Vương Chân trong lòng giật mình, vội vàng lui lại, không cho Tần Chính Phàm tiến công phản kích cơ hội. Bất quá vượt quá Vương Chân dự kiến chính là, Tần Chính Phàm cũng không có thư A Cơ tiến công phản kích, chỉ là đứng ở nơi đó, một mặt bình tĩnh nhìn xem Vương Chân, một phái phong phạm cao thủ tư thế. Vương Chân thế nhưng là Vĩnh Đồng thị giới cảnh sát công nhận thứ nhất cách đấu cao thủ, đã từng một người quét ngang châu trường cảnh sát 20 cái học viên. Tần Chính Phàm một cái thanh niên vậy mà ở trước mặt hắn bày đủ cao thủ ra đỡ, Vương Chân trong lòng không khỏi có cỗ tà hỏa nhảy vào tới. Mà lại hiện tại Vương Chân cũng đã nhìn ra, Tần Chính Phàm thực lực rất mạnh, hắn hoàn toàn có thể bung ra đánh. Cho nên tiếp xuống, Vương Chân bắt đầu phát động như bạo phong vũ tiến công. Đâm quyền, đấm móc, bày quyền, tay đao, cao quét, thấp quét, đùa đá, đâm đạp, bên cạnh đạp, sau đạp, sau xoáy. Nhưng mặc kệ Vương Chân phát động công kích như thế nào tấn mãnh, xuất kỳ bất ý cùng xảo trá, Tần Chính Phàm đều có thể vừa lúc chỗ tốt tránh đi hoặc là ngăn. Cách đấu là phi thường hao tổn thể lực, trải qua công kích xuống tới, Vương Chân đã thở hổn hển, mồ hôi thuận theo hắn rắn chắc mà đen nhánh ra thịt chảy xuôi mà xuống, lộ ra phá lệ thô kệch cùng dã, để người không tự chủ được nghĩ đến manh thú. Trái lại Tần Chính Phàm còn là một bộ dĩ giật đãi lao, không chút phí sức phong phạm cao thủ. Vừa rồi Vương Chân bỗng nhiên phát động công kích, thấy người vây xem từng cái nhiệt huyết sôi trào đồng thời đều thay Tần Chính Phàm lau vệt mồ hôi, cho là hắn khẳng định không đánh được mấy hạ liền bị đánh bại. Kết quả, trải qua công kích xuống tới, thanh tú văn nhược Tần Chính Phàm y nguyên một mặt bình tĩnh, một bộ phong phạm cao thủ. Đến lúc này, đừng nói Tôn Vũ, coi như ba vị nữ cảnh sát viên đều nhìn ra, Tần Chính Phàm thực lực muốn thắng qua Vương Chân không ít. Đám người nhìn về phía Tần Chính Phàm ánh mắt lần nữa xảy ra biến hóa. Ha! Vương Chân trong miệng đột nhiên một tiếng gầm rú. Một cái giao nhau và bước, tiếp lấy một cái cao cao đá ngang hướng phía Tần Chính Phàm đầu hung hăng đá tới. Hắn dùng không phải mu bàn chân, mà là dùng bắp chân toàn bộ xương ống chân. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, đều cảm thấy mô phỏng như một thanh chặt đao đối với Tần Chính Phàm vào đầu chém xuống, không khỏi hàn khí ứa ra. Bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu là mình đối mặt cái này tấn mãnh ngoan lệ một chân, sẽ là kết cục gì. Nhìn xem Vương Chân lần nữa bạo phát ra một cái lăng lệ đá ngang, Tần Chính Phàm đôi mắt chỗ sâu tinh mang lóe lên. Cánh tay đã đoạt trước một bước nâng lên, sau đó đông nhiên vừa quét qua. Đùng! Một thanh âm vang lên. Vương Chân cái này kế đá ngang lần nữa thất bại, cả người cũng theo Tần Chính Phàm cánh tay quét ngang, có chút đứng không vững, liên tiếp hướng một bên bên trên lui mấy bước. Tần lão đệ, ta biết thực lực ngươi thắng qua ta một mảng lớn, nhưng như ngươi loại này chỉ là trốn tránh cùng chặn đường cách chơi thật là không có suy nghĩ. Yên tâm, Vương ca thua nổi, ngươi dứt khoát cho Vương ca một cái thông khoái, cũng để cho ta thua cũng thua tâm phục khẩu phục. Vương Chân đứng vững bước chân về sau, nhiệt huyết sôi trào triệt để lạnh xuống, hai mắt nhìn thẳng Tần Chính Phàm nói. Tần Chính Phàm nghe vậy trong lòng ngầm cười khổ, thực tế bên trên, cũng không phải là hắn cách đấu trình độ mạnh hơn Vương Chân bên trên một mảng lớn, mà là hắn có mi tâm nguyên thần tương trợ, sức quan sát thực tại quá sắc bén. Vương Chân chỉ cần khẽ động, hắn liền có thể nhìn rõ ràng hắn cơ thịt, huyết khí, lực lượng trào lên phương hướng, liền có thể soi rõ tiên cơ, không chỉ có như thế, Vương Chân động tác trong mắt hắn cũng phảng phất thả chậm động tác đồng dạng. Kể từ đó, Tần Chính Phàm tự nhiên có thể dễ dàng liền ngăn cản Vương Chân công kích. Nếu không có mi tâm nguyên thần tương trợ, chỉ bằng vào Tần Chính Phàm hiện tại nhục thân lực lượng, tại không sử dụng linh lực hoặc là thi triển linh thuật tiền đề hạ, hắn còn là rất khó đánh bại Vương Chân. Đương nhiên những nội tình này, Tần Chính Phàm là tuyệt nói rõ với sẽ không, hắn thấy Vương Chân có chút không thông khoái, đành phải gật gật đầu nói, là ta không đúng, Vương ca lúc này một mực buông tay công kích, ta sẽ cho Vương ca một cái thông khoái. Phía trước Tần Chính Phàm thừa nhận không đúng, Vương Chân trong lòng còn thoải mái một chút, chờ Tần Chính Phàm đằng sau nhảy ra một câu, nói sẽ cho hắn một cái thông khoái, Vương Chân lập tức một trận không phục. Hóa ra gia hỏa này còn thật cho rằng có thể dễ dàng đánh bại ta a. Tốt. Vương Chân trầm thấp quát to một tiếng, sau đó hai mắt như là báo săn đồng dạng nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều biết, trận này quyết đấu đỉnh cao lập tức liền muốn quyết ra thắng bại. Đột nhiên, Vương Chân đột nhiên lên chân, để người cho là hắn muốn khởi xướng chân công, kết quả hắn đột nhiên tay đao giơ lên, tại không trung xẹt qua một đạo lạnh lùng quy tích, đối với Tần Chính Phàm cổ rơi xuống. Biến hóa này đột nhiên, tay đao tốc độ nhanh, góc độ xảo trá, thậm chí trong nháy mắt cũng đã cách Tần Chính Phàm cổ bất quá số ly mét xa. Người quan chiến trong mắt đột nhiên trợn tròn, ba nữ cảnh sát viên thậm chí đều vô ý thức che mỉ hệ nở dê lại, kém chút muốn lên tiếng kinh hô. Thân là nhân viên cảnh sát, bọn hắn thực tại quá rõ ràng cổ là nhân thể uy hiếp, chiêu này đao nếu là chặt rắn chắc, Tần Chính Phàm chỉ sợ cũng muốn bị thua. Mọi người ở đây trong mắt đột nhiên trợn tròn, cho rằng Tần Chính Phàm lúc này muốn giữ nhiều lành ít lúc, đột nhiên, Tần Chính Phàm duỗi ra ngón tay điểm một cái Vương Chân cánh tay. Vương Chân tay đao đống nhiên ngừng ở giữa không trung, theo sát lấy cả cánh tay vô lực gục xuống. Nháy mắt, toàn bộ kiện thân luyện võ chàng trở nên yên tĩnh giống như chết. Vương Chân một cái tay khác che lấy tê dại bất lực, phảng phất đã không phải là của mình cánh tay, hai mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua Tần Chính Phàm. Thậm chí tại cái kia trong lúc khiếp sợ, còn mang theo không cách nào che giấu vẻ kính sợ. Chương 23, không phải cùng cấp độ. Người khác không biết ý vị này cái gì, nhưng Vương Chân ra từ xưa võ thế gia, hắn biết đây cũng là trong truyền thuyết điểm huyệt thuật. Điểm huyệt thuật không chỉ cần phải mắt nhanh tay nhanh, hơn nữa còn có hai cái cực kỳ trọng yếu điều kiện. Đầu tiên cần tinh chuẩn phán đoán kinh mạch huyệt đạo. Kinh mạch huyệt đạo vốn là mắt không thể gặp, tràn đầy sắc thái thần bí, mà lại mỗi người hình thể bất đồng, kinh mạch huyệt đạo vị trí khẳng định cũng có khác biệt, có thể nghĩ, muốn tinh chuẩn phán đoán ra đối phương kinh mạch huyệt đạo vị trí, sau đó chỉ tay điểm vào, độ khó cỡ nào lớn. Đừng nói chi là Vương Chân tay vẫn là đang nhanh chóng trong lúc huy động, muốn đang di động bên trong tinh chuẩn phán đoán, lại điểm trúng, cái kia càng là khó càng thêm khó. Tiếp theo, nếu không có thể thấu thể mà vào cường đại nội kình, coi như may mắn điểm trúng, cũng bất quá chỉ là tương đương với điểm tại cơ gân thịt xương bên trên, trừ sẽ tạo thành cảm giác đau, là không thể ngăn chặn người huyết khí nội lực vận chuyển, tạo thành tê dại vô lực kết quả. Chính là bởi vì dạng này, điểm huyệt tại bây giờ võ lâm giới cơ hồ thành truyền thuyết, trừ một chút giàu có sắc thái truyền kỳ lao tiền bối, đã không người có thể thi triển. Ngược lại là huyền môn bên trong có ít người biết điểm huyệt, nhưng bọn hắn càng nhiều chuyên chú tại tràn đầy hư ảo sắc thái thần bí huyền môn thuật pháp bên trên, phía trên cách đấu cũng không am hiểu, lấy Vương Chân tốc độ xuất thủ, coi như bọn hắn có thể tinh chuẩn phán đoán ra kinh mạch của hắn huyệt đạo, chỉ sợ cũng rất khó điểm trúng. Nhưng hiện tại, Tần Chính Phàm tuổi còn trẻ, vừa ra tay liền điểm trúng huyệt của hắn nói, để một cái tay của hắn cánh tay tạm thời đã mất đi sức chiến đấu, cái này làm sao không để Vương Chân khiếp sợ đồng thời tâm sinh kính sợ. Vương ca không có sao chứ? Tần Chính Phàm thấy Vương Chân khoanh tay cánh tay, ngẩn người, ngược lại là có chút lo lắng chính mình cái kia một đầu ngón tay làm bị thương hắn, liền vội vàng tiến lên quan tâm hỏi. Dù sao hắn cũng mới vừa vặn trở thành tu linh giả, cho dù có tử phủ nguyên thần tương trợ, thấy rõ lực vượt xa thường nhân, trong lòng cuối cùng có chút không có sức, sợ mình cái này không nhẹ không nặng, thật thương tổn tới đối phương. Không có việc gì, chỉ là tê dại, có chút dùng không bên trên lực, hiện tại tốt hơn nhiều. Vương Chân một cái giật mình tỉnh lại, lúc này mới phát hiện tê dại tay dần dần có thể hoạt động ra. Vậy là tốt rồi. Tần Chính Phàm ám thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy chính là một trận vui vẻ. Lần này luận bàn, hắn đối với mình thực lực đã đại khái có một điểm khái niệm. Chỉ cần không phải đối mặt vũ khí nóng, coi như không thi triển linh thuật, có mi tâm cái bóng mở kia trợ giúp, soi rõ tiên cơ, lại hơi vận chuyển linh lực phát lực, hắn tuyệt đối đã đứng ở võ giả đỉnh phong vị trí. Vui vẻ về sau, Tần Chính Phàm lại không khỏi nghĩ tới sư phụ của hắn, nghĩ thầm, ta hiện tại mới chỉ là hái linh tầng 3 liền có thực lực như thế, chắc không được sư phụ nói năm đó hắn nghĩ lại ở giữa liền có thể để đế vương đăng cơ hoặc xuống đài, thay đổi triều đại. Lấy sư phụ thực lực, chỉ sợ lực lượng một người liền có thể dễ dàng phá hủy một quốc gia. Nghĩ tới đây, Tần Chính Phàm trong đầu đột nhiên hiện lên một tia cảnh giác. Như có một ngày, ta cũng có được thẳng bức sư phụ thực lực, toàn bộ thiên phượng tinh lại cũng không người nào có thể ngăn cản ta, chúng sinh, quyền sinh sát trong tay hết trong tay ta, một khi ta trở thành người xấu, há không là toàn bộ thế giới đều muốn máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Xem ra ta nhất định phải bảo trì bản tâm, nhìn nhiều nhìn nhân tính mặt tốt, nhiều làm việc thiện, cẩn thận làm dùng vũ lực, không để cho mình ngộ nhập lạc lối. Ân, lão sư nghề nghiệp là dạy học cho người, trường học không khí tương đối xã hội cũng muốn đơn giản thuần phát rất nhiều, có thể nuôi ta bản tâm, xem ra coi như không vì ba mẹ nguyện vọng, coi như vì bảo trì bản tâm, làm cái lão sư cũng là ta lựa chọn tốt nhất. Vương Chân tự nhiên không biết liền như thế một hồi công phu, Tần Chính Phàm trong đầu đã chuyển qua có thể quyết định thiên phượng tinh rất nhiều người vận mệnh suy nghĩ. Hắn thấy cánh tay của mình dần dần khôi phục bình thường, do dự lấy, mở miệng nói, Tần tiến sĩ, cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa đi. Trước khác nay khác, trước đó Vương Chân xưng hô Tần Chính Phàm là lão đệ, hắn thấy kia là đối với hắn thưởng thức ưu ái, nhưng hiện tại, Vương Chân đã hoàn toàn cải biến tâm tính. Tại xã hội hiện đại, tiên tiến vũ khí nóng chuẩn bị ra, nhân loại vũ lực có thể phát huy tác dụng càng ngày càng nhỏ. Vũ lực mạnh yếu cũng không thể quyết định ngươi địa vị xã hội. Quyết định địa vị xã hội, chủ yếu vẫn là tiền tài của ngươi, ngươi cái mông hạ vị trí, về phần vũ lực nhiều lắm là có chút dệt hoa trên gấm hiệu dụng. Liên giống Vương Chân, hắn có thể ngồi lên thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng vị trí, võ lực của hắn mặc dù cũng lên một chút tác dụng, nhưng mấu chốt còn là hắn xuất sắc phá án năng lực, hắn đã từng lập xuống công lao, đương nhiên còn có nhà hắn bối cảnh. Người khác kính sợ hắn, làm hắn vui lòng, chủ yếu cũng không phải là bởi vì hắn rất biết đánh, mà là bởi vì hắn phó cục trưởng chức vị. Nhưng sự tình cũng không phải là tuyệt đối. Vũ lực đạt đến Tần Chính Phàm dạng này cấp bậc, đã có chút siêu phàm thoát tục, lại há có thể lại dùng thế tục những tiêu chuẩn kia để cân nhắc. Có thể không nói khoa trương chút nào, dạng người như hắn, thả tại bất kỳ một quốc gia nào đều là mời chào đối tượng. Một khi Tần Chính Phàm chịu bị mời chào, địa vị tuyệt đối lập tức liền nhảy lên tại hắn vị này thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng bên trên. Vương ca tại sao lại đổi giọng xưng ta là Tần tiến sĩ rồi? Tần Chính Phàm nao nao, hỏi. Người võ công đã cùng ta không phải cùng cấp độ, ta cái nào có ý tốt lại cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Vương Chân cũng là cái ngay thẳng người, ăn ngay nói thật nói y. Cái gì cùng cấp độ bất đồng cấp độ, nói đến ngươi vẫn là thành phố cục cảnh sát cục trưởng, ta mới chỉ là một cái học sinh đâu. Vừa rồi ta còn không phải cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Tần Chính Phàm nói. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta có thể liền ý lớn. Vương Chân thấy Tần Chính Phàm khiêm lượng, không khỏi đại hỉ nói y. Hắn tự nhiên muốn cùng Tần Chính Phàm giao hảo. Trần Từ Bình, Tôn Vũ đám người cũng không biết Tần Chính Phàm vừa rồi cái kia một điểm đã hoàn toàn chấn động Vương Chân, để hắn tại Vương Chân trong suy nghĩ địa vị kịch liệt kéo lên. Bọn hắn thấy không có một lát sau, Vương Chân thái độ đối với Tần Chính Phàm đột nhiên trước tùy tiện, biến thành khiêm tốn cẩn thận, thậm chí mang theo một tia tận lực kết giao mùi vị, cũng không khỏi có chút nhìn mắt trợn tròn. Đây chính là thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng A, mà lại gia tộc sau lưng của hắn tại Nam Giang Châu cũng hơi có chút thế lực. Bây giờ vậy mà trái lại muốn nịnh bợ một cái ở trường nghèo tiến sĩ, còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thị cục người đều nói Vương cục là cái võ sĩ, xem ra thật đúng là không giả. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người liền nghĩ đến Vương Chân thích võ sự tình, trong lòng cũng liền thoải mái. Bọn hắn lại không biết, đến Vương Chân lúc này địa vị của hôm nay, còn có gia đình bối cảnh, như Tần Chính Phàm vẹn vẹn chỉ là võ công cao hơn hắn một chút, hắn lại chỗ nào cần như thế khiêm tốn, thậm chí liền trước đó nhận định xưng hô đều muốn đổi giọng. Thực tại là cao ra quá nhiều, đã hoàn toàn vượt ra khỏi một loại nào đó giới hạn. Mấu chốt nhất là Tần Chính Phàm còn trẻ như vậy, nội lực là càng tu luyện càng tinh xảo thâm hậu. Vương Chân căn bản không dám tưởng tượng, một khi Tần Chính Phàm đã có tuổi, tu vi của hắn sẽ đạt tới trình độ nào, cho nên cho dù lấy Vương Chân thân phận đều không tự chủ được muốn tâm sinh kính sợ. Tần Chính Phàm cười cười, không có khiêm tốn nữa. Hắn thực lực gì cùng thân phận, nói đến, Vương Chân cùng hắn xưng huynh gọi đệ, đúng là khinh thường. Chương 24 sẽ không là trong truyền thuyết điểm huyệt ta. 11 tầng lầu cao Thương Vân khách sạn là Thương Y huyện uy tín lâu năm khách sạn, cũng là trước mắt Thương Y huyện xa hoa nhất khách sạn. Tần Chính Phàm cái này một học sinh nghèo còn là lần đầu tiên tới này sao cấp cao khách sạn. Nhìn xem đại đường rộng rãi sáng sủa, mặt đất đá cẩm thạch bóng loáng sạch sẽ đều có thể khi tấm gương đến chiếu, đứng ở cửa tiếp khách tiểu thư cao gầy xinh đẹp, Tần Chính Phàm nhìn xem chính mình một thân mộc mạc quần áo cùng giày thể thao, đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu cùng câu nệ. Chỉ là khu phàm tục phú quý mà thôi, nếu ngay cả cái này cũng không thể thản nhiên chỗ, còn nói cái gì tu hành, đằng cái gì kế thừa sư phụ tinh chủ chi vị. Ý niệm trong lòng nhất chuyển, rất nhanh Tần Chính Phàm liền thản nhiên chỗ. Tương đối Tần Chính Phàm thản nhiên chỗ, khách sạn quản lý đại sảnh, nhân viên công tác, nhìn thấy huyện cục cảnh sát mấy vị lãnh đạo vây quanh thị cục phó cục trưởng cùng một vị mặc mộc mạc người trẻ tuổi, trong lòng coi như kinh ngạc được rối tinh rối mù. Phòng ăn tại tầng 2. Tại đến trước. Huyện cục cảnh sát chủ nhiệm văn phòng đã để người trước giờ gọi điện thoại đặt trước một cái ghế lô. Một đoàn người tiến bao xương, Vương Chân là thị cục lãnh đạo, gia tộc bối cảnh cũng không đơn giản, tự nhiên bị an bài tại thượng tọa. Tần Chính Phàm không chỉ có võ công lợi hại, mà lại hiện tại còn cùng Vương Chân xưng huynh gọi đệ, ngay trước mặt Vương Chân, Trần Tử Bình đám người tự nhiên không tốt lãnh đạm Tần Chính Phàm, liền mời Tần Chính Phàm sát bên Vương Chân ngồi xuống. Kể từ đó, trừ Trần Tử Bình vị này chính cục trưởng, giống Tôn Vũ phó cục trưởng đám người ngược lại muốn tại Tần Chính Phàm dưới tay bồi tòa. Sau khi mọi người ngồi xuống, chủ nhiệm văn phòng cầm hắn trước giờ mô phỏng định tốt menu cho Vương Chân xem qua. Lão đệ, ngươi xem một chút, những này đồ ăn có hay không hợp khẩu vị của ngươi, còn có hay không cái gì phải thêm đồ ăn không có. Vương Chân lấy tới chỉ là nhìn lướt qua, liền cố ý đưa cho Tần Chính Phàm, hỏi. Vương Chân cử động này, để Trần Tử Bình đám người không khỏi lại xem thêm nặng Tần Chính Phàm một phần. Biết Vương Chân đối với Tần Chính Phàm lão đệ xưng hô không phải tùy tiện gọi tê ơ. Vương ca các ngươi định là được rồi, ta món gì đều được. Tần Chính Phàm trả lời. Vậy liền không thay đổi, cứ như vậy đi. Vương Chân đem menu đưa cho chủ nhiệm văn phòng. Rượu kia nước đâu? Chủ nhiệm văn phòng hỏi. Vương Chân xem như một cái tương đối nói kỷ luật nguyên tắc người. Theo quy định, ngày làm việc cơm trưa là không được uống rượu. Thương y huyện cục cảnh sát mấy vị lãnh đạo lâu dài cùng hắn liên hệ, cũng là biết tính cách của hắn. Cho nên không dám tự tiện chút rượu nước. Tần lão đệ, bót cảnh sát chúng ta có quy định, giữa trưa không thể uống rượu, cho nên một trận này, ngươi muốn uống rượu gì ngươi nói, ta chỉ có thể lấy trà thay rượu đến kính ngươi, chờ buổi tối, hai anh em chúng ta hảo hảo uống hơn mấy chén. Vương Chân ra hiệu chủ nhiệm văn phòng chờ một cái, sau đó mặt mang vẻ áy náy nói với Tần Chính Phàm: ta không giỏi uống rượu, đều lấy trà thay rượu đi. Tần Chính Phàm nói. Thấy Tần Chính Phàm nói như vậy, Vương Chân mới nói với chủ nhiệm văn phòng, vậy cũng không cần chút rượu. Bởi vì không uống rượu nguyên nhân, khó tránh khỏi thiếu chút bầu không khí. Tôn Vũ thấy bầu không khí có chút buồn bực, lại thêm lên bản thân hắn cũng là thích võ hạng người. Trước đó Vương Chân tay đao rõ ràng nhanh chặt tới Tần Chính Phàm cổ, đột nhiên liền dừng lại, che cánh tay. Trong lòng một mực hiếu kỳ không hiểu, liền mở miệng hỏi nói, Vương Cục, trước đó ngươi cùng Tần tiến sĩ luận bàn, tay đao mắt thấy muốn rơi xuống, làm sao lại đột nhiên dừng lại? Là Tần tiến sĩ cái kia một đầu ngón tay vừa vặn đâm trúng chỗ yếu hại của ngươi, vẫn là ngươi cánh tay có cũ tổn thương tái phát? Vương Chân trước kia khi nằm vùng, đánh qua hắc quyền, mặc dù chiến tích hiển hách, chưa bại một lần, nhưng thụ thương vẫn là khó tránh khỏi. Tôn Vũ tại châu trường cảnh sát đi học lúc, là Vương Chân học sinh. Cũng là biết Vương Chân cánh tay nhận qua một lần tương đối nghiêm trọng tổn thương. Nguyên lai Vương Cục cánh tay có cũ tổn thương à, chắc không được cái kia tay đao không có chặt đi xuống, bằng không thắng bại liền khó nói. Chân Tử Bình đám người nghe vậy vội vàng nói. Vương Chân là thị cục phó cục trưởng, mà lại theo nói năm sau có hy vọng thăng nhiệm chính cục trưởng, Chân Tử Bình đám người tự nhiên nghĩ muốn lấy lòng hắn. Cái gì vết thương cũ không vết thương cũ, cái kia đều đã không biết là không biết khi nào sự tình, đã sớm không có gì đáng ngại. Mà lại giống chúng ta dạng này giao đấu, lại lấy ở đâu như vậy nhiều vừa vặn sự tình. Là Chính Phàm thực lực thắng qua ta rất nhiều, dễ dàng một đầu ngón tay liền để cánh tay của ta không cách nào vận lực, tay đao tự nhiên cũng liền không cách nào rơi xuống. Vương Chân cười nói, ngược lại một điểm đều không có cảm thấy nói như vậy có hại mặt mũi. Thực tại là Tần Chính Phàm thực lực đã đến một cái khác hắn trung thân đều không thể chạm đến cảnh giới, có thể cùng nhân vật như vậy luận bàn, xưng huynh gọi đệ. Đối với Vương Chân mà nói kia là rất cảm thấy quang vinh sự tình, lại nào có cái gì tổn hại mặt mũi. Lợi hại như vậy mơ hồ, sẽ không là trong truyền thuyết điểm người ta. Tôn Vũ bật thốt lên nói y. Vương Chân nghe vậy không có trả lời, mà là nhìn về phía Tần Chính Phàm. Thực tế bên trên, trong lòng của hắn cũng vẫn nghĩ chứng thực vấn đề này, chỉ là ăn cơm nhiều người, hắn không liền mở miệng hỏi thăm, bây giờ đã Tôn Vũ trong lúc vô tình mở miệng, tự nhiên cũng không cần phải lại né tránh vấn đề này. Ta cái kia một đầu ngón tay đúng là đâm tại Vương ca cánh tay bên trên một cái huyệt đạo, nói là điểm huyệt hẳn là cũng có thể. Tần Chính Phàm nghe vậy nghĩ trả lời. Quả nhiên là điểm huyệt. Vương Chân nghe vậy trái tim cũng nhịn không được run lập cập, nhìn về phía Tần Chính Phàm ánh mắt không tự chủ được bộc lộ ra một vòng vẻ kính sợ. Mà Trần Tử Bình đám người thì càng nhiều hơn chính là giật mình, hiếu kỳ cùng hưng phấn. Bọn hắn chỉ biết điểm huyệt thuật là một chút tiểu thuyết, trong phim ảnh mới có thể xuất hiện võ công chiêu thức. Không nghĩ tới hôm nay tại trong hiện thực thật thấy được, về phần điểm huyệt thuật mang ý nghĩa cái gì, bọn hắn dù sao không phải võ lâm vòng tròn bên trong người, vậy mà không biết. Không nghĩ tới điểm huyệt vậy mà là thật, truyền thuyết kia bên trong vượt nóc băng tường khinh công cũng khẳng định là. Tôn Vũ giật mình hưng phấn về sau, bật thốt lên nói. Nói được nửa câu, hắn đột nhiên nhớ tới hai vị hung đồ cùng Tư Đồ Sơ Tuyết khẩu cung, hai mắt không khỏi kinh hãi mà nhìn xem Tần Chính Phàm. Trước đó, hắn một mực cho rằng hai vị hung đồ cùng Tư Đồ Sơ Tuyết nói Tần Chính Phàm vọt lên đến có hơn một tầng lầu cao, là tuyệt đối ảo giác. Một tầng lầu cao bình thường là khoảng 3 mét, hơn một tầng lầu cao, cái kia mang ý nghĩa chí ít 3 mét trở lên. Mà thế giới nhảy cao ghi chép cũng mới 2.45 mét, mà lại còn cần chạy lấy đà, là lưng vọt thức qua cán, là phía sau lưng rơi xuống đất, lúc rơi xuống đất cần nệm êm bảo hộ. Nhưng theo hai vị hung đồ cùng Tư Đồ Sơ Tuyết thuyết pháp, Tần Chính Phàm là trực tiếp tung người mà lên. Loại này nhảy cao phương thức, kỷ lục thế giới mới 1.75 mét. Cho nên Tôn Vũ căn bản không tin tưởng, có người có thể trực tiếp vọt lên hơn một tầng lầu cao. Cho nên trong tờ khai, đây đều là không có kỹ càng tỉ mỉ viết xuống tới. Nhưng hiện tại, Tôn Vũ đột nhiên ý thức được, có lẽ đó là thật, cho dù có hàm lượng nước, chỉ sợ cũng sẽ không kém cách quá lớn. Tôn Vũ, có vấn đề gì sao? Vương Chân lập tức ý thức được không thích hợp, giật mình trong lòng, nhìn về phía Tôn Vũ hỏi. Tôn Vũ trước kia là học sinh của hắn, bây giờ nói đến cũng coi là hắn nửa cái thuộc hạ, cho nên Vương Chân gọi thẳng tên. Trước đó vụ án kia, sói đói cùng chó săn còn có Tư Đồ Sơ Tuyết từng đề cập tới Tần tiến sĩ vọt lên hơn một tầng lầu cao, sau đó một đầu gối quỳ tại sói đói cánh tay bên trên, chiếm súng lục của hắn. Tôn Vũ do dự lần sau nói y. Chương 25, ngươi nhảy lên thật có hơn một tầng lầu cao. Hơn một tầng lầu cao, cái kia phải có cao hơn 3 mét, cái kia làm sao có thể? Chân Tử Bình đám người nghe vậy vô ý thức bật thốt lên nói y. Chỉ có Vương Chân trong lòng không khỏi run lên bần bật. Sói đói cùng chó săn bắt cóc Tư Đồ Sơ Tuyết bản án không có bất kỳ cái gì nghi điểm, Vương Chân sở dĩ theo vào đến, Chu nếu là bởi vì sói đói cùng chó săn là tổng cục cấp A tội phạm truy nã, trên người còn có án mạng. Cho nên Tư Đồ Sơ Tuyết vụ án này, Vương Chân chỉ là đại khái hiểu do tình huống, nhìn ngoạm ăn cung cấp ghi chép, giống Tần Chính Phàm vọt lên hơn một tầng lầu cao, phá án người không có cụ thể ghi chép lại, hắn tự nhiên không biết. Đương nhiên coi như lúc ấy hắn nhìn thấy, 89 phần 10 cũng sẽ cùng Tôn Vũ đồng dạng nhận định. Nhưng hiện tại liền hoàn toàn khác biệt. Đã Tần Chính Phàm liền điểm huyệt đều thi triển đi ra, Tôn Vũ nói hắn vọt lên hơn một tầng lầu cao, Trần Tử Bình đám người không thể tin được, Vương Chân lại lập tức tin hơn phân nửa. Trong chốn võ lâm, nội lực cao cường người, bằng vào lực chân, từ trong ra ngoài tán phát ra nội lực, cùng một chút thả người kỹ xảo, vọt lên cao 2, 3 mét hoặc là mượn lực công trình kiến trúc ngoại hạng vật, cũng là có thể thi triển vượt nóc băng tường. Đương nhiên cái gọi là vượt nóc băng tường là không thể nào giống trong phim ảnh diễn như thế nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng bất kể nói thế nào, khinh công trong võ lâm là tồn tại, đơn giản không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy. Mọi y thư đều không cần dễ dàng như vậy có kết luận. Chúng ta Đại Chu quốc lịch sử lâu đời, đất rộng vật đông, địa linh nhân kiệt, vẫn là cất giấu không ít người tài ba dị sĩ, đơn giản chúng ta người bình thường rất khó gặp được mà thôi. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Rất nhiều chuyện cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Khinh công khẳng định là tồn tại, lúc tuổi còn trẻ ta từng tận mắt nhìn thấy qua, chỉ là không có trong truyền thuyết như vậy mơ hồ khoa trương. Vị kia lão tiền bối chỉ là so với người bình thường muốn vọt được cao không ít, có cao đến 3 mét, nhẹ nhàng tung người một cái có thể có xa 6, 7 mét. Vương Chân rất nhanh ép hạ trong lòng chấn kinh, khoát tay áo, nói. Lúc nói chuyện, Vương Chân hai mắt dư quang từ đầu đến cuối đang quan sát Tần Chính Phàm. Cao hơn 3 mét. Vương Chân cho rằng vẫn còn có chút khoa trương, nhưng bởi vì Tần Chính Phàm biết điểm huyệt, hắn cũng không dám liền dễ dàng như vậy nhận định. Dù sao, Tần Chính Phàm thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn cấp độ này, đạt tới trong chốn võ lâm những nhân vật truyền kỳ kia cấp bậc. Loại kia cấp bậc, cơ bản bên trên đều là đã có tuổi lão tiền bối, thậm chí có chút đều đã là trăm tuổi lão nhân. Những người này coi như ở thế tục bên trong, cũng thường thường là cấm cung trong nhà, không hỏi thế sự, mà có chút thì dứt khoát trốn vào thâm sơn lão lâm. Liền thế tục đều chẳng muốn bước vào. Cho nên đừng nói người bình thường, coi như Vương Chân xuất sinh võ lâm thế gia, bực này nhân vật truyền kỳ cũng là cực ít có cơ hội gặp bên trên. Hắn năm đó cũng là may mắn, vừa vặn gặp được một vị lao tiền bối, vị tiền bối này lại vừa vặn tới nhà hứng, thi triển hạ tung đề thuật. Mà điểm huyệt, hắn là cho tới hôm nay may mắn tự mình mắt thấy và tự mình cảm thụ. Suy, tung người một cái liền xa 6, 7 mét, vậy thật là cùng khinh công không có gì khác biệt ta. Trần Tử Bình đám người nghe vậy không khỏi hút mạnh một ngụm hơi la nhở, kinh hô nói y. Chỉ có Tần Chính Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng. Cao 3 mét, xa 6, 7 mét cái kia coi là cái gì? Một đêm kia, hắn mơ mơ hồ hồ liền so cái này lợi hại hơn một đoạn. Bây giờ hắn đã quen thuộc mình lực lượng, cũng biết như thế nào vận dụng, thật muốn thi triển ra, tung người một cái, cao 6, 7 mét, hai xa 30 mét tuyệt đối không phải vấn đề gì. Đương nhiên lời này, Tần Chính Phàm là sẽ không nói. Thấy Tần Chính Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, Vương Chân trong lòng không khỏi lần nữa run lên bần bật, mà cái khác người đang ngồi, nói thế nào cũng đều là cảnh sát, nhãn lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, nhớ tới Tôn Vũ mới vừa nói lời nói, trong lòng không khỏi run run một cái. Tần tiến sĩ, vừa rồi Tôn Vũ nói chẳng lẽ là thật? Ngươi nhảy lên thật có hơn một tầng lầu cao. Chân Tử Bình nhịn không được hỏi. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, không có trả lời. Ở đây đều là người thông minh. Tần Chính Phàm không trả lời, đối với bọn hắn mà nói chính là tốt nhất trả lời, trong lòng không khỏi lần nữa run run một cái, nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt không tự chủ được mang theo một tia kính sợ. Đồng thời, bọn hắn cũng minh bạch Tần Chính Phàm tâm ý. Loại chuyện này là không thể tùy tiện truyền đi. Tần tiến sĩ, ta lấy trả thay rượu kính ngươi, trước kia chỉ là nghe phong phanh có cái gì tuyệt thế cao nhân, bây giờ xem như gặp được chân nhân. Trần Tử Bình không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là bưng lên nước trà nói. Trần Cục quá khen. Ta chỉ là cái ở trường nghiên cứu sinh tiến sĩ mà thôi. Tần Chính Phàm nâng chén nói. Ha ha, không sai, không sai, Tần tiến sĩ là ở trường nghiên cứu sinh tiến sĩ, ở trường nghiên cứu sinh tiến sĩ. Trần Tử Bình nao nao, sau đó cười liên tục phụ họa nói y. Đang khi nói chuyện, vang lên tiếng đập cửa, tiếp lấy một vị lớn mùa hè mặc tay áo dài quần áo trong, bên trong ẩn ẩn có thể làm nổi bật ra sau lưng, thân thể rõ ràng có chút mập ra, tóc xử lý bóng loáng tỏa sáng, nhưng khuôn mặt lại rất là tiểu tụy. Khóe mắt biến thành màu đen sưng vù nam tử trung niên, một tay bưng một ly rượu, một tay cầm non nửa bình rượu nho, đẩy ra hở khép môn, tiếu dung chân thành đi đến. Vương Cục, Trần Cục, còn có các vị lãnh đạo, không có ý tư à, vừa rồi ở bên ngoài, vừa mới trở lại khách sạn, nghe nói các ngươi đại giá quang lâm liền vội vàng chạy đến, có chiêu đãi không chu đáo địa phương, mời thông cảm nhiều hơn. Nam tử trung niên vừa tiến đến, liền cười bồi tội no y. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn đảo qua cùng Vương Chân cùng Trần Tử Bình ngồi cùng một chỗ Tần Chính Phàm, rõ ràng hơi chậm lại, hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nam tử trung niên ánh mắt trên người Tần Chính Phàm hơi chậm lại, hiện lên vẻ kinh ngạc lúc, Tần Chính Phàm nhìn về phía hắn ánh mắt cũng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Tào tổng khách khí, các ngươi khách sạn chiêu đãi rất chu đáo, bằng không ta làm sao chuyên môn từ trong thành phố chạy ngươi nơi này tới dùng cơm đâu. Vương Chân cười nói y. Vương Cục câu nói này thế nhưng là ta Thương Vân khách sạn khai trương đến nay đạt được tối cao đánh giá, vì câu nói này, vô luận như thế nào ta cũng phải mời ngài một chén. Nói xong, Tào Tổng đối với Vương Chân ra hiệu một cái, đem cốc rượu trong tay một uống mà tận. Người cái này Tào Tổng, mỗi lần đều là như thế này, khó trách sinh ý càng làm càng náo nhiệt. Bất quá, giữa trưa ta không thể uống rượu, cho nên chỉ có thể lấy trà thay rượu. Vương Chân thấy Tào Tổng không có hai câu no y chỉ làm một cốc rượu. Nhìn xem trong tay mình nước trà, ngược lại là băn khoăn. Vương Cục ngươi là thị cục lãnh đạo, thật xa từ trong thành phố chạy tới nơi này cũng đã là cho đủ ta Tào Nguy mặt mũi, ta lại nào dám để ngươi lại vì ta trái với kỷ luật ta. Ngươi tùy ý, tùy ý. Tào Nguy vội vàng nói y. Ha ha, vậy được, ta liền lấy trà thay rượu. Vương Chân cười cười, thật to uống một ngụm trà. Uống một ngụm trà về sau, Vương Chân nụ cười trên mặt thu vào, định thần nhìn Tào Nguy, nói ra, Tào Tổng. Ta nhìn ngươi thân thể này có chút hư, uống rượu được hơi chú ý. Vương Cục, ngươi yên tâm, Tào Tổng là mở tiểu điếm, hắn tiểu lượng tốt cực kỳ. Ta nhìn vấn đề vẫn là ra tại vận động quá lượng, cái này điểm xác thực cần thiết phải chú ý. Một vị có chút mập giả tạo phó cục trưởng cười nói đến phần sau lúc, một bộ ý vị thâm trường biểu tình. Những người khác nghe vậy đều vẻ mặt mập mờ nở nụ cười. Chỉ có Tần Chính Phàm nghe không hiểu vị này phó cục trưởng trong lời nói ý tứ, hơi nhíu mày. Chương 26 Hẳn là Vương Ca cũng đã nhìn ra. Đến Tào Tổng, ta giới thiệu một cái, vị này là huynh đệ của ta, Tần Chính Phàm tiến sĩ. Chính Phàm, vị này là Thương Vân Đại Tiểu Điếm lao bản Tào Nguy. Vương Chân thấy Tần Chính Phàm nhíu mày, còn cho rằng hắn không quen loại này mang theo nhan sắc trò đùa, chuyển hướng chủ đề. Ta người này đi học không được, đi học lúc thường xuyên bị lao sư phê bình, cho nên trong lòng bội phục nhất chính là đi học lợi hại người, luôn cảm thấy bọn hắn đầu đặc biệt thông minh. Vì cái này, hôm nay ta nhất định phải kính Tần tiến sĩ một chén. Thấy Vương Chân cố ý giới thiệu Tần Chính Phàm, còn nói hắn là huynh đệ của hắn, Tào Nguy nào dám lãnh đạm, vội vàng bưng cốc rượu tiến lên nói. Tần Chính Phàm chỉ là một học sinh nghèo, bình thường không phải một đầu đâm tại sách chồng bên trong chính là trong phòng thí nghiệm, lại chỗ nào tiếp xúc qua Tào Nguy bực này khéo léo, lại tận lực làm hắn vui lòng người. Mà lại từ nhỏ đến lớn hắn một mực đều rất coi trọng mình việc học, đây cũng là hắn lấy làm tự hào địa phương. Nếu không hắn cũng sẽ không như vậy khắc khổ cố gắng đọc sách. Tào Nguy cái này mông ngựa là chân chính chụp đúng địa phương. Cho nên Tào Nguy tiểu nói này, cho dù Tần Chính Phàm biết rõ không nhất định là hắn lời thật lòng, nhưng trong lòng cũng là hưởng thụ. Tào Tổng quá khen, ngươi bội phục chúng ta người đọc sách còn bội phục các ngươi làm lao bản đây này. Người khác như thế nịnh nọt hắn, kính hắn, Tần Chính Phàm tự sẽ không làm dáng, vội vàng nâng chung trà lên nói. Tần tiến sĩ, ta chỉ là cái tràn đầy hơi tiền vị người thô kệch. Lời này của ngươi thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Ta kính ngươi, ngươi là ta nhân sinh bên trong vị thứ nhất nói bội phục ta tiến sĩ. Tào Nguy vừa nói vừa một uống mà hết. Một chén vào trong bụng, một vòng không bình thường huyết sắc tuôn ra bên trên Tào Nguy mặt, sau đó cái này vệt màu đo rất mau lui lại đi, Tào Nguy mặt trở nên có chút xanh. Biểu hình, ngươi kiềm chế chút. Tôn Vũ thấy Tào Nguy sắc mặt nhìn không tốt, do dự hạ, mở miệng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu lượng của ta ngươi cũng không phải không biết, lại bảo hôm nay có các vị lãnh đạo cùng Tần tiến sĩ đại giá quang lâm, trong lòng ta cũng cao hứng. Tào Nguy khoát tay nói y. Tần Chính Phàm không nghĩ tới Tào Nguy cùng Tôn Vũ vẫn là biểu huynh đệ quan hệ, nghe vậy nao nao, sau đó lại nhìn Tào Nguy một chút, nghĩ nghĩ nói ra, bất quá Tào Tổng sắc mặt của ngươi xác thực không dễ nhìn, khí huyết phù phiếm, mấy ngày nay tốt nhất cho mình nghỉ, đi bên bãi biển hảo hảo phơi phơi nắng, ta quê nhà Phong Loan thôn còn là rất không tệ. Du khách không nhiều. Dân phong thuần phát, bãi cắt hạt cắt cũng tinh tế. Tần tiến sĩ thật đúng là cái người hữu tâm à, quan tâm Tào Tổng đồng thời, cũng không quên cho quê quán khách du lịch làm tuyên truyền. Tào Tổng là làm khách sạn chuyện làm ăn, đem hắn kéo qua đi, đó chính là kéo một cái khách hàng lớn đi. Trần Tử Bình đám người nghe vậy nao nao về sau, mỉm cười nói y. Đa tạ Tần tiến sĩ quan tâm, có rảnh nhất định sẽ đi Phong Loan thôn nhìn xem. Tào Nguy nghe vậy nao nao, lập tức mặt lộ vẻ một tia cảm kích gật đầu nói: Tào Nguy là khách sạn lão bản, tam giáo cửu lưu, muôn hình muôn vẻ người không biết gặp bao nhiêu, Tần Chính Phàm là hư tình giả ý lời khách sáo hay là thật quan tâm hắn, hắn vẫn là nhìn ra được. Tốt nhất cái này một hai ngày liền đi đi. Tần Chính Phàm nói. Trần Tử Bình đám người nghe vậy đều có chút dở khóc dở cười, nghĩ thầm, cái này Tần tiến sĩ EQ thật đúng là có chút vấn đề, coi như thật muốn thay quê quán kéo cái khách hàng lớn, cũng không thể trực tiếp như vậy nóng nội a. Ngược lại là Vương Chân trong lòng hơi động một chút, trong mắt lóe lên một vòng như nghĩ tới cái gì, do dự bên dưới, mở miệng hỏi nói, Chính Phàm, ngươi có phải hay không nhìn ra Tào Tổng trên người có vấn đề? Hẳn là Vương Cà cũng đã nhìn ra. Tần Chính Phàm nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Vương Chân. Vương Chân nghe vậy không khỏi toàn thân chấn động, trong mắt xuyên suốt ra một vòng vẻ kinh hãi. Tần Chính Phàm thấy thế liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Quả nhiên, Vương Chân lắc đầu nói, ta chỉ là ẩn ẩn cảm giác được Tào Tổng hôm nay khí tức hư được có một chút không bình thường, nhưng cũng chỉ thế thôi, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thẳng đến vừa rồi ngươi kiểu nói này, ta mới suy nghĩ nhiều một cái, suy đoán Tào Tổng khả năng quấn lên chút đồ không sạch sẽ. Vương Chân kiểu nói này, Tần Chính Phàm lập tức liền bình thường trở lại. Vương Chân trong ngoài kiêm tu, nội lực đã có nhất định tạo nghệ, nội lực nói đến chính là thấp kém bản linh lực. Vương Chân đối với một chút âm tà khí tức gần ẩn có chút cảm ứng ngược lại cũng bình thường. Đương nhiên cũng chỉ thế thôi, nếu không phải Tần Chính Phàm lắm miệng, một thân tu vi ở trong mắt Vương Chân đã đạt đến những truyền kỳ kia lão tiền bối cấp bậc, mà lại Vương Chân bởi vì song thân phận nguyên nhân, ngẫu nhiên tiếp xúc qua một chút ngoại giới không biết sự kiện linh dị, nếu không Vương Chân là sẽ không hướng phương diện kia nghĩ. Vương cục, Tần tiến sĩ, Tào Tổng cũng liền sắc mặt chênh lệch một chút mà thôi, làm sao nghe các ngươi tiểu nói này, hình như Tào Tổng bị nữ quỷ quấn bên trên, hút dương khí đồng dạng. Trần Tử Bình an vị tại Vương Chân một bên trên, gặp hắn cùng Tần Chính Phàm một hỏi một đáp, thần thần bí bí, huyền mơ hồ hồ, nhịn không được chen vào nói nọ y. Nói người vô ý, người nghe hữu tâm. Trần Tử Bình nhắc lên nữ quỷ, Tào Nguy sắc mặt lập tức tái nhợt xuống tới, lớn mùa hè, cái trán bên trên đều rịn ra một điểm điểm mồ hôi lạnh tới. Cái này trong bao xương, có thể đều là kinh nghiệm lao đạo cảnh sát. Xem xét Tào Nguy biểu tình biến hóa, từng cái trong lòng không khỏi một cái lộ bộ, không hiểu cảm thấy phía sau một cố lạnh siêu siêu. Biểu hình, ngươi sẽ không thật gặp được cái gì nữ quỷ a? Tôn Vũ bật thốt lên nói y. Tôn Vũ, ngươi đừng nói mỏ, đầu năm nay nào có cái quỷ gì không quỷ. Vừa rồi nói đùa nói Tào Nguy vận động quá nhiều mập giả tạo phó cục trưởng nghe vậy toàn thân dùng mình một cái, vội vàng nói y. Nhưng Tào Nguy lại không để ý Tôn Vũ cùng cái kia mập giả tạo phó cục trưởng, mà là hai mắt khẩn trương nhìn về phía Tần Chính Phàm, mở miệng nói ra, cái này Tần tiến sĩ, mấy ngày gần đây nhất ta buổi tối đều đang nằm mơ ác ngộng, muốn tỉnh luôn luôn vẫn chưa tỉnh lại, mỗi lần vừa tỉnh dậy chính là toàn thân mồ hôi rầm rề, sẽ không thật sự là gặp quỷ a. Tào Tổng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Khẳng định là ngươi gần đây thân thể tương đối hư, cho nên mới sẽ nằm mơ ác ngộng, bước lên đổ mồ hôi, ta thỉnh thoảng cũng có thể như vậy. Không sai, không sai, nằm mơ ác ngộng mồ hôi trộm rất bình thường a. Cái kia mập giả tạo phó cục trưởng cùng chủ nhiệm văn phòng đội vàng nói. Nhưng ta ngộng không giống, ta mơ tới là cùng một người, mà lại nàng thật biến thành quỷ dáng vẻ. Tào Nguy cười khổ nói y. Không phải đâu. Trần Tử Bình đám người nghe vậy toàn thân đều run lập cập. Mặc dù quỷ hồn sự tình cùng vượt nóc băng tường công phu một mực đều tồn tại ở dân gian trong truyền thuyết, nhưng cái trước nhìn không thấy sờ không được, lộ ra thần bí quỷ dị, để người trong tiềm thức đối với nó có một loại phát ra từ thực chất bên trong sợ hãi. Tần Chính Phàm vốn không muốn hiển lộ một chút siêu phàm thủ đoạn, nhưng thấy Vương Chân cùng Tào Nguy hai người một trước một sau đã đem lời nói đẩy ra, hắn như lại che giấu, ngược lại có càng che càng lộ ngại. Huống hồ thế giới này, vốn là có vũ lực cường đại võ giả, cũng có thể thi triển thần kỳ pháp thuật huyền môn nhân sĩ, chỉ là trừ trong hội này người hoặc là vừa vặn trải qua sự kiện linh dị người trong cuộc, ngoại giới cực ít người biết được mà thôi. Năm đó Phương Hồng trấn thủ Thiên Phượng Tinh, không chỉ có cơ hồ bất quá hỏi trong thế tục xung đột chiến tranh, thậm chí cho dù có tà ma ác quỷ làm loạn, giống nhau cũng là giao cho huyền môn nhân sĩ tự mình giải quyết. Phương Hồng là cao quý tinh chủ, Thiên Phượng Tinh tối cao người cầm quyền, hắn bình thường sẽ chỉ tại trăm năm một lần ma triều, hoặc là có tà ma thực tại lợi hại, hắn mới sẽ ra tay. Cho nên, chỉ cần không lộ ra chính mình thân phận chân chính cùng có được có khác với huyền môn nhân sĩ linh lực chuyện này, Tần Chính Phàm ngẫu nhiên hiển lộ một điểm có thể giải quyết sự kiện linh dị bản lĩnh, cũng là không có gì. Đương nhiên bản lĩnh như thế này, có thể không hiển lộ là tốt nhất không hiển lộ, coi như hiển lộ, sau đó cũng khẳng định phải bàn giao một phen, để tránh gây nên ngoại giới không cần thiết khủng hoảng. May mà ở đây trừ người trong cuộc, đều là cục cảnh sát lãnh đạo, không chỉ có thân phận, cũng hiểu phải giữ bí mật kỷ luật, chỉ cần sau đó bàn giao một phen, ngược lại cũng không cần lo lắng lan truyền ra. Nghĩ như vậy, Tần Chính Phàm trong lòng liền quyết định được chủ ý, nhàn nhạt nói, mặt trứng ngỗng, mắt to, miệng nhỏ, cái mũi thẳng tắp, cái cằm lệch nhọn. Khi Tần Chính Phàm thần sắc bình thản nói ra những này rõ ràng là miêu tả nữ nhân dung mạo từ ngữ lúc, Tào Nguy cả người đều khắc chế không được run rẩy lên, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, mà Tôn Vũ thì đã một mặt kinh hãi mà nhìn xem Tần Chính Phàm, lên tiếng kinh hô nói, Đỗ Nhã. Chương 27, bởi vì nàng liền dán ở sau lưng của ngươi. Cái gì Đỗ Nhã? Trần Tử Bình đám người vô ý thức bật thốt lên hỏi, đồng thời tựa hồ cảm thấy bao xương đột nhiên trở nên càng phát ra ấm lãnh. Cái này? Tôn Vũ nói quanh co, một mặt khó xử. Ta đến nói đi. Đang ngồi trừ Tần tiến sĩ cùng Vương Cục, các ngươi hẳn là đều biết sớm mấy năm một lần ngoại ý muốn đoạt đi vợ con gái ta tính mạng, về sau ta vẫn độc thân đến hiện tại. Thực tế bên trên, trong lúc này ta đã từng thích trải qua một nữ nhân, thậm chí một trận chuẩn bị cùng với nàng kết hôn. Kết quả, nàng phản bội ta, vụng trộm cho ta đội nón xanh. Nữ nhân này tên gọi Đỗ Nhã, Tôn Vũ là biết đến. Tào Nguy tiếp lời nói. Nói lời này lúc, Tào Nguy trong mắt rõ ràng buộc lộ ra một vòng thống khổ bi thương chi sắc, hiển nhiên cái này một trước một sau hai chuyện đối với thương thế của hắn hại cực lớn. Cái kia, vậy ý của ngươi là, vừa rồi Tần tiến sĩ miêu tả nữ nhân chính là Đỗ Nhã. Cái này sao có thể? Tần tiến sĩ lại không biết Đỗ Nhã. Cho dù Trần Tử Bình đám người đều là huyện cục cảnh sát lãnh đạo, từng cái đều sờ qua thương, thậm chí từng thấy máu, lá gan so với người bình thường lớn hơn rất nhiều, lúc này cũng là cảm thấy toàn thân rét run, sắc mặt trắng bệnh, xuất mồ hôi chán. Đúng vậy a, Tần tiến sĩ, ngươi ta vốn không quen biết, ngươi làm sao sẽ biết Đỗ Nhã tướng mạo? Tào Nguy nhìn xem Tần Chính Phàm, một mặt hoang mang không hiểu hỏi. Có lẽ là bởi vì nhớ lại chuyện cũ, cũng có lẽ là đem sự tình triệt để nói ra, lúc này Tào Nguy ngược lại chấn định lại, không giống vừa mới bắt đầu như thế hoảng sợ. Bởi vì nàng liền dán ở sau lưng của ngươi. Tần Chính Phàm y nguyên một mặt bình tĩnh nói y. A, tại chỗ, trừ Vương Trăn, Trần Tử Bình cùng Tôn Vũ ba người còn có thể ngồi tại vị trí bên trên, giống trước đó mập giả tạo phó cục trưởng còn có chủ nhiệm văn phòng đám người toàn bộ đều dọa đến đứng lên, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tào Nguy, tựa hồ hắn chính là lệ quỷ, lại đột nhiên hướng bọn họ nhào tới. Về phần Tào Nguy càng là dọa đến mánh xoay người, chỉ là cái gì đều không nhìn thấy. Không cần nhìn, ngươi là không thấy được. Nàng chỉ là một cái rất phổ thông âm hồn, không gây thương tổn được người tính mạng, nàng có thể dán trên người ngươi, là bởi vì cùng ngươi có qua vợ chồng thực, cho nên có thể từ trên thân ngươi hấp thụ một chút thân thể người dương khi ở cái thế giới này kéo dài hơi tàn. Ngươi coi như mặc kệ nàng, qua ít ngày, nàng cũng liền tan thành mây khói. Chỉ là kể từ đó, ngươi không chỉ có sẽ thêm tổn thất một chút dương khí, mà lại bởi vì ác mộng áp lực quá lớn, chỉ sợ đến lúc phải lớn bệnh một trận. Cho nên ta mới đề nghị ngươi đi Phong Loan thôn tốt thật buông lỏng, nơi đó ánh nắng sung túc, mà lại bản thân cũng là thuần dương hỏa chi, chỉ cần ngươi đi bãi cắt phơi phơi nắng, 2-3 ngày sau đó, chuyện này cũng liền đi qua. Tần Chính Phàm nói, mấy ngày nay, hắn tỉ mỉ lật nhìn rất nhiều sư phụ lưu lại thư tịch, biết rất nhiều trước kia căn bản không dám tưởng tượng huyền bí tri thức. Nguyên lai là dạng này. Chắc không được Tần tiến sĩ đề nghị Tào Tổng đi Phong Loan thôn nghỉ phép phơi nắng. Trần Tử Bình đám người lúc này mới chợt hiểu tình ngộ lại, từng cái vụng trộm hổ thẹn không thôi. Vừa rồi bọn hắn vụng trộm còn trò cười Tần Chính Phàm EQ thấp, nguyên lai không phải Tần Chính Phàm EQ thấp mà là bọn hắn cô lậu quả văn, vô chi à. Tào Nguy sau khi nghe xong, hiểu thông suốt tới đồng thời, cũng thật to thở dài một hơi. Mấy ngày nay, hắn thực tại là bị ác mộng cho dọa cho phát sợ. Bất quá theo sát lấy, Tào Nguy đột nhiên nhớ tới một việc. Sắc mặt đống nhiên biến đổi, bật thốt lên nói, không đúng, không phải đều nói người chết về sau mới có âm hồn sao. Chẳng lẽ Đỗ Nhã đã? Không sai. Tần Chính Phàm gật gật đầu. Tào Nguy nghe vậy cả người ngẩn ngơ, hốc mắt trong lúc bất chi bất giác có chút đỏ lên. Đỗ Nhã lúc trước mặc dù phản bội hắn, nhưng năm đó hắn kém chút muốn cùng với nàng kết hôn, đối với tình cảm của nàng vẫn tương đối rất được. Bây giờ đột nhiên nghe nói Đỗ Nhã đã qua đời, cho dù lúc trước đối với nàng có lại nhiều oán hận. Lúc này cũng đều tan thành mây khói, còn lại chỉ là đối với ngày xưa hồi ức cùng thương tâm. Người chết hồn tán, âm hồn sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm lên người, trừ phi nó trong lòng còn có chấp niệm. Tao tổng, Đỗ Nhã sự tình sẽ không vẹn vẹn chỉ là nàng cho ngươi đội nón xanh đơn giản như vậy à. Một mực không có mở miệng Vương Trăn đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt sắc bén giống như đao thẳng bắn thẳng về phía Tào Nguy. Vương Cục, lúc ấy thật sự là Đỗ Nhã trước có lỗi với ta mới cùng với nàng chia tay. Tôn Vũ là ta biểu đệ, chuyện này hắn là rất rõ ràng. Tào Nguy nghe vậy sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền một mặt nghiêm túc nói y. Vương Cục, chuyện này từ đầu đến cuối ta là biết đến, xác thực chính là chuyện như vậy. Mà lại nơi này thua thiệt tại Đỗ Nhã, thời gian lại đã qua 4-5 năm, ta không cho rằng Đỗ Nhã sẽ bởi vì truy hệ N này mà một mực hận ta biểu hình, sau khi chết còn cố ý tìm được hắn, đúng là âm hồn bất tán. Xe có hay không có nguyên nhân gì khác? Tôn Vũ nói, trừ phi Tào Nguy trước kia làm qua để nàng khắc cốt hận ý sự tình, nếu không các ngươi đều đã chia tay 4-5 năm, còn có thể có cái gì nguyên nhân khác? Vương Chân lắc đầu nói, mặt lộ vẻ một tia hoang mang vẻ không hiểu. Tôn Vũ là hắn mang ra học sinh, tính cách hắn cũng biết hắn sẽ không nói lời nói dối, cho nên Vương Chân trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì trong lòng hoang mang, trong vô thức, Vương Chân đưa mắt nhìn sang Tần Chính Phàm. Lúc đầu người người quỷ quỷ sự tình, ta cũng không nghĩ tới hỏi quá nhiều, nhưng đã chuyện này có kỳ quặc, vậy ta liền hỏi thăm rõ ràng đi. Tần Chính Phàm thấy Vương Chân đưa mắt nhìn sang hắn, nói: Tần tiến sĩ, ngươi là cao nhân, ở trước mặt ngươi ta tuyệt không dám nói láo, ta thật không làm có lỗi với. Tào Nguy nghe vậy một mặt cười khổ nói: Tào tổng, ta không phải muốn hỏi ngươi, ta hỏi Đỗ Nhã. Tần Chính Phàm khoát tay đánh gây nói: Tần Chính Phàm quanh quẩn trong bao xương, đừng nói Trần Tử Bình đám người lại một lần nữa cảm thấy phía sau một luồng hơi lạnh thẳng trèo lên trên, liền liền Vương Chân trong lòng đều không cách nào khống chế bỗng nhiên run run một cái, nhìn về phía Tần Chính Phàm ánh mắt thấu ra một vòng thật sâu vẻ kính sợ. Lúc trước luật bản, Tần Chính Phàm cường đại thực lực đã thật sâu chấn kinh Vương Chân, kết quả Vương Chân vạn vạn không nghĩ tới, Tần Chính Phàm không chỉ có được cường đại vũ lực, tại huyền môn thuật pháp bên trên vậy mà còn có như vậy sâu tạo nghệ. Không chỉ có thể liếc nhìn Tào Nguy trên người quấn lấy âm hồn, mà lại còn có thể trực tiếp cùng âm hồn câu thông. Mặc kệ là nhìn thấy âm hồn vẫn là cùng âm hồn câu thông, đây đều là một loại siêu tự nhiên huyền bí năng lực. Đây không phải ngươi có được cường đại vũ lực, hoặc là có được tiên tiến khoa học kỹ thuật liền có thể làm được. Âm hồn bất quá chỉ là thiên phượng tinh bên trên phổ biến nhất cũng là nhỏ yếu nhất siêu tự nhiên tồn tại, chứ âm hồn còn có rất cường đại siêu tự nhiên tồn tại, loại kia tồn tại, rất nhiều đều không phải cường đại vũ lực cùng tiên tiến vũ khí nóng liền có thể đối phó được. Bọn chúng cần một chút ở trong mắt thường nhân là siêu tự nhiên huyền bí thủ đoạn cùng năng lượng mới có thể trấn áp đánh giết. Cũng chính bởi vì dạng này, cho dù bây giờ khoa học kỹ thuật tái phát đạt, chính phủ lực lượng vũ trang cường đại hơn nữa, chặn đánh giết huyền môn nhân sĩ cũng không phải là cái gì truy hệ nở qua khó khăn, nhưng chính phủ đối với huyền môn nhân sĩ từ đầu đến cuối chọn lựa là bình định lôi kéo chính sách. Chỉ có tại huyền môn quá mức cao điệu khoa trương, tham gia thế tục quyền thế quá nhiều lúc, mới có thể chèn ép một cái. Những người ngoài này là không biết, nhưng Vương Chân không chỉ có là thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng mà lại còn ra tự võ lâm thế gia, cho nên những nội tình này, hắn vẫn là biết một chút. Cũng chính là bởi vì biết, lúc này Tần Chính Phàm mang cho Vương Chân rung động cùng áp lực càng lớn, để hắn không tự chủ được đối với hắn tâm sinh kính sợ. Chương 28, chấp nghiệm. Tần Chính Phàm khoát tay đánh gãy Tào Nguy lời nói về sau, liền không có xen vào nữa những người khác, mà là hai mắt thẳng tắp rơi tại dán tại Tào Nguy sau lưng nữ quỷ trên người. Tần Chính Phàm bây giờ ánh mắt cỡ nào sắc bén. Cái này nhất định con ngươi rơi tại nữ quỷ trên người, nữ quỷ lập tức chỉnh thân thể đều lên gợn sóng xoay khúc, phảng phất muốn lập tức tản. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Nữ quỷ thấy Tần Chính Phàm ánh mắt rơi tại trên người, càng nhiều vậy mà là kinh hỉ mà không phải khủng hoảng. Đúng thế. Tần Chính Phàm gật gật đầu, nói đi. Ngươi tại sao phải quấn lấy Tào Nguy? Ngươi có thể nghe được ta nói lời nói. Ta cũng có thể nghe được ngươi nói. Nữ quỷ càng phát ra kinh hỉ, thân thể đang kinh hỉ ở giữa, cũng từ Tào Nguy sau lưng bay ra. Nữ quỷ một bay ra, toàn bộ bao xương phảng phất thổi lên một tia âm phong, trừ Vương Chân, những người khác đều không tự chủ được cảm thấy phía sau một trận lạnh lẽo, lên một thân nổi da gà. Ừm. Tần Chính Phàm không thể phủ nhận gật đầu. Thấy Tần Chính Phàm gật đầu, nữ quỷ mặt bên trên lộ ra vừa thương xót lại vui biểu tình, đối với hắn liên tục cúi đầu, cầu khẩn nói, tiên sinh, cầu ngươi nhất định phải giúp ta một chút, nói cho Tào Nguy, Tiểu Sơn là con của hắn. Ta đi lần này, Tiểu Sơn liền không có mụ mụ, ta không muốn hắn lại không có ba ba. Mặc dù ta trước kia có lỗi với hắn, nhưng hải tử là vô tội, ngươi giúp ta nói cho Tào Nguy, hắn muốn hận thì hận ta, hải tử xin hắn nhất định phải nuôi dưỡng lớn lên. Chẳng lẽ trước kia Tào Nguy một mực đều không biết chuyện này? Tần Chính Phàm hỏi. Hắn một mực đều không biết, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không biết, tưởng rằng cái kia hôn trừng giống, về sau mới hiểu được Tiểu Sơn hẳn là ta rời đi Tào Nguy lúc liền đã mang thai lên. Đỗ Nhã đem sự tình từ đầu tới đuôi giảng thuật một lần, Tần Chính Phàm cái này mới chính thức minh bạch từ đầu đến cuối, cũng minh bạch Đỗ Nhã tại sao phải quấn lấy Tào Nguy, nguyên lai là không an tâm cốt đủ, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Trong lòng cảm khái, Tần Chính Phàm xông không ngừng đối với mình túi đầu cầu khẩn Đỗ Nhã khoát khoát tay nói. Ngươi không cần dạng này, ta hiện tại liền nói với Tào Nguy. Nói xong, Tần Chính Phàm nhìn về phía Tào Nguy. Thấy Tần Chính Phàm nhìn về phía Tào Nguy, tất cả mọi người đều ánh mắt đều tập trung tại hắn trên người. Người bình thường có thể nghe được thanh âm tần suất phạm vi là 20Hz 2000Hz, vừa rồi Tần Chính Phàm cùng Đỗ Nhã giao lưu tần suất không tại cái phạm vi này, cũng chính là bởi vì dạng này, người bình thường nghe không được quỷ hồn thanh âm, phổ thông quỷ hồn cũng tương tự nghe không được nhân loại thanh âm. Tần Chính Phàm đem sự tình đại khái cùng Tào Nguy thuật lại một lần. Ta vậy mà còn có một đứa con trai, cảm ơn ngài Tần tiến sĩ, không, không, Tần đại sư. Nếu không phải ngài, con của ta sẽ thành đáng thương cô nhi, ta cuối cùng cũng sẽ trở thành một cái cô độc chết đi mẹ góa con tôi lão nhân, lại nhiều tiền tài, lại nhiều phấn đấu đều đã mất đi ý nghĩa. Tào Nguy sau khi nghe xong, cả người đều ngây người, hồi lâu mới quay về Tần Chính Phàm không người đến cùng, chờ hắn lúc ngẩng đầu lên, đã sớm lệ rơi đầy mặt. Nguyên lai, Tào Nguy đầu tiên là vợ con bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, về sau thật vất vả từ thương tâm bên trong đi tới, nhận biết cũng thích Đỗ Nhã, kết quả Đỗ Nhã lại cho hắn đội nón xanh. Tào Nguy nhiều lần chịu đả kích, bắt đầu tận tình tự sắc, sinh hoạt cá nhân một trận trở nên cực kỳ thối nát, kết quả không có 1-2 năm liền bị bệnh, đã mất đi nam nhân sinh dục năng lực. Cho nên, đừng nhìn Tào Nguy tại chuyện làm ăn trận bên trên hăng hái, phong quang vô hạn, để rất nhiều người ghen tị, nhưng thực tế bên trên, khi trời tối người yên, Tào Nguy nhớ tới không người kế tục, đời này phấn đấu không biết vì cái gì lúc, chỉ có thể dựa vào cồn gây tê mới có thể ngủ. Bây giờ Tào Nguy nghe nói mình tại thế giới này bên trên vậy mà còn có một đứa con trai, cái này khiến hắn làm sao không vui buồn lẫn lộn, đối với Tần Chính Phàm cảm động đến rơi nước mắt. Nói đến, từ mất đi thân nhân phương diện này nói, Tào Nguy vận mệnh cùng Tần Chính Phàm kỳ thật có chút tương tự, cái này khiến Tần Chính Phàm không khỏi nhớ tới cha mẹ của mình, cái mũi một trận phát chua. Ngươi còn có lời gì muốn nói với Đỗ Nhã không có? Tần Chính Phàm hít sâu một hơi, hỏi. Làm phiền ngươi nói với Đỗ Nhã, năm đó ta một lòng nhào tại sự nghiệp bên trên, không phải cả đêm không về, chính là uống đến say như chết về nhà, uống nhiều ta, đối với nàng tính tình cũng thật không tốt, mới để người khác có thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Chuyện kia, ta phụ có trách nhiệm rất lớn, ta không trách nàng. Cũng làm phiền ngươi nói cho nàng, cảm ơn nàng giúp ta đem hải tử nuôi lớn, mấy năm này vất vả nàng. Ta sẽ hảo hảo đem Tiểu Sơn nuôi dưỡng lớn lên, đồng thời cũng sẽ phụng dưỡng cha mẹ của nàng. Tào Nguy nói. Tốt. Tần Chính Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Tào Nguy ánh mắt thấu ra một vòng vẻ hân thưởng. Nam nhân nên có đảm đương, nên lấy lên được thả xuống, mà không phải bụng dạ hẹp hòi, không phải đem tất cả sai lầm đều giao cho nữ nhân. Đón lấy, Tần Chính Phàm đem Tào Nguy lời nói, ý nguyên không thay đổi chuyển cho Đỗ Nhã. Đỗ Nhã nghe che mặt thút thít, một hồi lâu, mới quay về Tần Chính Phàm thật sâu bái. Lại nhìn chằm chằm Tào Nguy một chút, tựa hồ muốn hắn thật sâu khắc vào náo hải, sau đó hóa thành một trận âm phong, triệt để biến mất. Đỗ Nhã vừa đi, trong bao xương người trong mơ hồ đều cảm thấy bốn phía tựa hồ thiếu đi một tia âm trầm. Đi rồi sao? Vương Chân so những người khác cảm giác muốn nhạy cảm rất nhiều, do dự lấy hỏi. Chấp niệm đã tán, âm hồn tự nhiên cũng liền đi theo tản. Tần Chính Phàm trả lời, tâm tình hơi có chút phức tạp. Nghe nói âm hồn đã tán, Trần Tử Bình đám người rõ ràng thở dài một hơi. Chỉ có Tào Nguy ngơ ngác đứng tại chỗ. Hồi lâu, Tào Nguy mới hồi phục tinh thần lại, lần nữa đối với Tần Chính Phàm túi lầu nói, lần này cần không phải Tần Đại Sư. Vẫn là gọi ta Tần Tiến Sĩ đi. Còn có hôm nay chuyện này liền dừng ở đây, không cần truyền ra ngoài. Tần Chính Phàm khoát tay đánh gãy Tào Nguy, nói. Nói lúc, ánh mắt của hắn đảo qua trong bao xương người. Trước khác nay khác, trước đó, Tần Chính Phàm mặc dù biểu hiện ra cường đại vũ lực, Trần Tử Bình đám người vẫn là đem hắn xem như cùng loại người đến đối đãi. Đơn giản vũ lực cường đại mà thôi. Nhưng giờ khắc này, Tần Chính Phàm trong mắt bọn hắn lại nhiều một tầng để bọn hắn thật sâu kính sợ sắc thái thần bí. Cho nên Tần Chính Phàm ánh mắt quét qua, tất cả mọi người trong lòng đều run rẩy một cái, không cần suy nghĩ liền liên tục gật đầu nói, Tần Tiến Sĩ yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định thủ khẩu như bình, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Tần Chính Phàm cũng là không lo lắng bọn hắn sẽ loạn truyền, dù sao lấy thân phận của bọn hắn, nếu như tuyên truyền một chút quái lực loạn thần, đảo loạn xã hội lời nói. Đối bọn hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, tương phản còn sẽ ảnh hưởng hoạn lộ tiền đồ. Đương nhiên, bọn hắn còn phải cân nhở ở cờ hắn bất mãn. Dù sao, hôm nay hắn đã triển lộ phong mang, người đang ngồi đều là người thông minh, hẳn là rất rõ ràng, đắc tội hắn không có kết quả gì tốt. Huống hồ, người đang ngồi đã trải qua chuyện hôm nay, biết thế gian này là thật tồn tại một chút đồ vật trong truyền thuyết, lại cái kia dám cam đoan có một ngày chính mình hoặc là người nhà thân thích liền không hội ngộ bên trên đâu. Đến lúc không thiếu được yêu cầu bên trên Tần Chính Phàm vị cao nhân này. Vậy thì liền đa tạ các vị. Tần Chính Phàm nói. Tần Tiến Sĩ khách khí, chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Hôm nay, ngươi thế nhưng là để chúng ta mở rộng tầm mắt ta. đám người vội vàng khiêm nhượng nọ y. Chương 29, thành cao phu soái. Tần Chính Phàm thấy mọi người tha ý độ đối với chính mình rõ ràng phát sinh biến hóa rất lớn, ngược lại cũng không tốt khách khí nữa xuống dưới, mà là chuyển hướng Tào Nguy nói, Tào Tổng ngươi vẫn là đi trước bận biểu chuyện của mình ngươi đi.
Đúng, đúng, Tào Tổng ngươi mau đi đi.
Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu nọ y. Vậy ta trước xin lỗi không tiếp được. Tào Nguy lúc này tự nhiên là nóng vội từ ra đời đến bây giờ còn chưa gặp mặt qua nhi tử, nghe vậy cũng liền không lại khách khí, đối với đám người chắp tay một cái, sau đó lại cố ý cầm một tấm danh thiếp hai tay đưa cho Tần Chính Phàm, nói, Tần Tiến Sĩ, về sau có chỗ nào có thể sử dụng đến ta Tào Nguy, ngài cứ việc phân phó.
Tào Tổng nói quá lời.
Tần Chính Phàm tiếp nhận danh thiếp, sau đó nói, ta không có danh thiếp, ngươi ghi lại số điện thoại của ta, nếu như Tiểu Sơn bên kia có vấn đề gì, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta.
Đa tạ, đa tạ.
Tào Nguy nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Tần Chính Phàm không chỉ có bản thân là cái có lớn bản lĩnh kỳ nhân, lại là Vương Chân chính miệng thừa nhận huynh đệ, Tào Nguy tự nhiên là ước gì cùng hắn kết giao. Bây giờ Tần Chính Phàm chịu chủ động chừa cho hắn số điện thoại, hiển nhiên đối với hắn là có hảo cảm. Tào Nguy sau khi rời đi không bao lâu, Tần Chính Phàm mấy người cũng kết thúc cơm trưa. Trần Tử Bình đám người buổi chiều còn phải đi làm, mà Vương Chân hiển nhiên còn có một số lời nói muốn cùng Tần Chính Phàm riêng tư phía dưới giao lưu. Cho nên kết thúc cơm trưa về sau, Trần Tử Bình đám người liền xin cáo từ trước tiến đến cục cảnh sát, mà Vương Chân thì mời Tần Chính Phàm đi khách sạn khu nghỉ ngơi quán cà phê. Khu nghỉ ngơi quán cà phê hoàn cảnh thoải mái dễ chịu trang nhã, cũng không có người nào. Ta lần này là thật to lớn lớn nhìn sai rồi, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ không chỉ có là một vị chân chính võ lâm cao thủ, mà lại vậy mà còn tinh thông huyền môn chi thuật. Vương Chân nói. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó nói. Xem ra Vương ca trước kia tiếp xúc qua một chút huyền môn bên trong người. Huyền môn nhân sĩ từ trước đến nay điệu thấp thần bí, như không cần thiết tuyệt sẽ không tại trước công chúng bên dưới hiển lộ huyền môn thuật pháp, xử lý lại đều là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự kiện linh dị, cho nên người bình thường là rất khó tiếp xúc đến, coi như tiếp xúc đến, cũng sẽ không biết đối phương huyền môn thân phận. Ta bởi vì thân phận cùng chức vụ nguyên nhân, ngẫu nhiên tiếp xúc qua một lần huyền môn nhân sĩ, tính thêm ngươi, đây là lần thứ hai. Một lần kia là bởi vì nhiệm vụ duyên cớ, cũng liền giúp bọn hắn xử lý một chút hậu cần bên ngoài sự tình, đàm không được hiểu do, đừng nói chi là giao tình. Không nghĩ tới, lần này lại kết giao ngươi vị này huyền môn bên trong huynh đệ. Vương Chân nói, nguyên lai Vương ca đối với huyền môn hiểu do cũng là cực kỳ có hạn A. Tần Chính Phàm nghe vậy thoáng có chút thất vọng, hắn vốn còn muốn thông qua Vương Chân từ khía cạnh hiểu do một cái bây giờ huyền môn tình huống. Dù sao, huyền môn nhân sĩ đã coi như là gà mở tu linh giả, nếu là cảnh giới cao. Dù là linh lực của hắn cực kỳ không thuần, chỉ sợ cũng là không thể khinh thường. Huống hồ, sư phụ hắn đã 5-600 năm không có hỏi đến chuyện thế tục, ai có thể biết cái này 5-600 năm có hay không cái gì trăm năm vừa gặp, ngàn năm vừa gặp kỳ mới xuất hiện, lại hoặc là có người được kỳ ngộ gì, công lực đại trướng sự tình xuất hiện đâu. Tần Chính Phàm mặc dù là chính tông tu linh giả, nhưng dù sao cảnh giới còn thấp, cho dù có sư phụ hắn lưu lại linh phù, linh khí tại tay, hiểu rõ hơn một chút huyền môn tình huống. Cẩn thận một chút luôn luôn không có chuyện xấu. Hẳn là Chính Phàm ngươi là một giới tán tu, cũng không có sư thừa môn phái hay sao? Vương Chân nghe vậy một mặt kinh ngạc hỏi. Ta bây giờ là nhất mạch đơn truyền. Tần Chính Phàm trả lời. Tần Chính Phàm lời này dĩ nhiên là chỉ lấy Thiên Phượng Tinh Cầu mà nói. Ở đây, bây giờ Thiên Viêm Tông liền hắn một cây dòng độc đinh. Chính Phàm, ngươi có hứng thú hay không tiến vào chính phủ đặc thù bộ môn làm việc? Theo ta được đến một chút tin tức. Chính phủ cái này đặc thù bộ môn thích nhất mời chào giống ngươi cái này tán tu, không có môn phái bối cảnh nhân sĩ. Ngươi tuổi còn trẻ, không chỉ có thân thủ lợi hại, mà lại tinh thông huyền thuật, tất nhiên sẽ nhận trọng dụng. Vương Chân hỏi. Tần Chính Phàm nghe vậy nao nao, lập tức không chút nghĩ ngợi khoát khoát tay, nói, cái này ta không hứng thú, ta vẫn là muốn thanh thản ổn định học xong tiến sĩ việc học, sau đó tìm phần công việc của giáo sư đại học, trong đại học dạy học cho người, tu tâm dưỡng tính. Chính Phàm. Ngươi không lại suy nghĩ một chút sao? Theo ta được biết, cái này đặc thù trong bộ môn mọi người không tầm thường, nghe nói mấy cái trong truyền thuyết võ lâm tiền bối cũng ở bên trong treo tên, đương nhiên còn có huyền môn nhân sĩ, ngươi nếu muốn tiếp xúc huyền môn cái vòng này, đây là cái biện pháp tốt. Mà lại một khi bị cái này bộ môn chọn chúng, thu nhập cao không nói, quyền lực cũng rất lớn. Ngươi nếu là tiến vào cái này bộ môn, chỉ sợ tuổi còn trẻ cấp bậc liền muốn cao hơn ta. Vương Chân nói. Tần Chính Phàm khoát khoát tay, sau đó nói. Có liên quan ta sự tình, ngươi cũng tốt nhất đừng báo cáo, trước mắt ta còn không muốn tiếp xúc huyền môn cái vòng kia. Ngươi đây yên tâm, ta minh bạch. Thấy Tần Chính Phàm thật vô tâm hoạn lộ, Vương Chân một mặt nghiêm túc nói y. Thấy mầm mít tê, mặc dù cùng Vương Chân tiếp xúc thời gian còn thiếu, nhưng từ trước đó luận bàn lúc mang quyền sáo chuyện này bên trên, còn có ăn cơm buổi trưa không uống rượu chuyện này bên trên, lại thêm lên Tần Chính Phàm có thần đỉnh nguyên thần tương trợ, sức quan sát kinh người. Tần Chính Phàm đối với Vương Chân nhân phẩm vẫn còn tin được. Ừm, kỳ thật cũng không phải rất quan trọng, chỉ là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Tần Chính Phàm nói, trách không được, ngươi tuổi còn trẻ tu vi như thế cao, liền cái này phần tâm thái, ta liền chênh lệch ngươi nhiều lắm. Vương Chân nói, Tần Chính Phàm khoát khoát tay, vừa muốn khiêm tốn một câu, Vương Chân điện thoại di động vang lên lên. Vương Chân đứng dậy tiếp điện thoại, chờ hắn khi trở về, biểu tình rõ ràng có chút nghiêm túc. Lúc đầu nói buổi tối hai anh em chúng ta phải thật tốt uống hơn mấy chén, nhưng lâm thời trong thành phố có chuyện, ta được lập tức chạy trở về, xem ra chỉ có thể hôm nào. Vương Chân nói, chuyện công việc quan trọng. Tần Chính Phàm nói, vậy thì tô tờ, ta đi trước. Vương Chân gật đầu đứng dậy, không có khách khí với Tần Chính Phàm. Vương Chân sau khi đi, Tần Chính Phàm cũng không có lập tức rời đi quán cà phê, mà là một người từ từ uống cà phê, trong đầu lại tại không ngừng chiếu lại lấy những ngày này phát sinh sự tình, trong lòng không khỏi rất là cảm khái mấy ngày ngắn ngủi bên trong, cuộc đời mình phát sinh cự biến hóa lớn, cũng cảm khái chính mình cách đối nhân xử thế bên trên biến hóa. Giống trước đó liên hoan, cái kia lời nói, cái kia phiên cử động, thả trước kia, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng, nhưng hắn liền tự nhiên mà vậy nói ra, làm được. Đương nhiên, thả trước kia, hắn cũng không có khả năng có cơ hội cùng như vậy nhiều lãnh đạo còn có tiểu điếm đại lao bản cùng một chỗ liên hoan. Chỉ cần bản tính không thay đổi, đây đều là bảng chi tế mạng, ngược lại là không quan trọng. Nếu là bản tính thay đổi, bằng vào ta bây giờ bản lĩnh, chỉ sợ sẽ là xã hội mối họa lớn, cho nên mấu chốt tại bảo trì bản tâm, ta cũng nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác. Nếu không một khi biến thành nguy hại nhân gian tà ma, ta như thế nào xứng đáng dưỡng dục dạy bảo ta cha mẹ, như thế nào xứng đáng sư phụ truyền công thụ đạo. Như thế một thân một mình tại quán cà phê ngồi trong chốc lát, Tần Chính Phàm ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Rời đi Thương Vân khách sạn, Tần Chính Phàm đi trước chuyến ngân hàng. Hắn cần đem hắn nhị thúc cưỡng ép mượn cho hắn 20.000 khối tiền cùng 300.000 tiền truy nã tổn nhập thẻ ngân hàng. Tại Thương Y huyện loại này huyện thanh nhỏ, lập tức tổn nhập 32 vạn tuyệt đối xem như một bút đồng tiền lớn. Tiếp đãi Tần Chính Phàm ngân hàng quầy hàng nhân viên công tác là một vị vừa tham gia công tác không lâu tiểu cô nương, ngay từ đầu nhìn thấy Tần Chính Phàm, chỉ là nhiều ngắm hắn vài lần, nghĩ thầm, khó được có thể tại thị trấn nhìn thấy không chỉ có soái khí mà lại khí chất cũng không tệ soái ca, đáng tiếc mặc bình thường, xem xét chính là không có tiền người. Kết quả, Tần Chính Phàm lập tức lấy ra 20.000 tiền mặt cùng một tấm 300.000 nguyên chi phiếu, đem quầy hàng tiểu cô nương cho kinh phải cẩn thận bẩn phanh phanh loạn nhảy không ngừng, ngắm Tần Chính Phàm một chút lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Tần Chính Phàm bị tiểu cô nương cho thấy không hiểu thấu, không biết đối phương uống nhầm cái thuốc gì rồi. Hắn đã thành thói quen cùng nữ sinh bảo trì khoảng cách, cũng đã quen không ít nữ nhân nhìn hắn lãnh đạm ánh mắt, lại quên trước khác nay khác. Trước kia, khí chất của hắn lệch nhu một chút, thậm chí bởi vì hơi gầy nguyên nhân, 1m8 vóc dáng hơi lộ ra có chút cỏng, cho người ta văn văn nhược nhược cùng rất bên trong hướng cảm giác. Nhưng bây giờ hắn là tu linh giả, cả người khí chất trong lúc bất chi bất giác đều phát sinh biến hóa, thậm chí toàn bộ ngoại hình đều trở nên thẳng hữu lực, cho người là một loại dương cương, lãnh khốc cùng tự tin cảm giác. Đương nhiên mấu chốt nhất là, hắn còn quá trẻ lập tức liền lấy ra 32 vạn khoản tiền lớn. Tại huyện thành nhỏ, hắn hôm nay, tuyệt đối coi là cao phú soái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, dược liệu. Khi Tần Chính Phàm tại ngân hàng làm tiền tiết kiệm công việc lúc, xa tại Vĩnh Đồng thị tư đồ sơ tuyết tiếp đến Tôn Vũ phó cục trưởng điện thoại. Hắn thật không muốn cái kia một chỉ hệ u. Ngươi không có nói cho hắn biết ta không thiếu tiền. Cái kia một chỉ hệ u là ta thực tình thành ý cho hắn cảm tạ kim sao. Đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ phá lệ xanh tươi hương trương thụ, tư đổ sơ tuyết đại mi hơi nhíu nọ y. Ta nói, nhưng hắn nói cứu ngươi hoàn toàn là ra ngoài đạo nghĩa cùng lương tâm, cùng ngươi có tiền hay không cũng không có bất cứ quan hệ nào. Tôn Vũ trả lời, trong lòng từng đợt đáng tiếc. Một chỉ hệ u nhé. Vậy được rồi, cảm ơn ngươi Tôn trưởng cục. Tư đổ sơ tuyết nghe vậy bất đắc dĩ nọ y. Tư đổ nữ sĩ khách khí. Đây là ta làm việc, hẳn là. Tôn Vũ khách khí nói y. Treo Tôn Vũ điện thoại về sau, tư đổ sơ tuyết có chút buồn bực vuốt vuốt một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc. Nàng không thích thiếu người ân tình, nhất là nam nhân ân tình. Lúc đầu sự tình qua đi, nàng hẳn là ở trước mặt đi hướng Tần Chính Phàm nói lời cảm tạ, nhưng nhớ tới hắn cái kia cự người lấy ở ngoài ngàn dặm mặt đơ lanh khốc bộ dáng, cuối cùng vẫn quyết định không đi tự chuốc nhục nhã, cho nên liền đem cảm tạ tin tinh cả cảm tạ kim cho Tôn Vũ. Mời hắn giúp bận bịu chuyển giao cho Tần Chính Phàm, muốn cùng chuyện này triệt để đến cái kết thúc, Cha nhờ kho y cái kia mặt đơ lánh khốc nam luôn thình lình chui vào trong giấc ngộng của nàng đến, vẫn là từ trên. Trời giáng xuống, như vậy duệ, như vậy khốc. Kết quả không nghĩ tới, Tần Chính Phàm vậy mà cự tuyệt một chỉ hệ u tạ ơn kim. Cái này khiến Tư Đồ Sơ Tuyết trong lòng rất không thoải mái, luôn cảm thấy có một cái thiên đại nợ. Đáng ghét mặt đơ nam, rõ ràng không bao nhiêu tiền, đùa nghịch cái gì khốc à, vậy mà cự tuyệt bản cô nương một chỉ hệ u tạ ơn kim. Cự tuyệt liền cự tuyệt, có gì đặc biệt hơn người. Thật cho rằng bản cô nương lại bởi vì ngươi đã cứu ta một mạng liền ghi nhớ ngươi cả một đời sao? Tuyệt không có khả năng. Ta sẽ rất nhanh quên chuyện này. Rời đi ngân hàng, Tần Chính Phàm trong túi cất một tấm còn có 325,000 nguyên khoản tiền lớn thẻ ngân hàng, luôn có một loại mộng ảo giống nhau cảm giác. Cha mẹ hắn đều là nông thôn giáo viên, thu nhập rất thấp, cung cấp nuôi dưỡng hắn học trung học, đại học kỳ thật rất vất vả, chạy trừ lưu lại một tòa nhà cũ, cũng không có lưu lại bao nhiêu tiền tiết kiệm. Bọn hắn hậu sự một xử lý, nếu không phải nhị thúc Tần Gia Khiêm giúp bận điệu, chỉ sợ Tần Chính Phàm một cái đọc sách sống sót muốn thiếu một chút nợ nần. Cha mẹ sau khi qua đời, hắn dựa vào ra ngoài trường kiêm chức, còn có trường học cùng đạo sư cho một chút trợ cấp, hai năm trước bớt ăn bớt mặc còn có thể tích góp một ít tiền xuống tới. Nhưng theo hắn học thuật trình độ đề cao, đạo sư cho hắn nhiệm vụ tăng thêm, hắn cơ bản bên trên liền không có cơ hội lại bên ngoài ra kiêm chức, cả ngày ở trường học trong phòng thí nghiệm bận rộn, tiền cơ bản bên trên là nhiều không nổi. Trước đó, thẻ ngân hàng bên trong 5.000 nguyên, xem như hắn toàn bộ tài sản lưu động. Vì tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở, hắn mua máy tính phối trí đều là tương đối kém. Nhưng hiện tại, trước sau cũng bất quá mấy ngày thời gian, hắn trong thẻ lập tức liền tô nở lấy 325,000 nguyên. Không chỉ có như thế, hắn thiên phượng pháp giới bên trong còn đặt vào một chút sư phụ hắn lưu lại hoàng kim. Những hoàng kim kia số lượng cũng không nhiều, đoán chừng là sư phụ hắn vì ngẫu nhiên ở thế tục bên trong đi lại mà dự bị. Nhưng thật muốn cầm đi hối đoái thành đại chu tệ, hối đoái cái 7-80 vạn vẫn là không thành vấn đề. Như thế tính toán, lúc này Tần Chính Phàm đã là triệu phú ông. Tần Chính Phàm đường nhị thúc, nói đến xem như trong thôn người tài ba, chiến đấu nửa đời người, bây giờ tài sản nghe nói cũng bất quá mới 1,5-1,6 triệu. Nghĩ đến nhị thúc, Tần Chính Phàm không khỏi nhớ tới trước mấy ngày hắn phàn nàn, do dự lấy, quyết định đi trước mua chút vé bùa vật liệu, đi dạo một vòng dược liệu thị trường, sau đó lại đi nhị thúc nhà ngồi một chút, thuận đường ăn cơm tối. Hiện tại thời gian còn sớm, lúc này nhị thúc giống nhau ở bên ngoài bận rộn, trong nhà sẽ không có người, cho dù có cũng chỉ có nhị thẩm Hoàng Thu Linh ở nhà. Nhị thẩm Hoàng Thu Linh tâm địa không xấu, nhưng đối với tiền tài thấy rất nặng. Bởi vì Tần Gia Khiêm tương đối niệm thân tình, tại cho Tần Chính Phàm cha mẹ lo hậu sự lúc, trong trong ngoài ngoài bận rộn không nói, còn ngược lại dán không ít tiền tiến đi, vì chuyện này Hoàng Thu Linh trong lòng một mực có chút ý kiến, lại thêm lên nàng lo lắng trượng phu đồng tình Tần Chính Phàm là cô nhi, từ phía dưới sẽ vụng trộm cho hắn tiền, cũng lo lắng Tần Chính Phàm sẽ đến cửa vay tiền, cho nên thái độ đối với Tần Chính Phàm một mực tương đối lãnh đạm. May mà Tần Chính Phàm là cái cao tài sinh, xem như có ra hơi thở người, Hoàng Thu Linh trong lòng vẫn là bội phục hắn, cũng không tốt quá không nể mặt hắn. Cho nên trừ thái độ lãnh đạm một chút, nói gần nói xa thỉnh thoảng cùng Tần Chính Phàm khóc một cái nghèo, nói hắn nhị thúc ở bên ngoài kiếm tiền như thế nào vất vả bên ngoài, ngược lại không sẽ ở trước mặt cho hắn sắc mặt nhìn. Chính là bởi vì nhị thẩm thái độ, lại thêm lên Tần Chính Phàm tính cách vốn là lệch bên trong hướng, cho nên coi như nghỉ hè trở về, cũng không tình nguyện lắm đi nhị thúc nhà, cũng không phải không thèm để ý Tần Gia Khiêm vị này nhị thúc. Tần Gia Khiêm vị này đường nhị thúc tại Tần Chính Phàm trong lòng phân lượng vẫn là rất nặng. Hắn cũng là đánh trong lòng đem hắn coi là thân nhất trưởng bối. Lần này bởi vì vừa vặn đến thị trấn, mà lại nhị thúc trước mấy ngày còn trách cứ hắn không có đi nhà hắn ngồi một chút, về tình về lý, lần này Tần Chính Phàm đều không thể không đi nhà hắn, không trải qua góp nhị thúc ở nhà thời gian đi, nếu không chỉ có nhị thẩm ở nhà một mình liền khó tránh khỏi xấu hổ cùng tẻ ngắt. Tần Chính Phàm đi trước một chuyến hương đến cửa hàng, mua chút vẽ bùa giấy vàng cùng chu sa các thứ, sau đó lại đi một chuyến thị trấn dược liệu thị trường. Thương Y huyện đã là biển bờ nhỏ thành, lại là nhiều đồi núi sơn thành, dược liệu phong phú. Thiên Phượng pháp giới bên trong cất giữ có quan hệ với luyện đan dược thư tịch, chỉ là bởi vì Thiên Phượng tinh linh khí ngày thưa dần đục ngầu nguyên cớ, Thiên Phượng tinh cơ hồ đã giải không ra tốt phẩm chất dược liệu. Chí ít đối với Phương Hồng mà nói, Thiên Phượng tinh dược liệu đều đã không vào được pháp nhãn của hắn, đưa chúng nó luyện chế thành đan dược, đối với hắn mà nói là được không bù mất hành vi. Bất quá Tần Chính Phàm bây giờ mới thải linh 3 tầng cảnh giới, Thiên Phượng tinh dược liệu đối với hắn có lẽ còn là hữu hiệu dùng, huống chi hắn có Tử Phủ Nguyên Thần tương trợ, khả biện đừng tách rời ra linh khí đến, cái này điểm coi như Phương Hồng cũng là xa xa không kịp hắn. Chỉ là đến dược liệu thị trường, một đường đi xuống, Tần Chính Phàm phát hiện những cái gọi là kia bổ dưỡng dược liệu, bên trong căn bản không có chất chứa bao nhiêu linh khí, thật muốn đi đưa chúng nó tách rời để luyện ra, không chỉ có tốn thời gian phí sức hao tâm tốn sức, mà lại còn phải tốn phí tiền tài, đối với hắn mà nói tuyệt đối là được không bù mất. Đương nhiên cũng không phải tất cả dược liệu đều không có chất chứa cái gì linh khí, Tần Chính Phàm tại một nhà dược liệu cửa hàng thấy được một chi nhân sâm núi, cái kia nhân sâm núi rất nhỏ, nhưng giá cả so với những nhìn kia liền giống như củ cải trắng nhân sâm lại muốn đắt hơn nhiều, ít giá 50.000. Nhân sâm núi bên trong linh khí muốn so cái khác dược liệu nồng đậm không ít, nếu là đem đi luyện dược phục dụng, đoán chừng có thể bù đắp được bên trên hắn một lần tu luyện công hiệu. 50.000 khối tiền cũng chỉ bù đắp được bên trên hắn nửa giờ tu luyện công hiệu. Tần Chính Phàm hiện trong túi tổng cộng cũng liền triệu tài sản, lại làm sao hoa cái này uổng tiền. Huống hồ, hắn hiện tại mới vừa vặn nhập môn, chính là đánh căn cơ thời gian, nhất tốt một cái bước chân một cái dấu chân, tạm thời còn chưa thích hợp mượn nhờ dược vật đến tăng cao tu vi. Mặc dù Tần Chính Phàm không có ý định mua dược tài, nơi này dược liệu phẩm chất cũng tạm được, nhưng thông qua chuyến này, Tần Chính Phàm đã được đến hắn muốn đáp án. Cao y tinh cầu này bên trên, vẫn là tồn tại có thể giúp hắn tăng cao tu vi dược liệu, nhưng cái này dược liệu kém nhất đều là giá cả đắt đỏ, nếu là phẩm chất lại tốt một chút, chỉ sợ mỗi một kiện đều là giá trên trời, cái sau tuyệt không phải hắn hiện tại có thể mua nổi. Chương 31, lửa đổ thêm dầu. Nhị thúc nhà là một tòa sắt đường 5 tầng lầu cao nhà dân. Tầng 1 là cho người khác mướn mở cửa hàng, tầng 2 là phòng khách, phòng bếp cùng phòng ăn, phía trên tầng 3 thì là phòng ngủ. Đối với Tần Chính Phàm đến, nhị thẩm hôm nay sắc mặt so dĩ vãng khó coi hơn không ít, hình như hắn thiếu nàng một số tiền lớn. Cái này khiến Tần Chính Phàm toàn thân không tự tại. Nhị thúc thì rất là cao hứng, còn tự thân xuống phòng bếp, cho Tần Chính Phàm cứ vậy mà làm mấy cái đồ nhắm. Chính Phàm, chú cháu chúng ta hai đã thật lâu không có ngồi cùng một chỗ ăn cơm, hôm nay bồi nhị thúc uống hai chén. Thần Gia Khiêm nói. Được. Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó hỏi, chính dự đâu? Làm sao không thấy hắn? Khỏi phải nói tiểu tử tối này, gần nhất giao cái bạn gái liền quên cha mẹ, cả ngày không có nhà. Thần Gia Khiêm cười nói y. A, chính dự giao bạn gái nha. Bạn gái là chúng ta cái này người sao? Trong nhà tình huống thế nào? Tần Chính Phàm nghe vậy hai mắt không khỏi bỗng nhiên sáng lên, hỏi. À, Chính Phàm, ngươi cái gì thời gian cũng biến thành như thế bắt quái, cái này cũng không giống ngươi nha. Một mực lạnh lấy khuôn mặt, không nói lời nào Hoàng Thu Linh, nghe vậy biểu tình rốt cục lên một tia biến hóa. Chính dự là đệ đệ ta tự nhiên là phải quan tâm. Tần Chính Phàm nói. Không sai, không sai. Huynh đệ ở giữa vốn là hẳn là quan tâm lẫn. Thu Linh ngươi nhìn, Chính Phàm lời mặc dù không nhiều, nhưng hắn thực chất bên trong tính cách giống như ta, niệm thân tình. Thần Gia Khiêm cười nói y. Là, liền ngươi biết niệm thân tình, vụ trộm lấy tiền ra ngoài cũng không nói với ta một tiếng. Sắc mặt vốn đã trải qua chuyển chậm Hoàng Thu Linh nghe Tần Gia Khiêm nâng lên niệm thân tình, sắc mặt lại lạnh xuống, chào phúng nói y. Chính Phàm, ngươi đừng để ý tới ngươi nhị thẩm, nàng người này a, liền miệng đã nói. Tần Gia Khiêm trên mặt biểu tình lập tức trở nên mất tự nhiên, xông Hoàng Thu Linh trừng mắt liếc, sau đó nói với Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm giờ mới hiểu được tới, vì cái gì từ vừa vào cửa bắt đầu, nhị thẩm liền không có sắc mặt tốt cho hắn nhìn, nguyên lai nhị thúc là riêng tư phía dưới cầm 20.000 đồng tiền cho hắn, bây giờ bị nhị thẩm biết. Chính Phàm, ta cũng không phải là nói ngươi nhị thúc lấy tiền cho người không đúng. Các ngươi là thúc cháu quan hệ, nhà ngươi lại là tình huống này, hắn lấy tiền trợ giúp ngươi cũng là nên. Nhưng thân huynh đệ còn rõ ràng tính sổ sách đâu, mà lại ngươi nhị thúc tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, một phân một hào đều là tân tân khổ khổ kiếm được, cái này sổ sách chúng ta vẫn là phải rõ ràng nhớ kỹ, ngươi nói có đúng hay không. Hoàng Thu Linh không để ý trợ phu, mà là một mặt nghiêm nghị nói với Tần Chính Phàm. Thu Linh, ngươi nói những này loạn thất bát tao làm gì sao? Tần Chính Phàm cũng không phải người khác, hán. Tần Gia Khiêm nghe vậy nhịn không được nhẹ nhẹ vỗ xuống bàn, một mặt nổi nóng. Nhị thúc. Tần Chính Phàm liền vội vươn tay đè lại Tần Gia Khiêm tay, trên mặt một tia mất tự nhiên mỉm cười, nói ra, đây là ngươi không đúng, các ngươi là vợ chồng, người một nhà, ngươi cho ta mượn tiền, hẳn là nói với nhị thẩm một tiếng. Nói xong, Tần Chính Phàm không đợi nhị thúc phản bác, lại chuyển hướng nhị thẩm, tiếp tục nói, nhị thẩm, ngươi nói đúng. Nhị thúc kiếm tiền cũng rất không dễ dàng, tiền này nên tính thế nào vẫn là phải tính thế nào. Ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta liền cho nhị thúc đánh trương phiếu nợ. Tần Chính Phàm lúc này tự nhiên không tốt trực tiếp lấy tiền còn cho nhị thúc, nếu không lấy nhị thúc tính cách, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ cùng nhị thẩm ầm ĩ một khung. Nghe Tần Chính Phàm nói muốn đánh cái gì phiếu nợ, Tần Gia Khiêm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vừa muốn mở miệng, Hoàng Thu Linh đã mở miệng trước nói, Chính Phàm, cái gì phiếu nợ không nợ đầu. Nhị thẩm không phải ý tứ kia, cách làm người của ngươi nhị thẩm chẳng lẽ còn không tin được sao? nhị thẩm chỉ là tức giận ngươi nhị thuốc sự tình gì đều giấu giếm ta, thật giống như ta là người ngoài đồng dạng. Thấy Hoàng Thu Linh cuối cùng thấy tốt thì lấy, không muốn phiếu nợ, Tần Gia Khiêm sắc mặt lúc này mới hơi chậm, cầm lấy dụng cụ mở chai, cho mình cùng Tần Chính Phàm các mở một bình rượu bia ướp lạnh, sau đó đầy bên trên một chén, nói ra, không đàm luận những chuyện này, đến, Chính Phàm, chú cháu chúng ta hai đi một cái. Tần Gia Khiêm vừa dứt lời, có tiếng chuông cửa vang lên. Hoàng Thu Linh liền vội vàng đứng lên xuống lầu mở cửa. Đi vào là Hoàng Thu Linh đệ đệ Hoàng Tiểu Trí. Hoàng Tiểu Trí vóc dáng trung đẳng, tướng mạo trung hậu trung thực. Tần Gia Khiêm trừ tại hải sản bán buôn thị trường làm hải sản bán buôn bán lẻ chuyện làm ăn, còn chuyên môn cho một chút quán cơm khách sạn cung cấp hải sản, hắn người một nhà là bận không qua nổi, cho nên còn chuyên môn kêu cậu em vợ giúp bận điệu. Tiểu Trí, ngươi tới thật đúng lúc, cùng uống hai chén. Tần Gia Khiêm thấy là cậu em vợ tới, cười với hắn lấy vây gọi nó y. Tỷ phu, cái này đều lúc nào, cái kia còn có tâm tình gì uống rượu a? Hoàng Tiểu Trí khổ khuôn mặt nói. Thế nào? Tần Gia Khiêm nhíu mày nó y. Thị trường quản lý bộ đám khốn kiếp kia lại đem chúng ta lần này tiến sò biển cùng tôm he cho tịch thu, nói kiểm tra bộ phận không hợp cách. Hoàng Tiểu Trí một mặt tức giận nó y. Ngoa tào, đám gia hỏa này muốn làm gì sao? Tần Gia Khiêm nghe vậy tức giận đến nâng cốc chén bỗng nhiên hướng bàn bên trên một đặt, bia đều làm bắn ra gần một nửa. Cái này không bày rõ ra sao? Lâm lão tứ đây là đang giết gà dọa khỉ, chính là muốn chúng ta khuất phục, muốn chúng ta từ chỗ của hắn lấy hàng. Hoàng Tiểu Trí nói. Bằng cái gì? Nhà hắn hải sản giá cả lại đắt, chất lượng lại kém, ta khờ a, từ chỗ của hắn lấy hàng. Tần Gia Khiêm nói. Tỷ phu, Lâm lão tứ gia hỏa này trong huyện giao thiệp rộng, thủ đoạn hung ác, phía dưới còn nuôi một đám tiểu đệ, cánh tay không lay chuyển được đuổi, muốn không tính là. Hoàng Tiểu Trí nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí thuyết phục nó y. Đúng vậy a Gia Khiêm, hòa khí sinh tài, ngươi cần gì phải cùng bọn hắn chí khí đâu. Hoàng Thu Linh đi theo thuyết phục nó y. Tính cái gì tính, chúng ta đường đường chính chính làm ăn, sợ hắn cái gì. Thần Gia Khiêm một mặt nộ khí nó y. Đầu óc của ngươi liền toàn cơ bắp, tính bướng bỉnh. Hoàng Thu Linh thấy Tần Gia Khiêm không nghe khuyên bảo, không khỏi chỉ vào hắn mắng nó y. Bán buôn thị trường bên kia xảy ra vấn đề. Tần Chính Phàm lúc này đã nghe được chút manh mối, sắc mặt không khỏi có chút lạnh xuống tới. Đúng vậy a. Đầu năm nay, bán buôn thị trường bên kia nhà giàu Lâm Lão Tứ thành lập một cái công ty, muốn trong chợ người đều từ chỗ của hắn lấy hàng. Không theo chỗ của hắn lấy hàng, không phải thường thường bị kiểm tra bộ phận, chính là thỉnh thoảng cắt nước cắt điện. Ngươi nhị thúc người này ngươi biết đến, hắn tự cao là hải sản bán buôn thị trường lão nhân, tư cách lão, không chỉ có không theo Lâm Lão Tứ nơi đó lấy hàng, còn liên hợp một chút người cùng hắn đối kháng. Cứ như vậy, ngươi nhị thúc liền thành Lâm Lão Tứ trong mắt đau đầu, đương nhiên muốn chuyên môn tìm hắn để gây sự. Ngươi nhị thúc đã có mấy nhóm hàng bị bọn hắn xem như rác rưởi xử lý giống nhau. May mà, ngươi nhị thúc từ Phong Loan thôn cầm đều là hoang dại thức ăn thủy sản, không đi thị trường, trực tiếp cung cấp khách sạn, bằng không năm nay liền muốn thua thiệt thảm rồi. Chính Phàm, ngươi nhị thúc coi trọng nhất ngươi, ngươi giúp nhị thẩm khuyên nhủ ngươi nhị thúc, thật muốn còn như vậy chỉnh xuống dưới, ta lo lắng sẽ na o xảy ra chuyện tới. Hoàng Thu Linh đem sự tình giải thích một lần, lại cố ý bàn giao nó y. Tần Chính Phàm là cái người đọc sách, vốn là nhận lý lẽ cứng nhắc, Hoàng Thu Linh không giải thích ngược lại còn tốt, cái này một giải thích rõ ràng, Tần Chính Phàm trong lòng nhất thời có một đoàn lửa bốc lên đầu, mặt lạnh lấy chuyển hướng nhị thúc, hỏi, đây là thị trường ác bá hành vi, nhị thúc ngươi hoàn toàn có thể hướng bên trên khiếu nại. Tần Chính Phàm, ta là để ngươi khuyên ngươi nhị thúc, không phải để ngươi lửa đổ thêm dầu. Hoàng Thu Linh nghe vậy không khỏi ảo não nó y. Ha ha, ngươi cũng không phải không biết ta tính cách của đại ca, Chính Phàm là con của hắn, ngươi để hắn làm ác bá thế lực túi đầu, lại làm sao có thể. Tần Gia Khiêm nghe vậy không chỉ có không buồn bực, ngược lại cười ha ha. Nói, Tần Gia Khiêm còn nặng nề vỗ vỗ Tần Chính Phàm bả vai, biến sắc, lộ ra vẻ kiên định, tiếp tục nói, ngươi nói có đạo lý, nhị thúc đã liên hợp mấy người viết khiếu nại thư, ta cũng không tin, ban ngày ban mặt phía dưới, bọn hắn còn có thể ép mua ép bán không thành. Chương 32, huyện ta bên trong cũng nhận biết mấy người. Cái gì? Thị phu, ngươi vậy mà còn liên hợp mấy người viết thư khiếu nại. Có phải là lao lý đầu, tiểu hàn bọn hắn mấy nhà? Hoàng Tiểu Trí nghe vậy quá sợ hãi nói y. Không sai, là bọn hắn, thế nào? Còn có thể thế nào? Bọn hắn mấy nhà cũng tao ương thôi. Đương nhiên nhà chúng ta là trọng điểm chào hỏi đối tượng. Hoàng Tiểu Trí không cao hứng nói y. Tà thao. Thần Gia Khiêm vô bàn đưa nở dê dậy. Cái kia Lâm Lão Tứ làm sao sẽ biết là nhị thúc bọn hắn khiếu nại. Tần Chính Phàm nhữ mày nói, sắc mặt càng phát ra rét lạnh. Chính Phàm, ngươi đây đều không rõ sao. Lâm Lão Tứ phía trên là có người, ngươi cho là ngươi nhị thúc khiếu nại liền hữu dụng không? Không chỉ có vô dụng, bọn hắn còn có thể biết là ai khiếu nại bọn hắn, sau đó chuyên môn nhằm vào ngươi nhị thúc bọn hắn. Hoàng Thu Linh không cao hứng nói y. Biết liền biết, cho cục công thương khiếu nại vô dụng, ta liền cho trong huyện cái khác bộ môn đều gửi đi thư khiếu nại, ta cũng không tin bọn hắn có thể. Tần Gia Khiêm lời còn chưa nói hết, chuông điện thoại di động vang lên. Tần Gia Khiêm lấy ra xem xét dãy số, liền thở phì phò nhận, nói, Lâm Lao Tứ, ngươi đừng có quá đáng. Chật chật, Lao Tần, ngươi phát lớn như vậy hỏa khí làm gì sao? Mọi người hỏa khí sinh tài mà. Trong điện thoại truyền tới một nam nhân thanh âm âm dương quái khí. Lâm Lao Tứ, hiện tại xã hội này là nói luật pháp, ngươi đừng cho là ngươi có thể một tay che trời, vô pháp vô thiên. Tần Gia Khiêm nói, Lao Tần, lời này của ngươi nói liền có chút quá đáng. Ta chỗ nào không tuân thủ pháp? Là các ngươi tiến hàng có chất lượng vấn đề, chuyện liên quan gì đến ta? Bất quá, nói lên chất lượng vấn đề, hàng của ta khẳng định là có bảo đảm chất lượng. Chúng ta là giao tình nhiều năm, làm sinh không bằng làm quen, ngươi lại cần gì phải vất vả từ địa phương khác cầm hàng đâu. Thôi đi, Lâm Lao Tứ, ngươi những hàng kia cái gì chất lượng giá cả bao nhiêu, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Nói như vậy, việc này là không có nói chuyện. Không có đàm. Thần Gia Khiêm chém đinh chặt sắt trả lời. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một câu băng lạnh lùng lời nói, tiếp lấy điện thoại liền treo gây mất. Thôi đi, tự giải quyết cho tốt. Doa ai nha? Con mẹ nó ngươi mới muốn tự giải quyết cho tốt. Tần Gia Khiêm khinh thường hướng về phía đã treo đoạn điện thoại mắng một câu, sau đó bưng cốc rượu lên nói, Chính Phàm, đến, chúng ta uống rượu. Tiểu Chí, ngươi cũng ngồi xuống uống rượu với nhau. Tốt. Tần Chính Phàm bưng cốc rượu lên cùng nhị thúc đụng phải hạ, sau đó nói ra, nhị thúc. Một chút người đem thư khiếu nại cũng cho ta một phần, huyện ta bên trong cũng nhận biết mấy người, ngày mai hướng bọn hắn phản ứng. Chính Phàm, ngươi cũng đừng thêm phiền được hay không? Ngươi bình thường trừ đọc sách, ngay cả lời đều nói với người khác không hơn mấy câu, trong huyện ngươi có thể nhận biết người nào? Mà lại loại chuyện này là ngươi có thể qua nờ sao? Ngươi cho rằng Lâm Lão Tứ không có mấy cái, phía trên không ai bảo bọc dám làm như vậy sao? Hoàng Thu Linh thấy Tần Chính Phàm vậy mà còn rong rạc muốn nhúng tay chuyện này, không khỏi tức giận đến mặt đều đỏ lên. Cái gì thêm phiền không thêm phiền? Chính Phàm là chúng ta Thương Y huyện nhất trung đi ra cao tài sinh, của hắn cao trung đồng học sớm hắn mấy năm đi bắt đầu làm việc làm cương vị, nói không chừng đã có người tại Thương Y huyện hôn có tiếng đường đâu. Tần Gia Khiêm phản bác Hoàng Thu Linh hai câu, sau đó chuyển hướng Tần Chính Phàm nói, có phải là, Chính Phàm? Cái này ta ngược lại không rõ ràng. Tần Chính Phàm có chút lúng túng trả lời. Hắn tiểu học cùng sơ trung đều nhảy qua cấp, cho nên học trung học lúc mới 12 tuổi. Cùng những trường cấp 3 kia đồng học tuổi tác kém đến có chút lớn, vốn là không chơi được một khối, lại thêm lên hắn tập trung tinh thần nhào tại học tập bên trên, cho nên đã nhiều năm như vậy, liên hệ rất ít, đối với trường cấp 3 đồng học tình hình gần đây còn thật không rõ ràng. Tần Gia Khiêm nghe vậy không khỏi sững sờ, mà Hoàng Thu Linh thì đã trên mặt một tia vẻ trào phúng nói, được rồi Lao Tần, ngươi cũng không phải không biết Chính Phàm tính cách, hắn trừ đi học lợi hại, ngươi nhìn hắn giống như là sẽ thường xuyên cùng đồng học liên hệ, đi lại quan hệ người sao. Tần Gia Khiêm há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện Hoàng Thu Linh nói đều là sự thật, đành phải nói, đi học lợi hại mới là bản lĩnh thật sự. Nói xong, Tần Gia Khiêm bưng cốc rượu lên nói, đến, Chính Phàm uống rượu. Ngươi là người đọc sách, nhị thúc những này loạn thất bát tao sự tình ngươi liền không cần lo. Tần Chính Phàm bờ môi giật giật, vốn muốn nói chính mình bây giờ nhận biết huyện cục cảnh sát mấy vị chính phó cục trưởng, nhưng ngẫm lại thật muốn nói, chỉ sợ nhị thúc bọn hắn cũng khó mà tin được, chính mình cũng không tốt giải thích. Mà lại nói lên, Tần Chính Phàm cùng Tôn Vũ mấy người cũng đảm không được giao tình sâu đậm, hắn cũng không biết loại chuyện này, Tôn Vũ bọn hắn có quản hay không được, cho nên suy nghĩ, vẫn là chờ ngày mai đi cục cảnh sát một chuyến, ở trước mặt hỏi qua về sau, lại nói cũng không muộn. Đương nhiên, Tôn Vũ bọn hắn như không có biện pháp giúp đỡ, Tần Chính Phàm cũng khẳng định sẽ không ngồi xem nhị thúc bị người khác ức hiếp, không thiếu được muốn đích thân âm thầm ra tay. Hắn bây giờ cha mẹ đều không có ở đây, Tần Gia Khiêm mặc dù chỉ là đường thúc, nhưng tại trong lòng của hắn lại là người thân nhất, là không cho phép người ức hiếp. Cầm định chủ ý, Tần Chính Phàm sẽ không nhắc lại nữa tìm người giúp đỡ sự tình. Bởi vì bán buôn thị trường nháo tâm sự, nhị thuốc uống rượu có khá dữ, cái này khiến Tần Chính Phàm trong lòng đối với cái kia Lâm Lão Tứ cùng hắn phía sau màn ô dù càng phát ra oán hận. Thanh cây, một gian lắp đặt thiết bị được vàng son lộng lẫy, lộ ra một cỗ nhà giàu mới nổi khí tức trong văn phòng, khói mù lợn lờ. Một vị cổ bên trên mang theo một cây thô to dây chuyền vàng, tay bên trên mang theo thật to phỉ thúy chìa hệ cờ nhẫn, nhức đầu cổ thô nam tử, ngồi tại chủ ghế dựa bên trên, hai chân đặt tại bàn làm việc bên trên, trong tay kẹp lấy thuốc lá, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng phía trần nhà phun vòng khói thuốc. nam tử này chính là Lâm lão tứ. Đối mặt bàn làm việc ghế sofa bên trên, ngồi một vị mặt mũi tràn đầy hoành thịt, cánh tay bên trên hoa văn đầu lão hổ nam tử.
Lâm ca, Thần Gia Khiêm tên kia nói thế nào?
Tên xăm mình tự hỏi.
Gia hỏa này miệng vẫn là rất cứng.
Lâm lão tứ trên mặt thịt co rúm một cái, trả lời.
Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ?
Tên xăm mình tự hỏi.
Hiện tại toàn bộ thị trường người đều nhìn Tần Gia Khiêm, nếu như chúng ta không đem hắn chế phục, lỗ hổng này vừa mở, những người khác khí thế liền đi lên, chúng ta cái này độc môn chuyện làm ăn liền không làm tiếp được. Mà lại Tần Gia Khiêm gia hỏa này còn liên hợp một chút người viết thư khiếu nại, mặc dù ta cùng cục công thương mấy cái lãnh đạo đều có chút giao tình, nên đánh điểm cũng đã đánh điểm tới, nhưng bọn hắn cũng là sợ phiền phức. Tần Gia Khiêm nếu là khiếu nại xuống dưới, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng ta làm việc không lưu loát, đối với bọn họ ủng hộ. Cái này độc môn chuyện làm ăn chúng ta đồng dạng không có cách nào làm tiếp.
Nói đến đây, Lâm lão tứ sắc mặt đột nhiên âm lãnh xuống, cầm trong tay còn lại hạ hơn nửa đoạn thuốc lá bỗng nhiên hướng trong cái gạt tàn thuốc hung hăng nhấn một cái, nói, cản người tiền tài chính là giết người cha mẹ.
Đã Tần Gia Khiêm gia hỏa này nhất định phải cản ta tiền tài, cái kia cũng sẽ không thể trách ta ra ngon chiêu.
A hổ, người của ngươi còn nhìn chằm chằm con trai bảo bối của hắn a?
Ừm, ta gọi điện thoại hỏi một cái.
A hổ gật gật đầu. Sau đó cầm điện thoại di động lên bấm mã số.
Chương 33, đường đệ xảy ra chuyện.
Hiện tại kia tiểu tử cùng bạn gái đang tại Tây Cổ Sơn hẹn hò.
A Hổ rất nhanh liền kết thúc cuộc nói chuyện, nói với Lâm Lão Tứ.
Tây Cổ Sơn, tiểu tử này còn thật sự biết tìm địa phương.
Lâm Lão Tứ mặt lộ vẻ một tia dữ tợn cười lạnh.
Hắc hắc, chỗ kia bọn hắn làm việc thuận tiện, chúng ta cũng thuận tiện.
A Hổ trên mặt một tia cười dâm nó y.
Ừm, gọi ngươi người hạ thủ chú ý điểm phân tức. Không nên nháo xảy ra chuyện tới.
Lâm lão tứ bàn giao nó y.
Lâm ca yên tâm, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao?
A Hổ nói.
Lâm lão tứ nghe vậy kéo ra ngăn kéo, từ bên trong cầm ra một sấp tiền, ném cho A Hổ, nói ra, đi thôi, xong xuôi về sau, mang các huynh đệ đi vui vui lên.
Cảm ơn Lâm ca.
Cùng Lâm ca làm việc chính là thống khoái.
A Hổ cầm tiền, trên mặt hoành thịt đều cười thành một đóa hoa cúc.
Lâm lão tứ từ chối cho ý kiến phất phất tay.
A Hổ đem tiền nhét vào trong túi, sau đó cùng Lâm lão tứ lên tiếng chào hỏi, rời đi phòng làm việc.
Tây Cổ Sơn, ở vào Thương Y huyện thị trấn Tây Ngoa Y Ô.
Nói là núi, kỳ thật chính là một tòa không đến 200 thước cao nhỏ gò núi. Bởi vì vị trí tới gần thị trấn, huyện chính phủ vẫn là phía trên Tây Cổ Sơn bỏ ra chút tiền, không chỉ có trải nối thẳng đỉnh núi đường cái, còn tại trên núi xây chút đỉnh nghỉ mát, nói đến cũng coi là thị trấn một cái buông lỏng du ngoạn địa phương.
Bất quá Tây Cổ Sơn dù sao cũng là tại huyện Hoa Yêu, lớn buổi tối vẫn là có rất ít người chuyên môn đến đó du ngoạn. Kể từ đó, buổi tối Tây Cổ Sơn ngược lại thành thị trấn một chút người trẻ tuổi hẹn hò cùng mộ tờ đảng chơi xe nơi đến tốt đẹp.
Đầy sao đầy trời, ánh trăng như nước.
Tây Cổ Sơn đỉnh núi một khối nham thạch bên trên, một đôi tuổi trẻ người yêu chính diện hướng thị trấn phương hướng ôm cùng một chỗ. Dưới chân núi là một mảnh đèn đuốc thông minh thị trấn.
Duyên Linh, chúng ta sự tình, ngươi nói với cha mẹ ngươi sao?
Tần Chính dự hỏi.
Còn không có, ngươi cũng biết cha mẹ ta chỉ một mình ta nữ nhi, bọn hắn vẫn nghĩ để ta gả cho một cái có ổn định làm việc nam nhân, tốt nhất là công chức, thế nhưng là ngươi trường cấp 3 liền học tập, ta cũng không biết nên làm sao nói với cha mẹ ta.
Giải Duyên Linh cúi đầu, có chút không dám nhìn Tần Chính dự tràn đầy ánh mắt mong chờ.
Ta trường cấp 3 học tập lại làm sao?
Không là công vụ viên lại làm sao?
Ta cùng ta cha cùng một chỗ làm thủy sản buôn bán, thu nhập so với công chức sẽ chỉ nhiều sẽ không ít. Mà lại ta tin tưởng, tương lai sẽ chỉ càng ngày càng tốt, tuyệt đối sẽ không để ngươi đi theo ta qua thời gian khổ cực.
Tần Chính dự nói,
ta đây biết, ta cũng tin tưởng ngươi, thế nhưng là cha mẹ ta tính tình rất bướng bỉnh, ngươi cho ta một chút thời gian, để ta chậm rãi đến cải biến quan niệm của bọn hắn.
Giải Duyên Linh nói,
ta là không có quan hệ.
Chủ yếu là cha mẹ ta đã biết ta cùng ngươi yêu đương, một mực thúc giục ta.
Nếu như ngươi bên kia làm bất định, cha ta người này thích sĩ diện. Một khi biết cha mẹ ngươi ghét bỏ ta trình độ cùng làm việc, chuyện kia liền không xong.
Tần Chính dự nói.
Đều tại ngươi miệng rộng, làm gì sớm như vậy liền cùng cha mẹ ngươi để chúng ta sự tình.
Giải Duyên Linh nghe vậy tức giận bóp Tần Chính dự một cái.
Hắc hắc, ta đây không phải thích ngươi, trong lòng không nín được mà.
Tần Chính dự nói.
Giải Duyên Linh nghe vậy gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, thấy Tần Chính dự một trận tâm động, nhịn không được túi đầu muốn đi hôn, liền ở đây cái thời gian. Đột nhiên có xe gắn máy tiếng mổ tờ ẩm ẩm từ xa đến gần vang lên, tiếp lấy có chói mắt xa quang đèn đối với Tần Chính dự hai người chiếu xạ qua tới.
Uy, các ngươi chơi cái gì?
Tần Chính dự quay đầu hướng cưới xe gắn máy một đám người trẻ tuổi gọi nó y.
Làm gì sao?
vậy sẽ phải hỏi cha ngươi. Những người tuổi trẻ kia kêu gào, sau đó có bốn người trẻ tuổi từ xe gắn máy bên trên xuống tới, hướng Tần Chính Dự cùng Giải Duyên Linh đi đến, mỗi người trong tay đều cầm một cây đoàn côn. Tần Chính Dự thấy thế phản ứng ngược lại nhanh, một bên kéo Giải Duyên Linh nhanh chân liền chạy, một bên lấy điện thoại di động ra cho hắn phụ thân bấm đi qua. Lúc này, Tần Chính Dự còn không nghĩ tới đám người này là Lâm Lão Tứ gọi tới, tư tưởng của hắn tương đối vẫn còn tương đối thiện lương thuần phát, sẽ không nghĩ tới Lâm Lão Tứ vì độc bá hải sản bán buôn thị trường, sẽ làm ra bực này bạo lực chuyện phạm pháp tới. Hắn gọi điện thoại cho hắn phụ thân, thuần túy là bởi vì những người tuổi trẻ kia nói một câu hỏi cha ngươi, lại thêm lên từ nhỏ đến lớn phụ thân một mực là trong nhà trụ cột, cái này hoàn toàn là phản xạ có điều kiện hành vi. Khi Tần Chính Dự cho cha của hắn gọi điện thoại lúc, Tần Gia Khiêm đã hai chai bia vào trong bụng, đang chuẩn bị mở bình thứ ba. Hắn thấy chuông điện thoại di động vang lên, một bên mở bia, một bên tiện tay lấy điện thoại di động ra liếc một cái, thấy là nhi tử điện thoại, liền xông Tần Chính Phàm lung lay trong tay điện thoại, cười nói, là Chính Dự điện thoại, khó được tiểu tử này cùng bạn gái hẹn hò còn biết gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Tần Gia Khiêm cái này mới bắt điện thoại. Tiểu tử thối, ở đâu đâu? Ngươi ca khó được đến một chuyến trong nhà, tiểu tử ngươi. Cha, cứu mạng a! Ta tại Tây Cổ Sơn, có một đám người muốn đánh. Tần Gia Khiêm lời còn chưa nói hết, trong điện thoại liền truyền đến Tần Chính Dự tiếng gào, tiếp theo điện thoại lại đột nhiên gây mất. Phòng ăn lập tức yên tĩnh trở lại. Đón lấy, Hoàng Thu Linh đột nhiên chết chết bắt lấy Tần Gia Khiêm cánh tay, run rẩy thanh âm nói ra, Lao Thần, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát. Tần Chính Phạm vô cùng tỉnh táo nói. Mấy ngày nay trải qua, đã sớm để hắn từ một cái tay trói gà không chặt đọc sách sinh, biến thành một cái tương đối trầm ổn tỉnh táo cường giả. Đúng, đúng, lập tức báo cảnh sát. Tần Gia Khiêm vội vàng cầm điện thoại di động lên, tay run run theo dãy số. Thấy Tần Gia Khiêm gọi điện thoại báo cảnh sát, Hoàng Tiểu Trí cùng Hoàng Thu Linh đều nhìn chằm chằm Tần Gia Khiêm trong tay điện thoại nhìn, hình như cái kia nho nhỏ điện thoại thành cứu mạng vũ khí. Ba người cũng không phát hiện, Tần Chính Phàm nhắc nhở câu nói kia về sau, đã một cái lắc mình, trực tiếp từ cửa thang lầu nhảy tới tầng 1, đoạt cửa mà ra. Ra cửa, Tần Chính Phàm từ Thiên Phượng Pháp giới bên trong lấy ra một tấm sư phụ lưu lại ẩn thân phủ, dùng linh lực đưa nó thôi động, sau đó hướng trên người mở dán. Nhất thời Tần Chính Phàm cảm giác được chung quanh hắn tia sáng lên một loại rất huyền diệu ba động xoay khúc. Tần Chính Phàm vẫn như cũ có thể nhìn thấy đạt được chính mình, về phần người khác nhìn thấy không nhìn thấy, hắn còn không cách nào xác định. Nhưng lúc này, Tần Chính Phàm tâm hệ đường đệ an nguy, làm sao có thời giờ cùng tầm tư đi xác minh, ẩn thân phủ vư a khởi động, liền trực tiếp bay vọt bên trên nóc nhà, một đường đạp lên bên đường nóc nhà hướng Tây Cổ Sơn phương hướng bay vọt mà đi. Mỗi một lần nhảy vọt, đều có cao 6, 7 mét, 2, 30 mét khoảng cách, đường phố bên trên ô tô từng chiếc bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Tốt trên người Tần Chính Phàm có ẩn thân phủ, nếu để cho người phía dưới nhìn thấy nóc nhà bên trên có người lấy như thế tốc độ khủng khiếp nhảy vọt qua, khẳng định phải gây nên giao thông đại hỗn loạn. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, Tần Chính Phàm đã chạy vội ra khỏi thành khu, đến ngoại ô. Màn đêm bên dưới, Tần Chính Phàm hai mắt tinh mang điện thiểm, đã có thể nhìn tới thẳng tắp khoảng cách vài dặm có hơn Tây Cổ Sơn, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy một nam một nữ chính đang vong mạng chạy trốn, phía sau của bọn hắn có bốn người cầm đoạn côn đang truy đuổi, bên trái của bọn hắn đường núi bên trên có xe gắn máy không ngừng dùng xa quang đèn đối với bọn hắn chiếu xạ. Đột nhiên nữ tử bị thứ gì trượt chân, nam tử rất gấp mà đưa nàng kéo. Nhưng liền như thế một hồi công phu, cầm đoạn côn bốn người đã đuổi theo. Chương 34, hết thể có đại ca tại. Màn đêm bên dưới, Tần Chính Phàm linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Thế giới này bên trên, hắn còn lại thân tình đã ít đến thương cảm, hắn tuyệt không cho phép có người tổn thương Tần Chính Dự. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Chính Phàm mỗi một lần bay vọt đều có 30 mét, nếu không phải trên người có dán ẩn thân phủ, lúc này Tần Chính Phàm quả thực chính là một con tại không trung như điện bay lượn diều hâu. Trong nháy mắt, Tần Chính Phàm đã đến Tây Cổ Sơn dưới chân. Mượn lực cây rừng cùng nham thạch, bất quá 20 cái thả người, Tần Chính Phàm đến đỉnh núi. Lúc này Tần Chính Dự còn lôi kéo bạn gái và cha mở liều mạng chạy trước, nhưng bởi vì bạn gái chân bị thương, chạy rất chậm, mà cầm đoạn côn bốn người thì giống mèo chơi chuột đồng dạng, một bên dùng đoạn côn vỗ nhẹ nhẹ đánh bàn tay, một bên không vội không chậm theo sát, một mặt tùy tiện kêu gào nói, chạy à, tiếp tục chạy à. Kêu gào ở giữa, có một người trẻ tuổi nhanh đi lên trước mấy bước, đuổi theo đối với Tần Chính Dự phía sau lưng quật mấy côn, đánh cho Tần Chính Dự đau đớn vô cùng, kém chút liền muốn bổ nhào vào trên mặt đất, nhưng hắn vẫn là gắt gao chịu đựng, một mực lôi kéo bạn gái tận lực chạy. Chỉ cần bọn hắn không đem hắn cùng bạn gái theo trên mặt đất bên trên, chỉ cần hắn hai cái đùi còn có thể di chuyển, hắn liền nhất định phải chạy. Hắn đã gọi điện thoại, có thể kéo một phút đồng hồ là một phút đồng hồ.
Chính dự.
Tần Chính Dự chính tâm hoảng ý loạn, một mực lôi kéo bạn gái chạy về phía trước lúc, bên tai chuyển đến thanh âm quen thuộc.
Đại ca.
Tần Chính Dự bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Tần Chính Phàm chính đứng trước mặt của hắn, vô ý thức bật thốt lên gọi nọ y. Nói đến, Tần Chính Dự cùng Tần Chính Phàm cùng tuổi, chỉ là so với hắn muộn xuất sinh 3 tháng, nhưng bởi vì Tần Chính Phàm học tập một mực rất ưu tú, Tần Chính Dự từ nhỏ bội phục vị này đường huynh, cho nên dù chỉ là nhỏ 3 tháng, cũng một mực lấy đại ca đến xưng hô hắn. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một tiếng đại ca, giờ khắc này, rơi tại Tần Chính Phàm trong thai nhưng lại có một loại không nói ra được xúc động.
Đừng sợ, hết thể có đại ca tại.
Tần Chính Phàm bước nhanh đến phía trước, đem Tần Chính Dự cùng Giải Duyên Linh cản sau lưng.
Ngoa tạo, đại ca nha, ta rất sợ đó nha.
Một vị một đầu bản thốn đầu, còn nhiễm một nắm hoàng mao người trẻ tuổi thấy thế khoa trương vuốt lồng ngực.
Ha ha, ta cũng rất sợ đó a.
Còn lại ba người đầu tiên là cười ha ha, sau đó tiếp lấy cố ý tiêm thanh âm học nữ nhân nói chuyện. Tần Chính Dự thấy Tần Chính Phàm cản ở phía trước, trong lòng một hồi cảm động, nhưng vẫn là dứt khoát đi lên trước, hai người sóng vai đứng chung một chỗ, đem Giải Duyên Linh ngăn ở phía sau.
Đại ca, đợi lát nữa ta xông đi lên, ngươi thư A Cơ mang Duyên Linh hướng dưới núi trốn.
Tần Chính Dự thấp giọng nói y.
Chậc chậc, tốt một bộ huynh đệ tình thâm, đánh thật hay một tay tính toán a.
Đầu đinh nam tử chế rêu nói y.
Tính toán.
Tần Chính Phàm nghe phía sau một câu, trong lòng hơi động một chút, nhìn về phía bản thốn đầu, nói, ta biết huynh đệ của ta là người, hắn cùng các ngươi không phải cùng loại người, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội các ngươi.
Các ngươi tại sao phải đuổi đánh hắn?
Chậc chậc, quả nhiên là làm đại ca người, đầu chính là thông minh một chút.
Chuyện này chỉ sợ liền phải trở về hỏi cha hắn.
Đầu đinh nói.
Quả nhiên.
Màn đêm bên dưới, Tần Chính Phàm ánh mắt bỗng nhiên trở nên cực kỳ băng lãnh.
Nơi xa, mang theo mũ giáp, cưới tại xe gắn máy bên trên A Hổ thấy đột nhiên toát ra một người, lại gặp đầu đinh cùng hắn kỳ kỳ vai vai, không khỏi nhíu mày, đưa mũ giáp mặt nạ hướng bên trên đẩy, hướng tấm đầu đinh chửi rủa nói, ngoa tào, lông ngắn, con mẹ nó ngươi nói lời vô dụng làm gì,
còn không lưu loát một chút.
Biết lão đại.
Được xưng là lông ngắn tấm đầu đinh trả lời một câu, sau đó hướng Tần Chính Phàm nhún nhún vai nói, không có cách nào đại ca, lão đại nhà ta mở miệng.
Đang khi nói chuyện, lông ngắn sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, giơ lên đoạn côn trong tay đối với Tần Chính Phàm bả vai đánh tới.
Đại ca đi mau.
Tần Chính Dự thấy thế quát to một tiếng, nhấc chân muốn xông đi lên.
Bất quá Tần Chính Dự còn không có xông đi lên liền bị một cái hữu lực tay cho kéo trở về.
Tần Chính Dự còn chưa kịp phản ứng, trong mắt liền trừng tròn xoe tròn vo, chỉ thấy, cái kia trong mắt hắn một mực là hào bá, không có mấy phần khí lực đại ca, vậy mà một nắm liền tóm lấy lông ngắn đánh tới đoạn côn, kéo một cái, đồng thời nhấc chân đối với lông ngắn bụng đạp đi qua.
Phù phù.
Một tiếng, lông ngắn lập tức cả người trọng tâm bất ổn, ngã sấp về phía trước, miệng đập đến một khối đá, răng cửa đều sập hai cái, mã ngụm máu tươi, tại xe gắn máy xa quang đèn hạ, lộ ra phá lệ dữ tợn đáng sợ.
Tại lông ngắn bổ nhào thơ ý điểm, đoạn côn trong tay của hắn đã rơi xuống Tần Chính Phàm trong tay.
Ngoa tào.
Còn lại ba người thấy Tần Chính Phàm một cước liền đem lông ngắn cho đạp ngã xuống đất, đầu tiên là giật mình, tận lực bồi tiếp chửi rủa lấy vung lên đoạn côn đối với Tần Chính Phàm vào tới. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là nhìn trắng non thanh tú Tần Chính Phàm là cái có thể đánh người, đều tưởng rằng lông ngắn khinh địch chủ quan, lúc này mới thuyền lật trong mương.
Kỳ thật Tần Chính Dự cũng nghĩ như vậy.
Cho nên hắn thấy ba người cùng một chỗ kêu gào xông lên, trong lòng giật mình, không cần suy nghĩ lại chuẩn bị xông đi lên. Nhưng theo sát lấy, hắn lại bị Tần Chính Phàm một tay cho kéo trở về, bên hai vang lên Tần Chính Phàm tự tin vô cùng thanh âm, có đại ca tại, không cần ngươi xuất thủ.
Tần Chính Dự nghe vậy há mồm vừa muốn nói chuyện, miệng liền trương ở nơi đó, nửa ngày đều không khép lại được.
Chỉ thấy, trong lòng hắn văn văn nhược nhược học bá đại ca, trong tay cầm một cây đoạn côn liền giống như sói lạc bầy dê, tay nâng côn rơi, mỗi một côn rơi xuống, đều đánh tại bọn côn đồ cầm đoạn côn cổ tay bên trên.
Bọn côn đồ đoạn côn lập tức rơi xuống cùng, sau đó khoanh tay cổ tay a a a một trận kêu thảm.
Bất quá Tần Chính Phàm không có vì vậy liền khoát tay, vung lên đoạn côn đối với mỗi người chân gõ đi qua.
Bành bành bành.
Gậy gỗ đánh tại chân bên trên phát ra thanh âm, tại đêm tối bên dưới nghe phá lệ chói tai.
Từng cái lưu manh đau đến tại chỗ liền đứng thẳng không ngừng, ngã rơi xuống đất bên trên, sau đó ôm chân, gào khóc, chân của ta gãy mất, ta chân gãy rồi.
Hổ ca nhanh tới cứu chúng ta a.
Cách đó không xa, còn cưới tại xe gắn máy bên trên không có xuống xe hai tên côn đồ vội vã để mắt nhìn về phía A Hổ, trong mắt đều bộc lộ ra một vòng kinh hoàng lui e sợ chi sắc.
Thực tại là Tần Chính Phàm thân thủ quá lợi hại. Bọn hắn nếu là xông đi lên, khẳng định là cùng lông ngắn kết quả giống nhau.
Nhìn La Hó Tư làm gì sao?
chẳng lẽ các ngươi cũng muốn nằm trên mặt đất bên trên sao? A Hổ buồn bực lườm hai người một cái, sau đó phát động xe gắn máy liền chuẩn bị rời đi. Hai tên côn đồ từng cái như chút được gánh nặng, cũng phát động xe gắn máy chuẩn bị rời đi. Bất quá còn không chờ bọn hắn thay đổi xe gắn máy đầu xe, bên hai liền chuyển đến hô 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 thanh âm, tiếp lấy bọn hắn nhìn thấy mấy điểm bóng đen từ xa đến gần hướng bọn họ bay tới. Nhờ ánh trăng cùng đèn đường, bọn hắn rất nhanh liền thấy rõ ràng kia là từng cây gậy gỗ. Ngoa tào! A Hổ mấy người ba vị lưu manh lập tức tê cả da đầu, còn không chờ bọn hắn tới kịp trốn tránh. Gậy gỗ đã đập vào bọn hắn trên người. Chương 35, chuyện này không có đơn giản như vậy. A! 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 Tiếng kêu thảm thiết tại đêm tối bên dưới vang lên. A Hổ đám người chỉ cảm thấy thân thể bị đập trúng địa phương đầu tiên là một đau nhức, sau đó chính là cả người tê dần. Vậy mà rốt cuộc không có cách nào tại xe gắn máy ngồi ổn, liền người mang xe gắn máy đều ngã ngư a trên mặt đất. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Đừng nói đối với Tần Chính Phàm hiểu tận gốc rễ, Tần Chính Dự đã sớm thấy choáng mắt, liền liền lông ngắn mấy lưu manh đều hồn nhiên quên tay chân đau đớn, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía dưới đèn đường, ba chiếc ngã ngư a trên mặt đất xe gắn máy cùng bị đè ở phía dưới hổ ca ba người. Xa như vậy khoảng cách, cây gậy quăng ra liền đập ngã ba người. Cái này độ khó nhưng so sánh vừa rồi đem bốn người bọn họ đánh ngã muôn khó nhiều lắm. Ngươi thật là anh ta sao? Một hồi lâu, Tần Chính Dự Phương mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm một mặt không dám tin nói y. Nói nhảm, ta không phải ngươi ca là ai? Tần Chính Phàm cười mắng nói y. Thế nhưng là ngươi trước kia. Được rồi, có mấy lời về sau hai huynh đệ chúng ta lại từ từ nói. Tần Chính Phàm khoát tay đánh đoạn, sau đó quan tâm hỏi, ngươi thế nào?
Ta không sao. Bất quá Duyên Linh vừa rồi chạy lúc, chân chật khớp rồi, không biết có sao không.
Tần Chính Dự nói, liền vội vàng xoay người nhìn về phía Giải Duyên Linh. Bất quá Giải Duyên Linh lúc này nhưng căn bản không thấy Tần Chính Dự, mà là hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm, thẳng đến Tần Chính Dự kéo một cái tay của nàng, hỏi nàng chân thế nào lúc, nàng mới a kêu một tiếng, sau đó một cái mông ngồi ở trên mặt đất. Hoàng bét, xương rất lợi hại. Tần Chính Dự vội vàng ngồi xổm người xuống, nhìn xem Giải Duyên Linh xương đỏ mắt cá chân. Không khỏi lại là đau lòng lại là sốt ruột. Lúc này phiền thoái, ta ngày mai còn phải đi làm đâu. Giải Duyên Linh bật thốt lên nói y.
Không sao, chỉ là trèo đến, ta giúp ngươi chính gân cốt một chút.
Tần Chính Phàm nói.
Ngươi còn biết chính gân cốt.
Giải Duyên Linh giật mình nói y.
Gia gia của ta là cổ y kìa, ta lúc nhỏ hầu cùng hắn học qua.
Tần Chính Phàm trả lời. Nói xong, Tần Chính Phàm ngồi xổm người xuống, nâng Giải Duyên Linh bước chân, vừa đi vừa về nhẹ nhàng động một cái. Tại Giải Duyên Linh cảm thấy đau đớn được nhịn không được muốn phát ra âm thanh lúc, hắn đột nhiên vừa dùng lực.
A!
Giải Duyên Linh vô ý thức nhọn kêu ra tiếng, doa đến Tần Chính Dự khẩn trương đến liền vội hỏi nói, Duyên Linh ngươi thế nào?
Ta hình như không đau.
Giải Duyên Linh một mặt ngạc nhiên nói, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, lại sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, thật không đau, đại ca ngươi thật là lợi hại nha.
Kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai đại ca.
Tần Chính Dự nghe vậy lập tức một mặt đắc ý nói y.
Đi đi, cũng không phải ngươi lợi hại.
Giải Duyên Linh trợn nhìn Tần Chính Dự một chút, sau đó chuyển nói với Tần Chính Phàm, cảm ơn ngươi, Tần Tiến Sĩ, nếu không phải ngươi, ta cùng Chính Phàm lúc này liền thảm rồi y. Hiển nhiên, Tần Chính Dự không ít cùng Giải Duyên Linh thổi hắn vị này rất như xoa học bá đại ca.
Tần Tiến Sĩ.
Tần Chính Phàm nao nao, lập tức cười nói, ngươi không phải hẳn là kêu ta đại ca sao. Đêm tối bên dưới, Giải Duyên Linh mặt lập tức liền đỏ lên. Mà Tần Chính Dự thì sửng sốt một cái, sau đó lập tức vụng trộm hướng Tần Chính Phàm thụ hạ ngón tay cái. Hắn biết rõ chính mình cái này vị tính cách của đại ca, bình thường tuyệt đối nói không ra loại này mang theo chế nhạo đến, đừng nói chi là đối với nữ hải tử.
Đại ca.
Giải Duyên Linh cuối cùng vẫn cúi đầu, nhẹ giọng kêu một cái.
Ừm, lần sau Chính Dự nếu là ước hiếp ngươi, ngươi nói cho đại ca ta.
Tần Chính Phàm gật gật đầu, nói.
Được rồi đại ca.
Giải Duyên Linh lần này trả lời rất kiên quyết. Tiếp lấy còn ngẩng đầu hướng Tần Chính Dự đắc ý nói, có đại ca vị này võ lâm cao thủ làm ta chỗ dựa, nhìn ngươi lần sau còn có dám bắt nạt ta hay không?
Đại ca, bị ức hiếp chính là ta có được hay không?
Tần Chính Dự một mặt nói khoa trương nói y.
Phúc!
Giải Duyên Linh nghe vậy hé miệng cười ra tiếng, tựa hồ toàn vẹn quên vừa mới kinh tâm động phách đảo vong trải qua. Tần Chính Phàm cười vỗ vỗ Tần Chính Dự bả vai, sau đó dạo chơi hướng đã dần dần qua tê dại kình, chính miễn cưỡng lên tinh thần muốn đỡ dậy xe gắn máy. Chuẩn bị lần nữa chuẩn đi A Hổ đám người đi đến. A Hổ cái này hình dáng cao lớn thô kệch mánh nam, lúc đầu đã miễn cưỡng đem xe gắn máy đỡ dậy, nhìn thấy Tần Chính Phàm hướng hắn đi tới, dọa đến tay run một cái, hai chân mềm nhũn.
Bành!
Một tiếng, xe gắn máy đã mất đi cân bằng, lần nữa đem hắn đặt ở trên mặt đất, đau đến hắn hoa hoa trực hiếu.
Đúng lúc này, dưới chân núi vang lên còi cảnh sát thanh âm.
A Hổ đám người nghe được còi cảnh sát thanh âm, ngược lại thật to thở dài một hơi. Mặc dù tiến cục cảnh sát sẽ có hơi phiền toái, nhưng Lâm lão tứ tại Thương Y huyện người mặt rộng, không chỉ có nhận biết cục cảnh sát một vị đại đội trưởng, cùng hắn có chút giao tình, mà lại trong cục cảnh sát còn có một vị quan hệ tương đối sắt anh em. Sự tình lần này, mặt ngoài bên trên nói đến chỉ là đánh nhau ẩu đả, xem như phổ thông trị an vụ án, lấy Lâm lão tứ mặt mũi, đem bọn hắn vớt ra tới vẫn là rất dễ dàng. Ngược lại là trước mắt tiểu Bạch Kiểm, thực lực cường đại được không có yên lòng, để bọn hắn một điểm đều đoán không ra, rơi ở trong tay của hắn, trong lòng bọn họ còn thật hãi được hoảng. Nghe được tiếng còi cảnh sát vang lên, Tần Chính Phàm cũng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng mới thành tu linh giả không có mấy ngày, thực chất bên trong còn là một vị an phận người đọc sách. Vừa rồi thấy đường đệ cùng bạn gái của hắn bị người đuổi đánh, hắn tự sẽ không suy nghĩ nhiều, tiến lên chính là một trận đánh. Bây giờ đường đệ cùng giải duyên linh đã an toàn, xử lý như thế nào những tên côn đồ này thật đúng là để đầu hắn đau, nhất là chuyện này còn rất có thể liên lụy đến Lâm lão tứ lũng đoạn thị trường sự tình, Tần Chính Phàm một giới thư sinh liền càng xử lý không tốt. Chuyên nghiệp sự tình tự nhiên vẫn là phải giao cho người chuyên nghiệp đến xử lý, cảnh sát chạy đến, vừa vặn giải Tần Chính Phàm gặp phải nan đề. Thở dài một hơi về sau, Tần Chính Phàm cũng không có nhàn xuống tới, mà là đem lông ngắn bọn bốn người đều xách đi qua, đem bọn hắn trực tiếp ném tới xe gắn máy phía trên. Xe gắn máy lập tức châm xuống, ép tới A Hổ đám người lần nữa hoa hoa gọi bậy.
Tiểu tử, cảnh sát lập tức đuổi tới, ngươi đánh cũng đánh, chuyện này không bằng cứ tính như thế a.
Nếu không, chúng ta song phương đánh nhau ẩu đả, đến lúc ai cũng thoát không khỏi liên quan, mà lại chúng ta vẫn là bị thương nặng một phương.
A Hổ cố nén đau đớn, xông Tần Chính Phàm nói.
Chúng ta là phòng vệ chính đáng.
Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói y.
Có phải là phòng vệ chính đáng còn không phải cảnh sát định đoạt?
Nói thật cho ngươi biết đi. Cục cảnh sát bên kia chúng ta thế nhưng là có người quen biết, thật muốn đến cục cảnh sát, sự tình coi như không có đơn giản như vậy, chỉ là ta không muốn làm phức tạp như vậy phiền phức mà thôi.
A Hổ nói.
Đại ca, nếu không tính như vậy a.
Tần Chính Dự dù sao rất sớm đã ra cùng cha của hắn làm ăn, ngược lại biết xã hội này phức tạp, cũng biết giống A Hổ đám người này không dễ trọng, cho nên nghe vậy do dự hạ thấp giọng khuyên nói.
Chuyện này không có đơn giản như vậy, còn liên lụy đến cha ngươi hải sản bán buôn thị trường chuyện bên kia. Cho nên khẳng định phải chờ cảnh sát đến điều tra rõ ràng, không thể cứ tính như thế.
Tần Chính Phàm lạnh giọng nói y.
Ngoa tạo, ta nói sao?
Đám gia hỏa này vì cái gì vô duyên vô cớ đến đánh ta, nguyên lai là Lâm lão tứ làm xấu.
Tần Chính Dự lại không phải người ngu, Tần Chính Phàm tiểu nói này, hắn cuối cùng minh bạch đi qua, không khỏi lại là phẫn nộ lại là một trận hoảng sợ. Nếu như không phải nửa đường bên trên đột nhiên giết ra hắn vị này thâm tàng bất lộ đường hình. Chỉ sợ lần này không chỉ có hắn cùng bạn gái muốn bạch bạch bị đánh, cha của hắn cũng khẳng định phải nén lớn giận, khuất nhục tại Lâm lão tứ bức bách bên dưới.
Chương 36, vị kia tiểu Bạch Kiểm mới là ngưu nhân a.
Đặc biệt địa, cái gì Lâm lão tứ Lâm lão ngũ, La O Tư thuần túy chính là nhìn tiểu tử này không vừa mắt.
Á Hổ nghe vậy lập tức kêu la nói y.
Trước khác nay khác.
Nếu như thành công thu thập Tần Chính Dự, Á Hổ bọn hắn khẳng định là muốn để lọt điểm ý ra. Dạng này mới có thể tạo được đe dọa Tần Gia Khiêm hiệu quả, mà lại sau đó Lâm lão tứ khẳng định còn muốn cố ý gọi điện thoại cho Tần Gia Khiêm an ủi hai câu. Nhưng bây giờ A Hổ bọn hắn không chỉ có không thể thành công thu thập Tần Chính Dự, ngược lại bị đại ca của hắn cho thu thập một trận, mà lại cảnh sát lại lập tức sẽ đuổi tới, lúc này, hắn tự nhiên sẽ không đem phân hướng đầu mình bên trên trừ.
Nếu không cái này vụ án coi như không phải đánh nhau ẩu đả, mà là đe dọa uy hiếp tội.
Cái trước chỉ cần không tạo thành trọng thương. Cũng liền trị an cầu lưu, nhưng cái sau giống bọn hắn loại này thông qua vây đánh người trong cuộc thân nhân lấy đạt tới đe dọa mục đích, từ mà thu được lợi ích, khẳng định là chạm tới hình pháp, là muốn hình phạt.
Ngươi đặc biệt ngựa cho rằng La O Tư là kẻ ngu sao.
Không phải Lâm lão tứ, các ngươi sẽ chuyên môn chạy tới nơi này đánh ta.
Trước đó còn để cái gì hỏi cha ta.
Tần Chính Phàm bị người đánh một trận, vốn là đang giận đầu bên trên, thấy A Hổ không chỉ có mạnh miệng, còn lôi kéo muốn mạng. Lập tức tức giận xoay người nhặt lên trên mặt đất một cây đoàn côn, đối với A Hổ không đầu không đuôi liền quất xuống.
A Hổ vội vàng dùng hai tay ôm đầu, hoa hoa gọi bậy, đồng thời con mắt vẫn không quên hướng dưới núi ngắm.
Tần Chính Phàm thấy đường đệ dùng gậy gô đánh A Hổ, hơi cau mày, vốn định khuyên hắn, nhưng ngẫm lại vừa rồi hắn bị đám gia hỏa này đuổi đánh, không có mạng đào vong, phía sau cũng chịu mấy côn, đến bên miệng lại nuốt xuống.
Đánh hai hạ hả giận cũng tốt.
Uy, ngươi làm gì sao?
Còn không đem cây gậy bỏ xuống.
Đúng lúc này, có một xe cảnh sát dẫn đầu xuất hiện tại giao lộ, xe còn chưa tới, đã một cái đại nao đầu lộ ra cửa xe xông Tần Chính Dự gọi quát nói. Tần Chính Dự dù sao cũng là dân chúng bình thường, cho dù chính mình chiếm ly, vẫn là rất sợ cảnh sát, thấy cảnh sát hướng hắn gọi uống, dọa được sắc mặt trắng nhợt, vội vàng ném xuống đoạn côn trong tay. Lâm đội trưởng, nhanh mau cứu ta, nhanh mau cứu ta, bọn hắn đánh người a. A Hổ thấy cái kia đầu to cảnh sát chính là Lâm Lão Tư anh em, Lâm Triển Bằng, không khỏi mừng rỡ, lập tức một mặt khoa trương kêu lên. Lâm Triển Bằng cùng Lâm Lão Tư là cùng thôn, hai người tuổi tác tương tự, từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa, quan hệ lúc đầu là được rồi. Về sau Lâm Triển Bằng làm cảnh sát, qua một chút năm tháng ngồi lên trị an phó trung đội trưởng vị trí, Lâm Lão Tư càng là cố ý kết giao. Lâm Lão Tư tại Thương Y huyện mặc dù cùng Tào Nguy bực này Thương Y huyện khách sạn lão bản không có cách nào so sánh, nhưng miễn cưỡng cũng coi như được bên trên một vị đại lão bản. Tại hắn tận lực kết giao phía dưới, hai người quan hệ liền thật thành thiết ca nhóm. A Hổ là Lâm Lão Tư tiểu đệ, từng theo lấy Lâm Lão Tư cùng Lâm Triển Bằng nếm qua mấy lần cơm, không chỉ có biết hắn, còn thông qua hắn vớt qua mấy vị cùng người đánh nhau hầu đả tiểu đệ. Dắt. Xe cảnh sát khẩn cấp thang xe, ngừng tại ngã đầy đất xe gắn máy trước, xe bên trên xuống tới ba vị cảnh sát. Cầm đầu chính là Lâm Triển Bằng. Ba vị cảnh sát vừa đưa ra, nhìn thấy ba chiếc xe gắn máy ép tại ba tên côn đồ trên người, còn có bốn tên côn đồ ép tại xe gắn máy bên trên, che lấy chân ai ai hừ hừ đang thấp giọng kêu thảm, không khỏi từng cái đều mánh hít một hơi hơi la nhở, sau đó từng cái vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm gậy cảnh sát, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn về phía Tần Chính Dự, về phần dáng dấp trắng tinh, rất có một cô dáng vẻ thư sinh chất Tần Chính Phàm cùng Giải Duyên Linh thì trực tiếp bị bọn hắn không nhìn. Tần Chính Dự bởi vì trường cấp 3 không có học xong liền học tập, sớm đi theo hắn phụ thân làm hải sản sinh ý, làm hải sản sinh ý, tránh không được đưa hàng, vận chuyển hàng hóa, thân thể ngược lại rất là khỏe mạnh. Lại thêm lên vừa rồi hắn cầm cây gậy đánh A Hổ, trên người có nguyên nhân vì ngã sấp xuống mà nhiễm bùn, phía sau cũng có chịu qua cây gậy dấu vết. Cho nên Lâm Triển Bằng đám người tự nhiên mà vậy cho rằng A Hổ đám người là Tần Chính Dự kiệt tác. Chuyện không liên quan đến ta, là bọn hắn đánh trước ta, mà lại ta hoài nghi bọn hắn. Tần Chính Dự bị ba vị cảnh sát cho chằm chằm đến tê cả da đầu, hai chân đều có chút run lên, vội vàng nói. Lâm đội trưởng, tình cảnh vừa nay các ngươi cũng nhìn thấy, mà lại các ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại cái dạng này, giống như là đánh người mà. Chúng ta mới là bị đánh A. A Hổ một mặt oan uổng nói. Ta không quản các ngươi ai đánh ai, đánh nhau liền là không đúng, toàn bộ cho ta khảo lên mang về. Lâm Triển Bằng đối với Tần Chính Dự đám người một chỉ, rất là uy phong vung tay lên quát nói. Nói xong. Lâm Triển Bằng lại một mặt bất mãn trừng mắt liếc muốn nói lại thôi A Hổ, trong lòng thầm mắng, đặc biệt nghĩa, cũng không biết Lâm Lão Tứ là dạy thế nào tiểu đệ, vậy mà tìm một cái như thế tên ngu xuẩn, sợ người khác không biết ta cùng hắn nhận biết giống như. Lâm Triển Bằng lại là không biết, cái này A Hổ mặc dù hình dáng cao lớn thô kệch, thực tế bên trên lâu dài tại nói bên trên hốn, nơi nào sẽ như vậy không có đầu não, thực tại là mới vừa rồi bị Tần Chính Phàm thực lực kinh khủng dọa sợ, đến mức loạn phân tức. Luôn cảm thấy muốn kéo bên trên Lâm Triển Bằng mới có thể chấn nhiếp ở Tần Chính Phàm vị này cao thâm mặt chắc tiểu bạch kiểm. Lâm cảnh sát, dạng này không đúng sao? Chúng ta là người bị hại, các ngươi phá án tổng cũng phải đại khái hỏi thăm rõ ràng, không thể dạng này không phân tốt xấu, toàn bộ đều khảo lên đi. Tần Chính Phàm nhíu mày nói y. Làm sao đánh nhau còn lý luận hay sao? Lâm Triển Bằng lông mày dương lên, trừng mắt nói y. Vậy cũng phải nhìn vì cái gì đánh nhau? Không có đạo lý người khác trăm phương ngàn kế tìm tới cửa đánh chúng ta còn tùy ý bọn hắn đánh đi. Lại nói, ngươi xem bọn hắn, nhìn lại chúng ta, giống như là sẽ chủ động tìm bọn hắn đánh nhau sao. Tần Chính Phàm lạnh giọng chất vấn nói, lúc nói chuyện, sắc mặt đã có chút rét lạnh xuống tới. Ngươi có phải hay không hoài nghi ta con mắt mù, vừa rồi rõ ràng là hắn tại đánh người. Được rồi, ít cho ta rông dài, hai người các ngươi có thể không khảo, hắn nhất định phải khảo bên trên. Lâm Triển Bằng nói hướng Tần Chính Dự một chỉ. Nói đùa, gia hỏa này một người có thể đánh ngã 9 tên côn đồ, không đem hắn khảo lên, vạn nhất nửa đường hắn báo nổi, còn đến mức nào? A Hổ đám người thấy Lâm Triển Bằng vậy mà đặt vào chính chủ không khảo, nói muốn khảo Tần Chính Dự, không khỏi toàn đều mắt tròn váng. Xin nhờ, vị kia tiểu bạch kiểm mới là ngưu nhân A. Lâm Triển Bằng vừa dứt lời hạ, lại một xe cảnh sát đổi tới. Xe cảnh sát bên trên xuống tới ba vị nữ cảnh sát. Nhắc tới cũng xảo. Ba vị này nữ cảnh sát chính là may mắn giữa trưa ở cục cảnh sát kiện thân luyện võ phòng người quan chiến. Nhỏ Trịnh các ngươi đã tới, đem bọn hắn đều mang về cục cảnh sát. Lâm Triển Bằng quay đầu nhìn thoáng qua sau đó chạy đến ba vị nữ cảnh sát, đối với trong đó một vị phá lệ tư thế hiên ngang nữ cảnh sát nói. Ba vị nữ cảnh sát chính cần hồi đáp, ngẩng đầu nhìn đến ánh đèn hạ Tần Chính Phàm. Ba vị nữ cảnh sát trong lòng một trận nhảy lên kịch liệt, theo sát lấy phản xạ có điều kiện vội vàng hướng A Hổ đám người nhìn lại. Gặp bọn họ trừ tay chân thụ bị thương, nhìn còn sinh long hoặc hổ, ba vị nữ cảnh sát không khỏi thật to thở dài một hơi. Buổi trưa hôm nay Tần Chính Phạm một quyền đánh nổ bao cát, còn có sau đến một cái đầu ngón tay, dễ dàng đánh bại Vĩnh Đồng thị cục cảnh sát thứ nhất cách đấu cao thủ cái kia rung động hình tượng, đến hiện tại đều còn in dấu thật sâu ấn tại ba vị nữ cảnh sát trong đầu. Dạng này người, nếu thật là ra ngoan thủ, tuyệt đối là sẽ na ho ra nhân mạng. Thật muốn na ho ra mạng người, đây cũng là đại án. May mà Tần Chính Phạm xuất thủ rất thu liễm, A Hổ đám người đều bình yên vô sự. Chương 37, ta rất để ý. Thở dài một hơi về sau, ba vị nữ cảnh sát lập tức liền có một luồng khí nóng từ từ hướng bên trên nhảy lên. Trong đó hai vị nữ cảnh sát lạnh lấy khuôn mặt đi hướng A Hổ đám người, lạnh giọng quát nói, kêu la cái gì, toàn bộ nắm tay thả tại sau gáy, sau đó ngồi xổm xuống. Cảnh sát, chúng ta tất cả đều là thương binh, toàn thân đau đớn, không có cách nào ngồi xổm xuống A. A Hổ đám người kêu lên. Các ngươi còn biết đau đớn A, bớt nói nhảm, toàn đều ngồi xổm xuống. Hai vị nữ cảnh sát rút ra gậy cảnh sát, rất có bọn hắn nếu là dám lại nói nhảm, liền muốn đánh xuống tư thế. Các nàng nhưng so sánh cái gì đều rõ ràng, nếu không phải Tần Chính Phàm thủ hạ lưu tình, đám gia hỏa này hiện tại liền không phải kêu đau, mà là được trực tiếp gọi xe cứu thương. Lâm đội trưởng, Lâm đội trưởng, ngươi được giúp chúng ta một tay A. A Hổ thấy hai vị nữ cảnh sát rút xuất cảnh côn muốn đánh người tư thế, đành phải lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Lâm Triển Bằng. Lâm Triển Bằng mặc dù nổi nóng A Hổ gia hỏa này đầu góc ít gân, nhưng đại A Hổ đã gọi ra, mà lại hai vị nữ cảnh sát hành động như vậy, cũng làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Cho nên Lâm Triển Bằng sắc mặt đống nhiên trầm xuống nói, Tống Vân, Cung Tuyền, các ngươi đang làm gì sao? Không nghe thấy ta nói đem tất cả mọi người đều cho mang về sao? Tống Vân cùng Cung Tuyền nghe vậy trong lòng không khỏi giật mình, vô ý thức hướng Tần Chính Phàm nhìn lại, mà một vị khác không có tiến lên, đang chuẩn bị cùng Lâm Triển Bằng giải thích một chút nữ cảnh sát Tiểu Trịnh nghe vậy thì sắc mặt đột biến, vội vàng thấp giọng nói, Lâm đội, ngươi đừng làm loạn, cái kia thanh tú nam tử không chỉ có là một vị tiến sĩ, mà lại cùng chúng ta cục lãnh đạo đều là nhận biết. Lâm Triển Bằng nghe nói Tần Chính Phàm là một vị tiến sĩ, liền biết chuyện này tự mình xử lý phải có chút cản rỡ. Đầu năm nay, muốn nói giống Tần Chính dự dạng này thanh niên cùng mấy tên côn đồ tranh cường hiếu thắng còn có thể nói tới đi qua, nhưng muốn nói một cái nghiên cứu sinh tiến sĩ vô duyên vô cớ cùng mấy tên côn đồ đánh nhau, cái kia cũng quá mức hoang đường. Đương nhiên nghiên cứu sinh tiến sĩ không quyền không thế, Lâm Triển Bằng sau đó còn có thể bà phải, nhưng nếu như vị này tiến sĩ liền cục lãnh đạo đều biết, lấy hắn vừa rồi bộ kia thái độ, còn có A Hổ không có đầu góc bấu víu quan hệ, một khi vị này nghiên cứu sinh tiến sĩ không chịu từ bỏ ý đồ, đem sự tình cho đâm đi lên, cái kia liền có chút phiền phức. Ngươi làm sao không nói sớm? Lâm Triển Bằng biết Tần Chính Phàm thân phận về sau, không chỉ có không từ trên thân tự mình tìm nguyên nhân, còn sắc mặt khó coi khiển trách Tiểu Trịnh một câu, sau đó mới chen ra một mặt nụ cười dối trá. Tiến lên hai bước, hướng Tần Chính Phàm vươn tay nói, nguyên lai là Tần tiến sĩ A, vừa rồi ta cũng là thấy bọn gia hỏa này nằm một chỗ, từng cái đều bị thương, cho nên khó tránh khỏi có vào trước là chủ phán đoán, thái độ bên trên sẽ có chút không ổn, ngươi đừng để trong lòng. Tần Chính Phàm không có đưa tay, mà là hai mắt lạnh lùng nhìn về Lâm Triển Bằng, nhàn nhạt nói, ta không cho rằng đây là vào trước là chủ phán đoán, cho nên, ta rất để ý. Tần Chính Dự cùng Giải Duyên Linh nhìn nhân ra cảnh sát chủ động tiến lên đây lấy lòng cũng xin lỗi, lúc đầu còn một mặt kinh hỉ, thật to thở dài một hơi, kết quả không nghĩ tới Tần Chính Phàm căn bản cũng không cho đối phương mặt mũi, không khỏi đều dọa đến sắc mặt hơi trắng bệnh, bật thốt lên gọi nói, đại ca. Việc này các ngươi không cần phải để ý đến, hết thể ta tới làm chủ. Đệ đệ của ta không là người khác nói đánh là đánh, chuyện này dù sao cũng phải có cái nói chuyện, cũng nhất định phải điều tra rõ ràng. Tần Chính Phàm khoát tay ngăn cản chuẩn bị thuyết phục Tần Chính Dự cùng Giải Duyên Linh. Nói đùa, hắn bây giờ mặc dù tu vi còn thấp, nhưng nói thế nào cũng là tu linh giả, ngón tay bên trên còn mang theo đại biểu cho tinh cầu chi chủ pháp giới. Tinh cầu chi chủ, thả tại sư phụ hắn niên đại đó, liền đế vương đăng cơ xuống đài, một cái vương quốc hưng khởi cùng lật út đều chỉ là hắn một ý niệm sự tình. Hắn thực lực hôm nay mặc dù còn xa xa không cách nào cùng sư phụ hắn so sánh, cũng không nghĩ làm cái đem chúng sinh quyền sinh sát trong tay đều nắm giữ ở trong tay, cao cao tại thượng tinh chủ, chỉ muốn tại tương lai điệu thấp làm dạy học chồng người giáo sư đại học. Nhưng tinh chủ chính là tinh chủ, lại há để người khác ước hiếp đến cùng đi lên. Tần tiến sĩ, không phải đâu, chút mặt mũi này cũng không cho sao. Lâm Triển Bằng sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Không cho. Tần Chính Phàm ý giản nói thay. Tần tiến sĩ, đừng cho là người quen biết một số người liền rất nhu xoa. Ta Lâm Triển Bằng cũng không phải lần đầu tiên phá án, vừa rồi nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như phá án bên trong một điểm nhỏ sơ sẩy, thái độ vấn đề, ngươi lẽ nào thật sự cho rằng liền có thể làm gì ta? Mà lại vừa rồi đệ đệ của ngươi đánh người, ta cùng cái khác hai vị nhân viên cảnh sát là tận mắt thấy, việc này ngươi là lại không xong. Lâm Triển Bằng thấy Tần Chính Phàm không nể mặt mũi, chậm rãi thu tay về, mặt âm trầm nói. Rất tốt. Tần Chính Phàm ánh mắt lạnh lùng quét Lâm Triển Bằng một chút. Liền cái này thật đơn giản một chút, để Lâm Triển Bằng không hiểu cảm thấy phảng phất bị cái gì mánh thú để ý, toàn thân lông tơ đều không tự chủ được từng chiếc dựng đứng lên, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Nhưng việc đã đến nước này, mà lại Lâm Triển Bằng dù sao cũng là có chút thân phận năng lượng người, cho nên rất nhanh liền ép hạ trong đầu ý sợ hãi cùng hối hận, trầm giọng nói, đều mang về cục cảnh sát. Tiểu Trịnh sắc mặt biến hóa, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn không có mở miệng, mà là đi hướng Tần Chính Phàm, trên mặt một tia lo lắng bất an chi sắc, nói, Tần tiến sĩ không có ý tứ, còn xin ngươi cùng đệ đệ của ngươi còn có vị nữ sĩ này cùng chúng ta về cục cảnh sát một chuyến. Không cần thượng khảo a? Tần Chính Phàm nhàn nhạt hỏi. Không cần, không cần. Tiểu Trịnh vội vàng nói y. Nói đùa, Tần Chính Phàm là tiến sĩ, mà Tần Chính Dự xem xét chính là đôn hậu đàng hoàng tiểu hòa tử, mấu chốt nhất là, hắn còn mang theo một vị khí chất văn tĩnh bạn gái. Mà A Hổ đám người, không phải nhuộm tóc chính là hình xăm, có chút trên người còn có rõ ràng là đánh nhau lưu lại vết sẹo, xem xét chính là xã hội bên trên lưu manh, mà lại nhân số còn nhiều. Chỉ cần thị lực bình thường, trí thông minh bình thường, logic năng lực phán đoán bình thường, liền biết gây chuyện phương khẳng định là A Hổ bọn hắn một phương người. Đừng nói chi là, Tần Chính Phàm cái kia thân thủ kinh khủng bực nào, mang lên quòng tay thì có ích lợi gì? Cái gì không cần? Ngươi là đội trưởng hay ta là đội trưởng, đem tên kia cho khảo lên, hắn có bạo lực hành vi. Lâm Triển Bằng sầm mặt lại, chỉ vào Tần Chính Dự nói. A Hổ đám người thấy Lâm Triển Bằng còn cắn Tần Chính Dự không thả, triệt để im lặng. Đại ca, chân chính lưu xoa chính là cái kia tiểu bạch kiểm, ngươi là làm sao khi bên trên cảnh sát ta? Đội trưởng, như vậy không tốt đâu, hắn cho dù có, cái kia cũng hẳn là chỉ là tức giận hạ bình thường phản kích. Tiểu Trịnh hơi cau mày, một mặt bất mãn nói y. Nàng lại không đốc, sẽ liên lạc lại bên trên Lâm Triển Bằng bình thường tác phong, lúc này đã nhìn xảy ra vấn đề. Cái gì không tốt, nơi này ta quyết định. Lâm Triển Bằng cũng là tại Thương Y huyện vùng này xưa nay uy phong đã quen, hôm nay bị Tần Chính Phàm trước mặt nhiều người như vậy phật mặt mũi, một hơi vậy mà là làm sao cũng sợ mặt. Đã ngươi kiên trì, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Kim Cục trưởng xin chỉ thị. Tiểu Trịnh nói. Lấy điện thoại di động ra cho phân công quản lý trị an Kim Cục Phó phát gọi điện thoại. Kim Cục Phó chính là vị kia có chút mập giả tạo, nói đùa nói Tào Nguy vận động quá lượng nam tử. Lâm Triển Bằng thấy Tiểu Trịnh cho Kim Cục Phó gọi điện thoại, sắc mặt rất là khó coi, mà cái khác nhân viên cảnh sát thì hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm cái gì tốt. Chương 38, kỳ thật vừa rồi đánh ngã chúng ta là cái kia Tần tiến sĩ. Tiểu Trịnh cho Kim Cục Phó gọi điện thoại lúc, Kim Cục Phó đang ở nhà bên trong. Hắn đón đến điện thoại. Nghe nói có đánh nhau ẩu đả bản án liên lụy đến Tần Chính Phàm không khỏi giật mình kêu lên. Tiểu Trịnh mấy người ba vị nữ cảnh sát bất quá chỉ là tại kiện thân luyện võ phòng thấy được Tần Chính Phàm cùng Vương Chân giao đấu, biết có hạ. Mà Kim Cục Phó thế nhưng là biết, Tần Chính Phàm vị này cao tài sinh, không chỉ có biết trong truyền thuyết điểm huyệt, vượt nóc băng tường, mà lại còn biết một chút rất thần bí thủ đoạn. Bực này nhân vật, coi như bỏ qua một bên hắn cùng Vương Chân ở giữa huynh đệ quan hệ, cũng là tuyệt đối không có thể tùy tiện mạo phạm trêu chọc. Bởi vì bực này nhân vật, một khi phạm tội, tạo thành xã hội nguy hại cùng náo động tuyệt đối là khủng bố cấp bậc. Cho nên Kim Cục Phó giật nảy mình về sau, vô ý thức liền bật thốt lên hỏi, không có na ho ra mạng người a? Cái này thật không có, hắn hạ thủ rất có chừng mực, những người kia chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Tiểu Trịnh trả lời. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đám người kia cũng thực tại không có mắt, gây ai không tốt, vậy mà gây lên Tần tiến sĩ, còn tốt không có ra chuyện đại sự gì. Kim Cục Phó nghe vậy thật to thở dài một hơi, mắng liệt nói y. Đúng vậy à, bất quá Lâm đội trưởng tựa hồ đối với Tần tiến sĩ có chút ý kiến, hắn nhất định phải chúng ta đem Tần tiến sĩ đệ đệ khảo lên. Tiểu Trịnh nói, cái này Lâm Triển Bằng hắn muốn làm cái gì? Rõ ràng như vậy bản án, tại sao phải khảo người? Ngươi để Lâm Triển Bằng nghe. Kim Cục Phó nghe vậy trong lòng không khỏi lại là bỗng nhiên nhảy một cái. Kim Cục, nguyên lai ngươi cùng Tần tiến sĩ cũng nhận biết. Cái này Tiểu Trịnh vừa rồi cũng không có đề cập với ta lên. Kỳ thật ta không có ý tứ kia, bất quá hắn thái độ thật không tốt, mà lại đệ đệ của hắn đánh người cũng là chúng ta tận mắt thấy, cho nên ta mới kiên trì muốn khảo người. Lâm Triển Bằng đã từ Tiểu Trịnh cùng Kim Cục Phó trò chuyện bên trong đại khái suy đoán ra bọn hắn nội dung nói chuyện, tiếp nhận điện thoại lúc, đầu tiên là ánh mắt bất thiện chừng Tiểu Trịnh một chút, sau đó đối với điện thoại di động cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Tiểu Trịnh nghe vậy phiền muộn đến chỉ nghiến răng nghiến lợi, nàng vừa rồi rõ ràng đã nhắc nhở qua, Tần tiến sĩ cùng trong cục lãnh đạo đều là nhận biết, kết quả cái này Lâm Triển Bằng vậy mà ngược lại đánh một thanh. Bất quá, Tiểu Trịnh lúc này ngược lại là hiểu nhầm Lâm Triển Bằng, Lâm Triển Bằng vẫn thật không nghĩ tới, Tiểu Trịnh nói cùng trong cục lãnh đạo đều biết, là chỉ rất nhiều lãnh đạo, trong đó cũng bao quát hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên kim cục phó. Hắn còn cho rằng Tần Chính Phàm chỉ là nhận biết trong cục một vị lãnh đạo, cho nên khi đầu bên trên hắn cũng dám cùng hắn đỉnh ưu. Nếu không Lâm Triển Bằng nếu là biết Tần Chính Phàm cùng kim cục phó cũng là nhận biết, chỉ sợ còn thật không dám như vậy xung động. Ngươi không cần giải thích như vậy nhiều, ngươi đem người mang về cục cảnh sát chính là, có Tần tiến sĩ tại, ngươi không cần phải lo lắng đệ đệ của hắn sẽ làm chuyện gì, thật muốn xảy ra sự tình, ta phụ trách. Còn có ta hiện tại liền tiến đến cục cảnh sát, ngươi đối với cái kia Tần tiến sĩ khách khí một chút, đừng cho ta gây ra loạn gì tới. Kim cục phó nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Triển Bằng thấy kim cục phó rõ ràng có tức giận dấu hiệu, mà lại lớn buổi tối hắn còn muốn thân tự tiến đến cục cảnh sát, cái này mới biết chuyện này nha ho lớn rồi y, Tần Chính Phàm so hắn tưởng tượng bên trong muốn ngưu xoa rất nhiều, lớn mùa hè mồ hôi lạnh đều xông ra. Tần tiến sĩ, thật sự là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, ngươi làm sao không nói sớm, ngươi theo chúng ta kim cục là nhận biết ta. Đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Tiểu Trịnh về sau, Lâm Triển Bằng lần nữa đi hướng Tần Chính Phàm. Mặt bên trên chen ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lâm Triển Bằng thốt ra lời này ra miệng, Tần Chính Dự lập tức trợn to trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm, phảng phất mới ngày đầu tiên nhận biết hắn như vậy. Mà A Hổ đám người thì là toàn thân run lập cập, nhất là biết nội tình A Hổ càng là dọa phải cẩn thận lá gan phanh phanh nhảy loạn. Lâm Lão Tứ thiết ca nhóm là Lâm Triển Bằng, thông qua Lâm Triển Bằng, Lâm Lão Tứ cùng huyện cục cảnh sát trị an đại đội trưởng nếm qua mấy lần cơm, có một chút giao tình. Bây giờ ngược lại Tô Tở, người ta trực tiếp cùng đại đội trưởng người lãnh đạo trực tiếp kim cục phó có giao tình. Lúc này là một núi cao hơn một núi, không nói Lâm Lão Tứ khẳng định không tốt lại ra mặt vớt người, sợ nhất là, một khi chuyện này thật muốn đuổi theo tra được, chỉ sợ liền Lâm Lão Tứ đều muốn bị bắt tới. Đến lúc, coi như không chỉ là đánh nhau hậu đả đơn giản như vậy. Trịnh cảnh sát, hiện tại chúng ta có thể đi cục cảnh sát sao? Tần Chính Phàm không thèm để ý Lâm Triển Bằng, trực tiếp hỏi Tiểu Trịnh. Đương nhiên. Tiểu Trịnh trả lời. Đón lấy, Tần Chính Phàm ba người bên trên Tiểu Trịnh xe cảnh sát. Lâm đội trưởng, kỳ thật. Thấy Tần Chính Phàm lên xe, A Hổ lúc này mới ấp úng nói y. Có lời cứ nói, có dám cứ thả. Lâm Triển Bằng chọc nổi giận trong bụng, chính không có chỗ phát tiết, thấy A Hổ còn ấp úng, nhịn không được đá hắn một cước, mắng nết nói y. Là, kỳ thật vừa rồi đánh ngã chúng ta là cái kia Tần tiến sĩ. A Hổ ôm bụng, nói. Cái gì? Ngươi nói là cái kia dáng dấp trắng tinh ra hỏa đánh ngã các ngươi. Lâm Triển Bằng nghe vậy kém chút không có nhảy dựng lên. Đúng vậy a, hắn thân thủ quá kinh khủng, vừa ra tay, chúng ta liền toàn bộ ngã xuống đất. A Hổ nói, trong mắt buộc lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ no y. Lâm Triển Bằng nghe vậy cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cho cha mẹ ngươi gọi điện thoại, cha nhờ kho y đến bọn hắn lo lắng. Xe cảnh sát bên trên, Tần Chính Dự vừa muốn mở miệng hỏi Tần Chính Phàm làm sao sẽ cùng huyện cục cảnh sát phó cục trưởng nhận biết lúc. Tần Chính Phàm đã đoạt mở miệng trước nói, đồng thời còn hướng Tần Chính Dự đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Có một số việc, tự nhiên không tốt trước mặt nhiều người như vậy giải thích, mà lại có chút hắn còn chưa nghĩ ra giải thích thế nào. Tần Chính Dự trong lòng mặc dù có thật nhiều hoang mang, nhưng thấy Tần Chính Phàm hướng hắn nháy mắt, đồng thời cũng biết cha mẹ khẳng định rất lo lắng hắn, vội vàng lấy điện thoại di động ra cho cha mẹ bấm đi qua. Thành Tây vùng ngoại thành, một cỗ màu trắng xe tải nhỏ chính tại đường cái bên trên phi nhanh. Cái này xe là Tần Gia Khiêm để dùng cho khách sạn quán cơm phối đưa hải sản xe. Hôm nay lái xe là Hoàng Thu Linh. Tại Đại Chu Quốc uống rượu lái xe là nghiêm trọng hành động trái luật, Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí đều từng uống rượu. Tỷ, hơi mở chậm một chút, cảnh sát khẳng định đã chạy qua đi, Chính Dự không có việc gì. Trong xe, Hoàng Tiểu Trí thấy tỷ nắm tay lái tay đều là phát run, xe tại đường cái bên trên phi nhanh có loại muốn bay lên cảm giác, sắc mặt không khỏi hơi trắng bệch nói. Thu Linh. Tiểu Trí nói không sai, mà lại sự tình đã phát sinh, gấp cũng vô dụng. Tần Gia Khiêm nói, đối với Hoàng Thu Linh đua xe, hắn cũng có chút hoảng. Các ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, Chính Dự là ta tân tân khổ khổ nuôi lớn, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, ta sống còn có ý gì. Hoàng Thu Linh chảy nước mắt, bởi vì khẩn trương, thanh âm đều là run rẩy khàn giọng. Tỷ phu, ngươi có hay không cảm thấy chuyện này phát sinh có chút không bình thường? Chính Dự một mực đều rất an phận, xưa nay không sẽ chủ động gây chuyện. Hôm nay làm sao lại? Hoàng Tiểu Trí thấy không khuyên nổi tỷ tỷ, lại thêm lên hắn cũng xác thực lo lắng cháu trai, cho nên cũng liền không lại khuyên nàng, hai mắt nhìn về phía tại đêm tối bên dưới như là một tôn quái thú núp ở phía xa Tây Cổ Sơn, đột nhiên trong lòng khẽ động, nói: "Ý của ngươi là Lâm lão tứ?" Thần Gia Khiêm nghe vậy giật mình trong lòng, bật thốt lên: "Nói y, ta cảm giác có khả năng này." Hoàng Tiểu Trí gật gật đầu: "Nói y, ta thao Lâm lão tứ, La Hó Tư không để yên cho hắn." Tần Gia Khiêm: "Nhi tử còn muốn hay không? Ngươi đặc biệt sao nếu là lại cùng Lâm lão tứ đấu, lao nương cùng ngươi ly hôn." Hoàng Thu Linh nghe vậy cả người gần như điên cuồng mà gào the tờ: "Nói y, tỷ, đừng kích động, lo lái xe đi, lo lái xe đi." Hoàng Tiểu Trí thấy Hoàng Thu Linh kích động hạ thủ đều buông lỏng ra tay lái, không khỏi dọa đến vội vàng nói. Đúng lúc này, Thần Gia Khiêm điện thoại di động vang lên lên. Chương 39, ngươi có phải hay không sai lầm? Người trong xe lập tức yên tĩnh trở lại. Là Chính Dự. Thần Gia Khiêm vội vàng nhận. Chính Dự, ngươi ở đâu, không có sao chứ? Cha, ta không sao, hiện tại đang ngồi tại trong xe cảnh sát hướng cục cảnh sát đi đâu, đại ca cũng cùng ta cùng một chỗ. Trong loa truyền đến Tần Chính Dự thanh âm. Trong xe cảnh sát liền tốt, trong xe cảnh sát liền tốt. Tần Gia Khiêm nghe vậy thật to thở dài một hơi, tiếp lấy trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, nói: "Đại ca gì? Ngươi có phải hay không cùng xã hội bên trên không đứng đắn người hôn ở cùng một chỗ? Xin nhờ cha, ngươi nghĩ đi nơi nào, là ta đại ca Tần Chính Phạm A." Tần Chính Dự không còn gì để nói nọ y. "Là Chính Phạm, hắn làm sao sẽ đi cùng với ngươi?" Tần Gia Khiêm nghe vậy nhấc lên tâm rơi xuống, theo sát lấy chính là một mặt không dám tin. Vừa rồi Tần Gia Khiêm gọi điện thoại báo cảnh sát về sau, mới phát hiện Tần Chính Phàm không biết cái gì thời gian không gặp. Bất quá khi đó hắn nóng nội nhi tử, cái kia có tâm tư đi qua nở Tần Chính Phàm chạy đi đâu. Kết quả, cái này một cái trước mắt, nhi tử vậy mà nói Tần Chính Phàm đi cùng với hắn, cái này làm sao không để Tần Gia Khiêm cảm thấy thật to kinh ngạc. "Đại ca vì cái gì không thể đi cùng với ta? Ta cho ngươi biết ba ba, lần này may mắn có đại ca, bằng không lần này ta muốn bị đánh thảm rồi." Tần Chính Dự nói. "Cái gì? Ý của ngươi là đại ca ngươi ngăn lại lần này xung đột?" Tần Gia Khiêm nghe vậy cảm giác quả thực liền giống đang nghe thiên thư. "Đúng vậy à, đúng vậy à, ai nha, điện thoại di động ta lập tức không có điện, ngươi trực tiếp chạy đến cục cảnh sát đi, đến lúc lại." Tần Chính Dự lời còn chưa nói hết liền không có thanh âm. Thu Linh phía trước tìm một chỗ quay đầu đi cục cảnh sát. Tần Gia Khiêm thấy nhi tử bên kia đột nhiên không có thanh âm, biết là bởi vì điện thoại không có điện nguyên nhân, tất nhiên là sẽ không lo lắng. Sau khi cúp điện thoại, nói với Hoàng Thu Linh. "Ừm." Hoàng Thu Linh gật gật đầu, sau đó hỏi: "Vừa rồi ngươi nói Chính Phạm là có ý gì? Chẳng lẽ Chính Phạm vừa rồi đột nhiên không gặp, là vội vã đi cứu Chính Dự? Ngươi cái này mới biết ta." Tần Gia Khiêm trả lời một câu, sau đó vạn phần cảm khái nói: "Chính Phạm đứa nhỏ này ta là từ nhỏ nhìn xem lớn lên, tâm tính của hắn liền cùng hắn cha đồng dạng, chính trực, trọng tình nghĩa. Ngươi xem một chút, hắn liền một người đọc sách, vừa nghe đến Chính Dự xảy ra sự tình, cái gì đều không để ý liền đuổi đi cứu người. Còn tốt, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không ta thật muốn thẹn đối với đại ca. Chính Phạm là thật coi chúng ta là người nhà đến đối đãi, ngươi cái này làm Thẩm Thẩm về sau đừng có lại như thế không phóng khoáng, thật muốn rét lạnh hắn tâm, ngươi đi nơi nào tìm như thế tốt cháu trai." "Biết rồi, ta cũng là bởi vì ngươi cầm tiền cho hắn đều không nói với ta một tiếng, lúc này mới không cao hứng, kỳ thật ta trong lòng cũng là thích Chính Phạm đứa nhỏ này, về sau ta sẽ chú ý." Hoàng Thu Linh trên mặt vẻ xấu hổ nói. "Ừm." Tần Gia Khiêm gật gật đầu, sau đó lại nói: "Ngươi đừng nhìn Chính Phạm bình thường là một cái muộn hồ lô, chỉ biết vùi đầu đọc sách, nhưng cao tài sinh chính là cao tài sinh, thời khắc mấu chốt mới hiển lộ ra bản lĩnh thật sự a. Ngươi nhìn, nhắc nhở chúng ta báo cảnh sát chính là hắn, trước chúng ta một bước đến Tây Cổ Sơn cũng là hắn, mà lại hắn còn ngăn lại trận này xung đột." "Đúng vậy à, lúc ấy chúng ta còn thật đều loạn phân tức, chỉ biết thúc tỉ tỉ nhanh lái xe, lại quên đường cái hỗn loạn. Chỗ nào nói nhanh liền có thể mau tới, lúc này ngồi ma mới là nhất nhanh." Hoàng Tiểu Trí cảm khái nói y. Hắn còn cho rằng Tần Chính Phàm đánh chết ma, lúc này mới trước bọn hắn một bước đến Tây Cổ Sơn. Xe cảnh sát đến cục cảnh sát lúc, Kim Ngọc Sơn phó cục trưởng đã chờ ở nơi đó. "Tần tiến sĩ, chúng ta lại gặp mặt, ngươi không sao chứ?" Thấy xe cảnh sát dừng lại, Kim Ngọc Sơn không có đi qua nở những người khác, mà là trước sải bước đi hướng Tần Chính Phàm, đưa tay nói. Lâm Triển Bằng cùng sau đó xuống xe A Hổ đám người thấy thế tại chỗ liền đổi sắc mặt, trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ kinh hoàng. "Kim cục ngươi tốt, ta không có chuyện gì, bất quá nếu không phải ta kịp thời đổi tới, đệ đệ ta cùng hắn bạn gái khẳng định liền thảm rồi, mà lại chuyện này rất kỳ quặc, ta hy vọng các ngươi hảo hảo điều tra một phen." Tần Chính Phàm thần sắc nghiêm túc nói y. "Kia là tự nhiên." Kim Ngọc Sơn nghiêm mặt nói y. "Không nói, Tần Chính Phàm thế ngoại cao nhân tầng kia thân phận thần bí, vẹn vẹn bằng hắn cùng Vương Chân quan hệ, Kim Ngọc Sơn đối với vụ án này cũng muốn cao độ coi trọng. Cái kia liền đa tạ Kim Cục. Tần Chính Phàm nói. Tần tiến sĩ khách khí, đây là ta chức trách chỗ tại. Bất quá tại bản án không có điều tra rõ ràng trước đó, còn cần Tần tiến sĩ các ngươi phối hợp đi bên trong trả lời một vài vấn đề, làm chút ghi chép. Kim Ngọc Sơn nói. Kia là tự nhiên. Tần Chính Phàm gật gật đầu. Vụ án này kỳ thật rất đơn giản, mà lại những tên côn đồ kia vốn là trong lòng có quỷ, vừa tiến vào cục cảnh sát từng cái liền hoảng hồn, không có mấy lần liền đem sự tình bàn giao được nhất thanh nhị sở. Chỉ là bọn hắn kiên trì nói là tâm tình khó chịu, nhìn Tần Chính Dự cùng bạn gái anh em không vừa mắt, cho nên liền tiến lên đánh bọn hắn, cũng không có cái khác nguyên nhân gì. Như là đã hỏi rõ ràng là A Hổ đám người cố ý gây chuyện ẩu đả, Kim Ngọc Sơn tự nhiên sẽ không khách khí với bọn họ, trực tiếp sai người trước đem bọn hắn chỉ an câu lưu lên, mà Tần Chính Dự làm người bị hại dù sau đó tới có chút quá kích hành vi, nhưng tình có thể hiểu, lại không có tạo thành A Hổ tổn thương gì, Kim Ngọc Sơn tự nhiên không có khả năng lại truy cứu. Không chỉ có không truy cứu nữa, Kim Ngọc Sơn còn cố ý mời Tần Chính Phàm hai huynh đệ còn có Giải Duyên Linh đến hắn phòng làm việc ngồi một chút. Kim Cục trưởng, chuyện này sẽ không cứ định như vậy đi. Tần Chính Phàm tại Kim Ngọc Sơn phòng làm việc ngồi xuống về sau, hơi cao mày nói y. Tần tiến sĩ cái này là không tin ta phá án năng lực a. Kim Ngọc Sơn cười nói một câu, sau đó nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, nói, liền bọn hắn biểu hiện này, ta nếu là nhìn không ra mặt sau này còn có nội tình, ta cũng tốt về nhà ôm hải tử đi. Đang khi nói chuyện, Kim Ngọc Sơn phòng làm việc điện thoại vang lên. Tần tiến sĩ, không có ý tứ, ta trước nhận cú điện thoại. Kim Ngọc Sơn nói. Kim Cục trưởng khách khí. Kim Ngọc Sơn cười cười, lúc này mới nhận điện thoại. Điện thoại là nữ cảnh sát Tiểu Trịnh gọi tới, nói Tần Chính Dự cha mẹ cùng hắn cậu tới. Kim Ngọc Sơn ngay từ đầu góc còn có chút chậm mạch, không có để ý tới, chờ hắn vừa nhấc mắt nhìn thấy Tần Chính Phàm cái này mới đột nhiên nhớ tới. Tần Chính Dự cha mẹ không phải liền là Tần Chính Phàm thúc thúc cùng Thẩm Thẩm nha, vội vàng bàn giao Tiểu Trịnh đem chính bọn hắn ở phòng làm việc tới. Tần Gia Khiêm mặc dù có chút tiền, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là một cái tiểu lão bản, nhỏ lão bách tính một viên, chỗ nào nghĩ đến cục cảnh sát thấy nhi tử, tiếp đãi bon ở Hà Nở nữ cảnh sát vậy mà trực tiếp liền đem bon ở Hà Nở dẫn tới cục cảnh sát phó cục trưởng phòng làm việc trước cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn phòng làm việc môn bên trên đinh lấy phó cục trưởng chữ bài, đều có chút trợn tròn mắt. Cảnh sát, ngươi có phải hay không sai lầm, ta là tới tìm nhi tử ta Tần Chính Dự, đối với còn có cháu trai Tần Chính Phạm, bọn hắn bởi vì cùng một đám người lên xung đột, sau đó bị. Tần Gia Khiêm nói. Nói được nửa câu, Tần Gia Khiêm phía sau lời nói liền cắm ở trong cổ họng, bởi vì nữ cảnh sát đã gõ cửa, sau đó Tần Gia Khiêm thấy được một vị giống như là lãnh đạo nam tử từ ghế sofa ghế dựa bên trên đứng lên, cùng hắn ngồi cùng một chỗ rõ ràng là chính mình cháu trai Tần Chính Phạm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, lôi lệ phong hành. Tần tiên sinh các ngươi tới rồi, mời vào bên trong. Tiểu Trịnh, giúp đỡ cho Tần tiên sinh bọn hắn rót chén trà. Kim Ngọc Sơn vẻ mặt tươi cười chào hỏi Tần Gia Khiêm ba người tiến phòng làm việc. Ngươi là? Tần Gia Khiêm có chút câu nệ nọ y. Cha, đây là huyện cục cảnh sát Kim Ngọc Sơn cục trưởng. Tần Chính Dự vội vàng giúp đỡ giới thiệu nọ y. Thấy quả nhiên là cục trưởng, Tần Gia Khiêm liền vội vươn tay nói, Kim Cục trưởng, thực tại làm phiền ngươi, cái này lớn buổi tối còn muốn kinh động ngươi. Tần tiên sinh nói quá lời, thân là cảnh sát, đây là chức trách chỗ tại. Mà lại lần này, cũng may mắn có Tần tiến sĩ kịp thời tiến đến, nếu không thật muốn xảy ra chuyện gì, nói đến chính là chúng ta thất trách. Kim Ngọc Sơn vội vàng nói y. Thấy Kim Ngọc Sơn trong lời nói có tôn sùng Tần Chính Phàm ý tứ, Tần Gia Khiêm ba người đều là rất kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm ngược lại không có cảm thấy có cái gì, thấy nhị thúc bọn hắn nhìn mình, nghiêm sắc mặt nói, nhị thúc, các ngươi tới vừa vặn, ngươi hảo hảo cùng Kim Cục trưởng nói một chút hải sản bán buôn thị trường chuyện bên kia, chuyện này 89 phần 10 cùng Lâm Lão Tứ có quan hệ. Chính Phàm, trước ngươi nói trong huyện nhận biết người, muốn giúp ngươi nhị thúc phản ứng hải sản bán buôn thị trường sự tình, không phải là Kim Cục trưởng A. Tần Gia Khiêm vẫn chưa trả lời, Hoàng Thu Linh lại đột nhiên nhớ tới lúc ăn cơm, Tần Chính Phàm nói qua lời nói, vô ý thức bật thốt lên hỏi. Tần tiến sĩ đâu chỉ nhận biết ta, trong cục chúng ta lãnh đạo hắn cơ bản bên trên đều biết, còn có chúng ta thị cục vương cục phó hắn cũng nhận biết. Cho nên Tần tiên sinh, ngươi một mực lớn mật nói, vụ án này ta cũng cảm thấy không đơn giản, khẳng định còn có nội tình. Kim Ngọc Sơn nói. Kim Ngọc Sơn thốt ra lời này ra miệng, toàn bộ phòng làm việc đều yên tĩnh trở lại. Đừng nói Tần Gia Khiêm ba người, liền liền đã từng gặp qua Tần Chính Phàm thân thủ Tần Chính Dự cùng Giải Duyên Linh đều sợ ngây người. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước kia một mực vô thanh vô tức, chỉ biết vùi đầu đọc sách học bá con một sách, người này mạch vậy mà rộng như vậy, như xoa như vậy. Đương nhiên, bọn hắn càng không khả năng nghĩ đến, Tần Chính Phàm cũng chỉ là vừa mới hôm nay mới kết giao như vậy nhiều người trong quan trường. Sau khi hết khiếp sợ, Hoàng Thu Linh có chút xấu hổ vô cùng cảm giác. Nàng còn nhớ rõ, đang dùng cơm lúc, nàng còn trào phúng qua Tần Chính Phàm trong huyện căn bản không có khả năng nhận biết người nào. Bây giờ cái này kết quả lại là thật to đánh mặt. Quá cảm ơn Kim Cục trưởng, có liên quan Lâm Láo Tứ lũng đoạn thị trường hành vi, kỳ thật ta đã hướng Cục Công Thương bên kia khiếu nại qua, nhưng bên kia không có có phản ứng gì, ta cái này trong lòng không có xuống dốc, bây giờ có ngươi câu nói này, trong lòng ta an tâm nhiều. Sau khi hết khiếp sợ, Tần Gia Khiêm một trận cuồng hỉ, vội vàng đối với Kim Cục trưởng có chút túi đầu nói y. Tần tiên sinh ngươi là Tần tiến sĩ thúc thúc, ngươi có thể tuyệt đối đừng khách khí với ta, mà lại đây cũng là chức trách của ta chỗ tại. Kim Cục trưởng vội vàng xin lỗi để nói y. Đã dạng này, vậy ta liền không khách khí với Kim Cục trưởng. Tần Gia Khiêm tiếp lấy đem có liên quan Lâm Láo Tứ lũng đoạn thị trường sự tình từng cái cùng Kim Ngọc Sơn tự nói một lần. Không nói trước đó đám người kia đánh Tần Chính giữ lúc, đề cập tới ngươi, rất có thể chính là Lâm Láo Tứ sai sử, muốn bức ngươi đi vào khuôn khổ, vẹn vẹn ngươi nâng lên những chuyện này, cũng đủ rồi thuyết minh Lâm Láo Tứ hành vi là lũng đoạn thị trường hành vi, đã chạm đến hình pháp, đầy đủ lập án điều tra. Đã vụ án này đã tạo thành hình sự vụ án, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho Tôn Vũ, hắn là phụ trách hình sự vụ án phó cục trưởng, mời hắn hiện tại đến một chuyến. Kim Ngọc Sơn nghe nói Tần Gia Khiêm giảng thuật, thần sắc nghiêm túc trầm tư một hồi, sau đó nói nọ y. Cái này lớn buổi tối gọi Tôn trưởng cục chạy tới cái kia tại sao có thể, muốn không phải là đợi ngày mai đi. Tần Gia Khiêm nghe nói Kim Ngọc Sơn muốn mời một vị khác phó cục trưởng chạy tới, không khỏi giật nảy mình, vội vàng nọ y. Phá án vốn sẽ phải binh quý thần tốc. Bây giờ A Hổ đám người vừa vặn bị câu lưu, Lâm Láo Tư đoán chừng còn không biết, coi như đạt được tin tức, trong thời gian ngắn khẳng định sẽ loạn trận cước, chính là phá án thời cơ tốt nhất. Huống hồ, vụ án này liên lụy đến Tần tiến sĩ, về công về tư, Tôn Vũ đều phải chạy tới đầu tiên. Kim Ngọc Sơn nói, Tôn Vũ nói đến không chỉ có là Vương Chân học sinh, hơn nữa còn là Tào Nguy biểu đệ. Tần Chính Phạm bây giờ cùng Vương Chân là huynh đệ quan hệ, lại là Tào Nguy ân nhân. Cho nên từ tư nhân quan hệ bên trên nói, huyện trong cục cảnh sát Tôn Vũ mới là cùng Tần Chính Phàm nguyên quan hệ sâu nhất người. Đương nhiên, vài ngày trước Tần Chính Phàm còn giúp đỡ xử lý cùng một chỗ nghiêm trọng vụ án bắt cóc, nói đến cũng coi là giúp Tôn Vũ giải quyết một kiện đại phiền toái. Chuyện này, bình thường cảnh sát là không biết, nhưng Kim Ngọc Sơn là phó cục trưởng tự nhiên biết. Nói xong, Kim Ngọc Sơn không đợi Tần Gia Khiêm mở miệng, đã cầm điện thoại lên cho Tôn Vũ bấm đi qua. Tôn trưởng cục đoán chừng trong vòng 5 phút đổi tới. Sau khi cúp điện thoại, Kim Ngọc Sơn nói, Tần Gia Khiêm đám người nghe vậy đều một mặt giật mình. Bọn hắn lại không đốc, tự nhiên nhìn ra được, Tần Chính Phàm tại Tôn Vũ trong lòng phân lượng rất nặng, nếu không cái này lớn buổi tối, một vị phó cục trưởng làm sao vừa nhận được điện thoại liền lập tức chạy tới. Cảm ơn Kim Cục trưởng, đúng, vừa rồi vị kia Lâm đội trưởng cùng trong đó một vị lưu manh tựa hồ có chút quan hệ. Tần Chính Phàm cảm ơn Kim Ngọc Sơn về sau, cố ý nhắc nhở nó y. Tần tiến sĩ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm. Mà lại cái này vụ án một khi Tôn Vũ tiếp nhận, Lâm Triển Bằng cũng sẽ không thể lại cắm tay, một khi tra được thật cùng hắn có quan hệ, chúng ta là tuyệt sẽ không làm việc thiên tư. Kim Ngọc Sơn một mặt nghiêm túc nói y. Vậy là tốt rồi. Tần Chính Phàm nhìn Kim Ngọc Sơn một chút, gật gật đầu nói y. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một chút, Kim Ngọc Sơn cảm giác phảng phất cả người bị hắn nhìn thấu, trong lòng không khỏi một trận run rẩy, nghĩ thầm, cái này Tần tiến sĩ hẳn là sẽ không cái gì thuật đọc tâm đi, mặc kệ có hay không. Về sau vẫn là thành thành thật thật làm tốt cảnh sát. Nếu không, ngày nào thất bại đều không biết. Thấy Tần Chính Phàm cùng Kim Cục Phó nói lời hoàn toàn là không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí nhìn Kim Cục Phó tư thế, tựa hồ còn có chút sợ Tần Chính Phàm dáng vẻ, Tần Gia Khiêm đám người trong lòng quả thực là cả kinh rối tinh rối mù, nếu không phải nơi này không dễ nói chuyện, Tần Gia Khiêm khẳng định sắp nhịn không được hỏi cho ra nhẽ. Tôn Vũ rất nhanh liền chạy tới Kim Ngọc Sơn phòng làm việc, cùng đi còn có vị kia phá án kinh nghiệm phong phú Lao Lâm cảnh sát hình sự. Tần Gia Khiêm lại đem Lâm Láo Tứ lũng đoạn thị trường hành vi nói một lần, Tần Chính Dự cũng đem Tây Cổ Sơn bên trên phát sinh sự tình một lần nữa nói một lần. Tôn Vũ cùng Lão Lâm không hổ là chuyên môn phụ trách hình sự trinh sát phương diện bản án, hai người nghe xong Tần Gia Khiêm phụ tử thuật lại, hơi chút trầm tư, kịp thời quyết định nói, Lâm Láo Tứ hành vi tuyệt đối là khi hành phách thị, chạm đến hình pháp, còn có đêm nay phát sinh vây đánh Tần Chính Dự bản án, 89/10 chính là Lâm Láo Tứ sai sự. Dạng này, Lão Lâm, ngươi hiện tại liền sắp xếp người một lần nữa thẩm vấn đêm nay tham gia vây đánh người, ta bên này sẽ lập tức sắp xếp người tiếp cận Lâm lão tứ, điều tra hắn gần nhất hành tung, trò chuyện ghi chép, còn sẽ an bài người đi thương hộ bên kia thu thập tư liệu, đưa tin thị trưởng nhân viên quản lý.
Đúng, Kim Ngọc Sơn ngươi bên này, Lâm Triển Bằng làm việc chỉ sợ muốn tạm thời dừng lại.
Tần Gia Khiêm đám người thấy Tôn Vũ như thế lôi lệ phong hành, đêm đó liền muốn khai thác toàn diện hành động, không khỏi đều há to miệng, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại.
Ngược lại là Tần Chính Phàm biểu hiện được tương đối bình tĩnh. Hắn một mực sinh hoạt ở trường học trong tháp ngà, xã hội bên trên trải qua rất ít, hắn thấy cảnh sát phá án nên dạng này.
Đương nhiên, nếu như Tôn Vũ đêm nay không nhanh chóng khai thác hành động, Tần Chính Phàm chính mình sợ rằng sẽ khai thác hành động.
Lâm lão tứ cũng dám phái người ẩu đả em họ của hắn, muốn khiến cho hắn nhị thúc đi vào khuôn khổ. Chuyện như vậy, Tần Chính Phàm tuyệt sẽ không cho phép lại lần nữa phát sinh, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc Lâm lão tứ ung dung ngoài vòng pháp luật.
Bất quá, Tôn Vũ có thể như thế quyết đoán khai thác hành động, kia là không còn gì tốt hơn, cũng tiết kiệm hắn phiền phức cùng vận dụng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn.
Loại kia thủ đoạn, có thể không cần tự nhiên tốt nhất không cần.
Chương 41, hắn là ta người thân nhất.
Kim Ngọc Sơn nghe vậy mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, gật gật đầu nói, được rồi, bất quá Lâm lão tứ dám phách lối như vậy, đằng sau hẳn là còn sẽ dính dấp đến không ít người, chuyện này chỉ sợ muốn trước giờ cùng Trần Cục trưởng lên tiếng chào hỏi.
Ừm, ta vậy thì cho Trần Cục trưởng gọi điện thoại báo cáo.
Tôn Vũ gật gật đầu, nói thôi tại chỗ liền cho Trần Tử Bình gọi điện thoại.
Trần Tử Bình mặc dù có chút lo lắng vụ án này liên lụy sẽ tương đối lớn, nhưng bởi vì vụ án này Tần Chính Phàm cũng cuốn vào, cuối cùng Trần Tử Bình vẫn là mệnh lệnh Tôn Vũ tra rõ đến cùng.
Tần Chính Phàm người này quá kinh khủng, thật muốn trêu đến hắn tự mình xuất thủ, xảy ra chuyện gì, bọn hắn xử lý khẳng định sẽ chỉ càng khó giải quyết.
Mà lại lần này Lâm lão tứ cách làm thực tại vô pháp vô thiên, Trần Tử Bình thân là huyện cục cảnh sát cục trưởng cũng là cực kỳ phẫn nộ.
Tần tiên sinh, Tần tiến sĩ, phá án sự tình liền giao cho chúng ta, nếu có cần muốn các ngươi phối hợp, chúng ta sẽ lại mời các ngươi tới.
Tôn Vũ cùng Trần Tử Bình gọi qua điện thoại về sau, chuyển hướng Tần Chính Phàm bọn người nói nói y.
Tôn trưởng cục, Kim cục trưởng quá cảm ơn các ngươi.
Tần Gia Khiêm vội vàng nói lời cảm tạ.
Đây là chúng ta phải làm, ta đưa các ngươi xuống dưới.
Kim Ngọc Sơn khách khí với Tôn Vũ nói y.
Không cần, không cần, các ngươi bận điệu.
Tần Gia Khiêm vội vàng nói y.
Kim Ngọc Sơn cùng Tôn Vũ nghe vậy nhìn về phía Tần Chính Phàm.
Tần Chính Phàm do dự lấy, nhìn về phía Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Thu Linh nói, nhị thúc, nhị thẩm, các ngươi đều tới trước dưới lầu đi, ta cùng hai vị cục trưởng nói hai câu.
Trước khác nay khác, đừng nói Hoàng Thu Linh, Tần Chính Dự đám người, coi như Tần Gia Khiêm vị này nhị thúc lúc này đối nhà mình vị này từ xem thường lớn đường cháu trai đều không tự chủ được tâm sinh một tia vẻ kính sợ.
Tần Chính Phàm mới mở miệng, Tần Gia Khiêm bọn hắn liền vội vàng gật đầu nói, đi, được. Chúng ta đến dưới lầu chờ ngươi, không nổi.
Đưa mắt nhìn Tần Gia Khiêm bọn hắn đi xuống lầu, Tần Chính Phàm lúc này mới chuyển hướng Kim Ngọc Sơn cùng Tôn Vũ, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói, cha mẹ ta trước đây ít năm xảy ra ngoài ý muốn, cho nên ta là cô nhi. Ta nhị thúc đối với ta rất tốt, tại thế giới này bên trên, hắn là ta người thân nhất. Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn cùng người nhà của hắn.
Lâm lão tứ bên kia bản án, các ngươi nếu là gặp được vấn đề nan giải gì, các ngươi kịp thời nói cho ta. Ta sẽ có biện pháp để bọn hắn mở miệng, đem bọn hắn tất cả mọi chuyện vạch trần được không còn một mảnh.
Nói đến câu nói sau cùng, một cô nói không ra lạnh lẽo khí tức từ trên thân Tần Chính Phàm phát ra, cho dù hiện tại là giữa hè buổi tối, Tôn Vũ cùng Kim Ngọc Sơn đều cảm nhận được một cô không nói ra được hàn ý.
Tần tiến sĩ yên tâm, vụ án này nói đến cũng không phức tạp, sẽ rất nhanh nước rơi đá ra.
Tôn Vũ nói,
ừm.
Tần Chính Phàm gật gật đầu, nói, vậy thì tô tờ, làm phiền các ngươi, ta đi trước.
Tần Chính Phàm đến dưới lầu lúc, Tần Gia Khiêm đám người đều đang đợi hắn.
Nhìn thấy hắn xuống tới, Tần Gia Khiêm đám người biểu tình rõ ràng trở nên phong phú, nhất là Hoàng Thu Linh biểu tình nhất là vi diệu phức tạp.
Chính Phàm, lần này thật cảm ơn ngươi.
Ngươi cũng biết nhị thẩm người này, chính là đối với tiền tài coi quá nặng, miệng có khi cũng khắc bạc một chút, nhưng tâm địa vẫn là.
Cuối cùng Hoàng Thu Linh vẫn là đoạt trước một bước tiến lên, nói.
Nhị thẩm, đều là người một nhà, ngươi nói những này làm gì sao?
Tần Chính Phàm không đợi Hoàng Thu Linh nói xong liền cười khoát tay đánh đoạn no y.
Không sai, không sai, đều là người một nhà, khách khí liền đừng nói nữa.
Hiện tại về nhà trước đi.
Tần Gia Khiêm thấy thê tử hướng Tần Chính Phàm xin lỗi, Tần Chính Phàm một điểm đều không có để ý, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng tiến lên nói.
Các ngươi về trước, ta trước đưa Duyên Linh về nhà.
Tần Chính Dự nói.
Không cần, ta một người về đi là được.
Giải Duyên Linh đỏ mặt nói.
Như vậy sao được? Để Chính Dự đưa ngươi.
Tần Gia Khiêm nói.
Có chút đã muộn, mau đi đi, bằng không tương lai mẹ vợ coi như có ý kiến. Tần Chính Phàm chụp hạ Tần Chính Dự bả vai cười no y. Giải Duyên Linh mặt liền càng đỏ, túi đầu đều có chút không dám nhìn người. Mà Tần Gia Khiêm đám người thì từng cái giống nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm nhìn. Có vấn đề gì sao? Tần Chính Phàm sờ sờ mặt. Thật không thể tin được lời này là đại ca ngươi nói. Tần Chính Dự cảm khái no y. Đúng vậy a, ta luôn cảm giác giống như là đang giống như nằm mơ. Tần Gia Khiêm đi theo cảm khái no y. Tốt, có mấy lời về nhà rồi nói sau. Tần Chính Phàm lúc này mới để ý tới, trước kia chính mình cũng không sẽ nói những này trò đùa lời nói, ngượng ngùng cười cười. Đêm đã khuya. Huyện Cục Cảnh sát cao ốc không ít phòng làm việc còn lóe lên ánh đèn, thỉnh thoảng có nhân viên tiến ra. Tần Gia Khiêm nhà tầng 3 phòng khách cũng vẫn sáng đèn. Hoàng Tiểu Trí không tính Tần Gia người, rất sớm đã thức thời trở về nhà, bây giờ trong phòng khách chỉ có Tần Gia Khiêm vợ chồng cùng Tần Chính Phàm, Tần Chính Dự hai huynh đệ. Trước đó, ta còn cho rằng ngươi là cao tài sinh, tại thời khắc mấu chốt nói ra một trận đại đạo lý ngăn cản một trận xung đột, kết quả, không nghĩ tới là ngươi một người đánh bại 7 tên côn đồ, cứu được Chính Dự cùng Duyên Linh. Tần Gia Khiêm nhìn xem Tần Chính Phàm, vạn phần cảm khái no y. Tú tài gặp quân binh có lý không nói được, huống chi liền ta cái này khẩu tài lại làm sao có thể chỉ bằng vào ngôn ngữ ngăn cản xung đột đâu. Tần Chính Phàm dở khóc dở cười lắc đầu no y. Cái này cũng không trách nhị thúc à, ta đầu nghĩ phá cũng không có khả năng nghĩ đến ngươi lại còn là một vị võ lâm cao thủ à. Tần Gia Khiêm nói, nào chỉ là võ lâm cao thủ à, Chính Phàm còn nhận biết Huyện Cục Cảnh sát lãnh đạo, ta nhìn vị kia Kim Cục Phó cùng Tôn Cục Phó hình như đều rất tôn kính, thậm chí đều có chút sợ Chính Phàm đâu. Hoàng Thu Linh nói xong, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm, tràn ngập tò mò cùng bắt quái. Kỳ thật đâu chỉ Hoàng Thu Linh, Tần Gia Khiêm cùng Tần Chính Dự cái này hai vị đại nam nhân, đồng dạng là bắt quái tâm cháy hương hực, chỉ là bọn hắn biết Tần Chính Phàm vẫn giấu kín những chuyện này, cho tới hôm nay mới bạo lộ ra, hiển nhiên là không nghĩ như thế nào để người biết, cho nên lúc này mới không có tùy tiện mở miệng hỏi hắn, chỉ là nói bóng nói gió. Tần Chính Phàm tự nhiên minh bạch nhị thúc người một nhà tâm tư, chỉ là hắn chuyện này nói đến quá ly kỳ, mà lại cũng xa xa không tới toàn bộ nhờ ra thời gian, cho nên Tần Chính Phàm nghĩ nghĩ, một mặt nghiêm mặt nói, ta biết trong lòng các ngươi khẳng định rất hiếu kỳ, bất quá có một số việc ta còn không thể kỹ càng tỉ mỉ nói rõ với các ngươi, chỉ có thể nói cho các ngươi biết, ta là trong lúc vô tình cứu được một vị mẹ góa con tôi lão nhân. Kết quả hắn là một vị người rất lợi hại, ta bái hắn sư phụ, sau đó liền có được một thân lợi hại bản lĩnh. Cùng Tôn trưởng cục đám người là bởi vì trước mấy ngày ta một lần thấy việc nghĩa hăng hái làm mà nhận biết. Về sau bọn hắn thấy ta bản lĩnh lợi hại, trong lòng liền càng phát ra kính trọng ta. Các ngươi cũng biết ta muộn hồ lô tính cách, bình thường không có việc gì sẽ không loạn khoe khoang. Lần này nếu không phải Chính Dự có nguy hiểm, nhị thúc lại bị người ức hiếp, ta khẳng định vẫn là yên lặng giống như trước kia, ta cũng không phải cố ý giấu giếm các ngươi. Tần Chính Phàm không muốn lừa gạt nhị thúc người một nhà, nhưng chuyện của hắn lại quá mức không thể tưởng tượng, không thích hợp ở đây cái thời gian lộ ra, cho nên đành phải đem cùng Phương Hồng gặp nhau chờ sự tình đơn giản nhất lên. Mấu chốt chi tiết trực tiếp lướt qua đi. Chương 42, Dục Hỏa Kim Thân Quyết. Tần Chính Phàm đã nói như vậy, mà lại cũng coi là đại khái đem sự tình tiền căn hậu quả giải thích rõ, Tần Gia Khiêm ba người tự nhiên sẽ không lại quận dễ hỏi đáy, truy vấn cụ thể chi tiết. Hoa, đại ca ngươi đây là thiện hữu thiện báo a. Lần sau ta thấy lao nhân nhất định phải đỡ vừa đỡ, chỉ bất định cũng được kỳ ngộ, trở thành võ lâm cao thủ. Tần Chính Dự tiêu hóa Tần Chính Phàm nói lời nói về sau, hai mắt tỏa sáng no y. Ngươi tiểu tử này, có ngươi như vậy giảng lời nói sao? Chẳng lẽ không có kỳ ngộ, ngươi liền không đỡ lao nhân? Tần Gia Khiêm nghe vậy cười mắng nói y. Ngươi con của mình, ngươi không rõ ràng sao? Hắn là nhìn thấy lao nhân có chuyện không đỡ người sao? Hoàng Thu Linh bạch nhãn nói y. Vẫn là mẹ hiểu ta. Tần Chính Dự chụp hạ mẫu thân mông ngựa, sau đó tràn đầy mong đợi nhìn xem Tần Chính Phàm hỏi. Đại ca, ngươi vô công lợi hại như vậy, có thể hay không dạy một chút ta? Tốt nhất giống như trong tiểu thuyết. Chuyến ta 20-30 năm hoặc là một giáp công lực cái gì? Tiểu tử thối, ngươi ca năm nay mới bao nhiêu tuổi? Còn có ngươi cho rằng tu luyện là dễ dàng như vậy sao? Là phải trả ra rất nhiều, ngươi ngược lại tô tờ, chính mình không cố gắng, liền nghĩ người khác đổ cho người thâu công lực. Tần Gia Khiêm nghe vậy theo tay cầm lên bàn bên trên một tờ báo, sau đó một quyển, đối với nhi tử đầu liền gõ xuống dưới. Lao Tần, ta thu hồi vừa rồi lời nói, tiểu tử thối này ta không biết. Hoàng Thu Linh thấy thế thì dở khóc dở cười no y. Hắc hắc, ta cũng liền chỉ đùa một chút mà thôi. Tần Chính Dự vào đầu no y. Tần Chính Phàm thấy thế cười cười, không có nói tiếp. Tần Chính Dự nói truyền công cái gì, đó cũng không phải cái gì không có khả năng. Tần Chính Phàm hiện tại tu vi mặc dù có hạn, còn lâu mới có thể cùng sư phụ hắn so sánh, nhưng hắn dựng dục tử phủ nguyên thần, có thể chân chính nhìn rõ ràng người kinh mạch trong cơ thể, ở đây điểm bên trên, sư phụ hắn lại là xa xa không kịp hắn. Cho nên trong tương lai một ngày nào đó, chờ Tần Chính Phàm tu vi lại tinh thâm một chút, đối với tu hành một đạo hiểu rõ càng thâm nhập một chút, vẫn rất có khả năng giống sư phụ hắn trực tiếp truyền công cho hắn đồng dạng, truyền một điểm cho Tần Chính dự bọn hắn. Chí ít cho bọn hắn phạt mao tẩy tủy một phen vẫn là có thể làm được. Nhưng hiện tại, Tần Chính Phàm chính mình cũng mới vừa mới bắt đầu tu hành không có mấy ngày, tự nhiên không dám cản rỡ làm việc. Thấy Tần Chính Phàm không tiếp lời, Tần Chính dự tự nhiên cũng liền không lại tiếp tục mở cái này cho đùa. Đám người rất nhanh liền chuyển chủ đề. Người một nhà cùng một chỗ, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện nhà sự tình tốt cho chuyện. Tần Chính Phàm không nhiều lời, nhưng như trước kia so ra vẫn là nhiều hơn rất nhiều, lại thêm lên nhị thẩm đối với hắn cũng cải biến thái độ, cho nên nói chuyện không khí một mực rất tốt, rất ấm áp. Thẳng đến 10 giờ rưỡi, bốn người mới cắt trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Giờ tí, Tần Chính Phàm mở cửa sổ ra, ngồi xếp bằng tu hành. Thị trấn linh khí so với Phong Loan thôn muốn mỏng manh đục ngầu một chút, cái này khiến kết thúc tu hành về sau Tần Chính Phàm hơi có chút buồn rầu. Hắn năm nay mới 23 tuổi, nhân sinh phấn khích mới chính thức bắt đầu, không thể là vì tu hành, sớm liền qua lên ngăn cách sinh hoạt. Huống hồ tu hành, tu không chỉ có là thân, cũng là tâm. Phương Hồng lưu cho hắn trong thư tịch, liền có Thiên Viêm Tông đệ tử vì ma luyện tâm tính, cần nhập thế tu hành ghi chép. Đương nhiên, trừ nguyên nhân này, hắn tổng còn phải thành ra lập nghiệp. Bởi vì cái gọi là, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Cha mẹ hắn mặc dù không có ở đây, nhưng hắn mạch này hương hỏa dù sao cũng phải kéo dài tiếp. Cho nên, Tần Chính Phàm mặc dù không nguyện ý lại quấn vào nam nữ tình cảm, nhưng hắn không có khả năng cả một đời tránh, mà lại theo số tuổi tăng trưởng, hắn cuối cùng vẫn là phải lần nữa mặt đối với vấn đề này, cũng phải sinh cái một mà hai nữ cảm thấy an ủi dưới đất trường bối. Cho nên, vì nguyên nhân này, hắn cũng không thể vì tu hành, sớm qua lên ngăn cách sinh hoạt. Xem ra địa phương càng nhiều người, linh khí khả năng sẽ càng mỏng manh đục ngầu, chắc không được người tu hành phần lớn thích tại nông thôn hoặc là trốn vào trong núi sâu. Nhưng ta hiện tại khẳng định không thể giống như bọn hắn, xem ra cũng chỉ có thể hy vọng trong thành phố lớn có thể tìm tới thích hợp tu hành chỗ. Nằm tại trên giường, nhìn trần nhà, Tần Chính Phàm nghĩ một hồi, ngủ thật say. Tần Chính Phàm tâm hệ tu hành sự tình, tại nhị thúc nhà có nhiều bất tiện. Cho nên ngày thứ hai, Tần Chính Phàm liền cáo từ trở về Phong Loan thôn. Về phần Lâm lão tứ bên kia, có Tôn Vũ đám người nhúng tay, đã không cần hắn lo lắng. Trở lại Phong Loan thôn, Tần Chính Phàm sinh hoạt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trừ đọc sách, luyện khí, đánh quyền, hắn còn thử nghiệm vẽ bùa. Theo linh phù bách lục bên trên chỗ nhớ, vẽ bùa rất là chú ý cũng rất khó, nhất là đối với người mới học mà nói. Nhưng Tần Chính Phàm phát hiện liền cùng hắn thi triển sơ cấp linh thuật đồng dạng, vẽ linh phù hắn cơ bản bên trên vừa học liền biết, trừ ngay từ đầu phế bỏ một hai tờ. Đằng sau cơ hội là 100% xác suất thành công. Bất quá vẽ linh phù là muốn rót vào linh lực, hao phí khá lớn. Tần Chính Phàm tu vi rất thấp, tích góp linh lực cũng khó, cho nên vẽ mấy tờ sơ cấp loạn thần phù, thanh tâm phù, thần hành phù loại hình linh phù, Tần Chính Phàm cũng không dám vẽ tiếp đi xuống. Hắn hiện tại mấu chốt chính là tại tăng trưởng công lực, mà không phải học những kỹ xảo này tính linh thuật, linh phù, mà lại có tử phủ nguyên thần tương trợ, những này sơ cấp linh thuật, linh phù, đối với hắn cũng không có khó khăn gì. Hơi hiểu do về sau liền tạm thời không cần thiết xâm nhập, để tránh lãng phí thời gian cùng linh lực. Cho nên rất nhanh, Tần Chính Phàm liền đem nhiều thời gian hơn tốn hao tại luyện khí cùng đánh quyền luyện thể bên trên, còn có minh tưởng cân nhắc một loại tên là Dục Hỏa Kim Thân Quyết công pháp. Cái này Dục Hỏa Kim Thân Quyết là cái kia hồng ngọc cốt truy biến mất lúc, tràn vào hắn trong đại não mênh mông trong tin tức một cái đoạn ngắn. Gần nhất, hắn ngủ lúc, Dục Hỏa Kim Thân Quyết thường xuyên sẽ xuất hiện tại trong giấc mộng của hắn. Cái này Dục Hỏa Kim Thân Quyết tu luyện tới đằng sau, hắn nhìn đến một con đốt hỏa diễm thiêu đốt phượng hoàng bay thẳng hướng liệt nhật, không chỉ có tại hỏa hồng mặt trời bên trong chịu đựng liệt hỏa đốt cháy rèn luyện, thậm chí còn thu lấy mặt trời hỏa dương chi lực. Tần Chính Phàm tự nhiên không dám tưởng tượng có sinh vật vậy mà có thể trong mặt trời tu luyện. Bất quá cái này Dục Hỏa Kim Thân Quyết không ngừng xuất hiện tại trong giấc ngộng của hắn, cuối cùng vẫn để Tần Chính Phàm ý động, bắt đầu tỉ mỉ minh tưởng cân nhắc công pháp này, nhìn xem có hay không có thể tay tu luyện môn công pháp này. Theo công pháp này chỗ nhớ, chính là dẫn thái dương chi hỏa nhập thể, lấy đạt tới rèn luyện lớn mạnh bản thân, cũng đem một bộ phận hỏa dương chi lực dung nhập nhục thân. Mặc dù mặt trời cách thiên phượng tình vô cùng xa xôi, nhưng mặt trời chính là mặt trời, Tần Chính Phàm cũng không dám tùy tiện đi phán đoán dẫn động thái dương chi hỏa nhập thể, một cái sơ sẩy, chỉ sợ hắn liền phải đốt thành cho bụi. Cho nên, trước mắt Tần Chính Phàm chỉ là minh tưởng, tỉ mỉ cân nhắc, chuẩn bị chờ thời cơ chín muồi, nắm chắc tính rất lớn lúc lại bắt đầu tu luyện môn công pháp này. bởi vì hắn cho rằng môn công pháp này so với sư phụ hắn chuyển cho hắn liệt diễm hóa long quyết cao hơn minh rất nhiều, mà lại đi vẫn là hai loại bất đồng tu luyện chi đạo. Cái trước càng trọng nhục thân, đồng thời đem lực lượng luyện vào nhục thân bên trong, thai nghén ra thần thông đến, mà cái sau thì càng trùng luyện khí, đem linh lực luyện vào kinh mạch trong đan điền, sau đó lấy linh lực đến thi triển linh thuật. Hai con đường không chỉ có không xung đột, mà lại như xử lý thỏa đáng, Tần Chính Phàm cho rằng là tương đương với hai cái đùi đi đường, hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá cái kia dục hỏa kim thân quyết là không hiểu xuất hiện trong đầu đồ vật, trong ngộng cảnh tràng cảnh lại là như vậy rộng rãi dò người, tại không có nắm chắc tình huống bên dưới, Tần Chính Phàm là căn bản không dám tùy tiện nếm thử. Chương 43, ngươi xem lấy tiền cho hắn biểu đạt cảm ơn thích hợp sao? Chính như Tôn Vũ lời nói, Lâm lão tứ bản án cũng không phải là phức tạp gì bản án. Chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian, Lâm lão tứ bản án liền cáo phá. Hải sản bán buôn thị trường rất nhanh liền khôi phục lúc đầu trật tự. Giữa trưa, Thương Vân khách sạn, Hưu Nhàn quán cà phê. Tôn Vũ cùng Tào Nguy ngồi đối diện nhau, Tào Nguy bên người còn có một vị nhìn hai đầu lông mày có phần giống hắn tiểu Nam Hải tại một bên bên trên lẳng lặng liếc nhìn có thải sắc hình ảnh nhi đồng thư tịch. Tào Nguy cùng Tôn Vũ trò chuyện, thỉnh thoảng đưa tay nhẹ nhàng sờ lên cái kia tiểu Nam Hải đầu, trong mắt buộc lộ ra tràn đầy thương yêu hiền lành ánh mắt. Tôn Vũ, lần này may mắn Tần tiến sĩ, nếu không Đỗ Nhã đột nhiên ngoài ý muốn qua đời, thật không ai biết, Tiểu Sơn là con của ta. Thật muốn như vậy, trời mới biết đứa nhỏ này muốn ăn bao nhiêu khổ, về sau sẽ đi bên trên dạng gì con đường. Tào Nguy nói, trong lòng một trận cảm khái cùng nghĩ mà sợ. Đúng vậy à, nếu không có Tần tiến sĩ, biểu huynh chỉ sợ thật có khả năng cả một đời đều không biết mình còn có một đứa con trai. Tôn Vũ cũng là vạn phần cảm khái. Cho nên, ta cảm thấy vô luận như thế nào, ta cũng phải có chỗ biểu thị. Ngươi cùng Tần tiến sĩ nhận biết được sớm, tiếp xúc nhiều, ngươi giúp ta cầm quyết định, ta hẳn là làm sao cảm tạ hắn. Ngươi nhìn lấy tiền cho hắn biểu đạt cảm ơn thích hợp sao? Tào Nguy hỏi. Hắn cùng Tư Đồ Sơ Tuyết bất đồng, Tư Đồ Sơ Tuyết chỉ cho rằng Tần Chính Phàm là vị võ lâm cao thủ, mà Tào Nguy thì biết Tần Chính Phàm còn là một vị có được có lực lượng thần bí đại sư. Cho nên đối với loại người này, hắn còn thật không nắm chắc được đưa tiền có phải hay không phù hợp. Nói đến, ta cùng Tần tiến sĩ nhận biết cũng không có mấy ngày, tiếp xúc cũng không nhiều. Hắn cụ thể yêu thích là cái gì, ta còn thực sự không rõ ràng lắm. Bất quá, ngươi muốn lấy tiền cho hắn khẳng định là không thích hợp. Bởi vì lúc trước có một vị nữ sĩ được hắn cứu giúp, đã từng nhờ ta cầm 1 triệu cho hắn làm thù lao, nhưng hắn kiên quyết không thu. Tôn Vũ trả lời. Không phải đâu, 1 triệu hắn đều kiên quyết không thu. Tào Nguy nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình. Hắn mặc dù nói đến xem như Thương Vân Đại Tiểu Điếm lão bản, theo ngoại nhân là Thương Y huyện chân chính xếp hàng đầu kẻ có tiền, nhưng hắn rất nhiều tiền là không động được, mà lại trong ngân hàng cũng có vay, chân chính thuộc về chính hắn tài phú, cũng không giống ngoại giới tưởng tượng như vậy nhiều, muốn hắn lập tức cầm ra 1 triệu, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Lúc đầu hắn là dự định cầm cái 400,000 biểu thị một cái lòng biết ơn, lại nhiều, hắn chỉ sợ cũng phải nghĩ biện pháp tìm địa phương na gì quay vòng một cái. Kết quả Tôn Vũ lại nói cho hắn biết, có người đưa Tần Chính Phàm 1 triệu, hắn đều không thu, cái này khiến Tào Nguy làm sao không giật mình. Giật mình qua đi, Tào Nguy cười khổ nói, ngươi nhìn ta, trừ tiền, kỳ thật cũng không có gì tốt cầm ra. Mà lại ngươi cũng là biết đến, biểu huynh ta nói là đại lão bản, nhưng trong tay có thể vận dụng tiền nhưng thật ra là thật không nhiều ít. Lúc đầu ta nghĩ đằng ra cái 400,000 ý đồ đến nghĩ một cái, nhưng ngươi nói Tần tiến sĩ liền 1 triệu đều cự tuyệt, ta chút tiền như vậy liền càng không tốt cầm ra. Thế nhưng là, thật muốn không có cái gì biểu thị, trong lòng ta luôn luôn băn khoăn a. Đúng vậy à, người ta giúp ngươi tìm về nhi tử, việc này nếu không có biểu thị xác thực nói không lại đi, mà lại ta nhìn ngươi, cũng là nghĩ mượn này cơ hội cùng Tần tiến sĩ trèo chút giao tình. Tôn Vũ nói, chúng ta làm ăn người thường xuyên nói, tận dụng thời cơ thời không đến lại, cơ hội tới liền nhất định phải bắt lấy. Tần tiến sĩ là cao nhân, ta có cơ hội nhận biết, tự nhiên không thể bỏ qua cùng hắn kết giao cơ hội. Đương nhiên không có hắn, liền không có ta hôm nay tìm về nhi tử, ta là tuyệt đối thực tình nghĩ cảm tạ hắn. Tào Nguy gật đầu nói, cũng không có phủ nhận phía sau dụng tâm. Ta đây minh bạch. Tôn Vũ gật gật đầu, sau đó sờ lên cằm trầm ngâm chỉ chốc lát, hai mắt đột nhiên sáng lên nói, kỳ thật nói lời cảm tạ cũng không phải nhất định phải dùng tiền. A, ngươi có biện pháp nào? Tào Nguy liền vội hỏi nói y. Gần nhất ta phá hồ sơ, vụ án này cùng Tần tiến sĩ một vị đường thúc có quan hệ. Đón lấy, Tôn Vũ đại khái đem vụ án này giảng thuật một lần. Trách không được, mua sắm cùng đầu bếp bên kia nói gần nhất hải sản chất lượng không được tốt, mà lại giá cả vẫn còn tương đối cao. Ta đang suy nghĩ có phải hay không muốn từ huyện khác thành phố lấy hàng, nguyên lai là có người lũng đoạn huyện chúng ta hải sản bán buôn thị trường. Tào Nguy nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nói, tiếp lấy nghĩ nghĩ lại nói y. Đã Tần tiến sĩ còn có một vị đường thúc là đang làm hải sản buôn bán, chuyện này thì lại dễ xử lý, huyện chúng ta người đều thích ăn hải sản, ta khách sạn này một năm muốn mua hải sản cũng không phải cái số lượng nhỏ, chỉ cần hắn hải sản giá cả cùng chất lượng đều không có trở ngại, hoàn toàn có thể từ hắn bên kia lấy hàng nha, dạng này cũng coi là bán một ân tình cho Tần tiến sĩ. Bất quá, ngươi nói Tần Gia Khiêm chỉ là Tần tiến sĩ một cái đường thúc, ân tình này có phải hay không? Nói đến phần sau, Tào Nguy có chút xem thường. Người đây cũng không biết, trước đây ít năm Tần tiến sĩ cha mẹ ngoại ý muốn qua đời, Tần Gia Khiêm mặc dù chỉ là hắn đường thúc, nhưng đối với hắn xưa nay rất tốt, cho nên hắn đem hắn coi là thân nhất người nhà, đây là hắn chính miệng nói. Ngươi nếu là chiếu cố hắn đường thúc buôn bán, hắn khẳng định sẽ nhận ngươi phần nhân tình này. Tôn Vũ khoát tay đánh đoạn nói y. Nguyên lai là dạng này, vậy nhưng so trực tiếp đưa tiền cho Tần tiến sĩ mạnh hơn nhiều a. Tào Nguy nghe vậy một mặt cao hứng nói y. Ta cũng chính là cái đề nghị, ngươi cũng đừng làm được quá đục vết tích, nếu không nói không chừng liền biến khéo thành vụng. Tôn Vũ nói, yên tâm đi, cái này ta nhưng so sánh ngươi lành nghề nhiều, mà lại ta cũng là phát ra từ thực tình nghĩ biểu thị lòng biết ơn. Tào Nguy cười nói y. Vậy cũng đúng. Tôn Vũ cười cười. Sau đó, hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Tôn Vũ đứng dậy về cục cảnh sát. Tôn Vũ vừa đi, Tào Nguy lập tức gọi tới mua sắm quản lý, hỏi hải sản mua sắm sự tình. Sau đó nhắc lên Tần Gia Khiêm. Mua sắm bộ môn là khách sạn trọng yếu bộ môn, giao cho người khác không yên lòng, Tào Nguy là giao cho hắn một vị cháu trai phụ trách. Nguyên lai thúc thúc cũng nhận biết Tần Gia Khiêm A. Mua sắm quản lý thấy Tào Nguy cố ý nhắc lên Tần Gia Khiêm, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nào, ngươi biết hắn? Tào Nguy hỏi. Thương y huyện liền lớn như vậy, Tần Gia Khiêm cũng coi là buôn bán hải sản lão nhân, chủ yếu buôn bán tôm, sò hến còn có một số hoang dại hải sản. Tiểu điếm chúng ta một năm hải sản nhu cầu lượng rất lớn, hắn tự nhiên nghĩ cho chúng ta phối đưa, cho nên không ít tìm ta, đoạn thời gian trước còn tới một chuyến. Mua sắm quản lý trả lời. Vậy ngươi vì cái gì không có tuyển hắn? Tào Nguy hỏi. Nhà hắn sản phẩm chất lượng cũng không tệ, hoang dại hải sản cũng là nói, nhưng tại giá cả bên trên không chiếm ưu thế, cho nên tổng hợp cân nhờ ảo cờ không có tuyển hắn. Bất quá gần nhất lão Trần bên kia hàng luôn xảy ra vấn đề, ta đang chuẩn bị một lần nữa tìm mấy nhà nói chuyện nhìn. Mua sắm quản lý trả lời. Đã Tần Gia Khiêm bên kia sản phẩm chất lượng không có vấn đề, ngươi cũng không cần lại tìm những người khác nói chuyện, liền để hắn bên kia trực tiếp phối đưa đi, phương diện giá tiền chỉ cần không phải rõ ràng cao hơn giá thị trường. Được rồi, ngươi cùng hắn hẹn một cái, xem hắn buổi chiều có thời gian hay không, ta cùng hắn đàm, đối với hắn thái độ tôn kính khách khí một chút, đừng cho ta bày cái gì mua sắm quản lý tắc phong đáng tởm. Tào Nguy nói. Được rồi thúc thúc. Bất quá thúc thúc vì cái gì đột nhiên nhớ tới muốn chiếu cố việc buôn bán của hắn, có phải là cùng hắn? Mua sắm quản lý đầu tiên là ứng xuống tới, sau đó nhịn không được tò mò hỏi. Người đây liền không cần phải để ý đến, cũng không cần hỏi. Tóm lại, về sau nhìn thấy Tần Gia Khiêm khách khí một chút. Tào Nguy khoát tay đánh gây nói y. Thúc, ngươi đều đã nói như vậy, ta nào còn dám làm bộ làm tịch làm gì à, ta vậy thì gọi điện thoại cho hắn. Mua sắm quản lý nói. Chương 44, ngươi chỉ là Tào Tổng. Lão Tần, đến, hút điếu thuốc. Lần này may mắn có ngươi, bằng không, để Lâm lão tứ cùng đám người kia lại làm tiếp, chúng ta còn kiếm cái giám a, toàn bộ đều cho Lâm lão tứ bọn hắn làm việc. Hải sản bán buôn thị trường, 78 cao y chủ quán thừa dịp giữa trưa không có cái gì khách hàng tập hợp một chỗ, một vị tuổi tác cùng Tần Gia Khiêm tương tự nam tử lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Tần Gia Khiêm, một mặt cảm kích nói y. Đúng vậy à, nếu không phải Tần Ca đỉnh lấy áp lực, kiên trì cùng bọn hắn đấu. Chúng ta chỉ sợ cũng muốn bị Lâm lão tứ bọn hắn ăn đến si tờ sao. Một vị ăn mặc hơi có chút thời thượng bà chú nói. Đúng vậy à, buổi tối chúng ta phải hảo hảo mời Tần lão bản ăn trưa cờ một bữa à. Những người khác nhao nhao phụ họa nói y. Tần Gia Khiêm là cái thích sĩ diện người, nếu là bình thường người khác khen hắn như vậy, hắn khẳng định phiêu phiêu nhiên, nhưng chuyện này, hắn trong lòng biết bụng rõ là hắn cháu trai công lao, nếu không phải hắn, đừng nói Lâm lão tứ đám người sẽ không bị bắt lấy. Hắn còn phải rơi con trai bị đánh, còn phải ngoan ngoan khuất phục kết quả, so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn bị khuất. Đương nhiên là có liên quan Tần Chính Phàm sự tình là không thể tùy tiện nói. Việc này Tần Chính Phàm đã thông báo, hắn cũng không muốn khiến cho dư luận xôn xao, thậm chí liền những thân thích khác ở giữa, Tần Chính Phàm cũng xin bọn họ không cần tuyên truyền, miễn cho phiền phức. Tần Gia Khiêm biết Tần Chính Phàm tính cách, cũng là lý giải, huống hồ lấy giờ này ngày này Tần Chính Phàm phất lượng, hắn đã nói, Tần Gia Khiêm coi như thân là hắn nhị thúc. Cũng không dám tùy tiện nói láo. Chỗ nào, chỗ nào. Chủ yếu vẫn là phía trên lần này ra sức, bằng không ta một cái nhỏ láo bách tính lại có thể đỉnh bao lâu thời gian a. Tần Gia Khiêm liên tục khoát tay khiêm tốn nói y. Cái này không giống nhau, không có Tần lão bản ở phía trước công kích, không ngừng phản ứng, lại nào có phía trên coi trọng. Đám người nhao nhao nói y. Tần Gia Khiêm đang chuẩn bị khiêm tốn nữa vài câu lúc, chuông điện thoại di động vang lên. Tần Gia Khiêm chạy rất nhiều chuyến Thương Y huyện đại tiểu điếm mua sắm bộ, coi như song phương không có có sinh ý lui tới, trong điện thoại di động vẫn là cố ý cất khách sạn mua sắm quản lý số điện thoại, ngày lễ ngày Tết vẫn là phải phát cái chúc phúc từ chào hỏi. Cho nên Tần Gia Khiêm một lấy điện thoại di động ra, thấy là Thương Vân đại tiểu điếm mua sắm bộ quản lý Tào Thản Nhiên điện báo, không khỏi giật mình trong lòng, vội vàng nhận, mặc dù cách điện thoại, vẫn là vẻ mặt tươi cười nói, Tào quản lý, ngươi vị này lớn lãnh đạo, một ngày trăm công ngàn việc, hôm nay làm sao lại nghĩ đến gọi điện thoại cho ta, sẽ không là có cái gì sinh ý chiếu cố ta đi. Tần lão bản, ngươi là làm lão bản người, mà ta chỉ là một cái làm công, lời này của ngươi ta nhưng không đảm đương nổi a. Tào Thái Nhiên nói, ta là làm lão bản không sai, nhưng có thể hay không kiếm được tiền, còn được dựa vào Tào quản lý a, nên được lên, nên được lên. Tần Gia Khiêm nói, ha ha, Tần lão bản, tất cả mọi người là người quen, chúng ta cũng sẽ không cần như vậy lẫn nhau thổi phồng. Nói chính sự đi, hôm nay ta gọi điện thoại cho ngươi, đúng là có sinh ý muốn nói với ngươi, ngươi hôm nay có thời gian hay không? Tào Thái Nhiên hỏi. Có, ngươi Tào quản lý hẹn ta lúc nào cũng có thời gian. Tần Gia Khiêm nghe vậy vội vàng trả lời, trong lòng một trận đập mạnh. Thương Vân khách sạn là toàn bộ Thương Y huyện lớn nhất cũng là xa hoa nhất khách sạn, không chỉ có rất nhiều thương mại công vụ chiêu đãi hội an bài tại Thương Y huyện, lão bách tính kết hôn mừng thọ chờ vui mừng tiệc rượu, cũng thường thường chọn Thương Vân khách sạn. Cho nên hàng năm Thương Vân đại tiểu điếm hải sản lượng tiêu hao là phi thường lớn, nhất là hoang dại hải sản cái này xem như cấp cao hải sản sản phẩm, cũng chỉ có Thương Vân khách sạn có thể đại lượng ăn vào. Giống chân chính hoang dại cá đỏ dạ, hiện tại một cân đều muốn bán 2-3 ngàn thậm chí cao hơn, một đầu làm không tốt liền đáng giá cái hết mấy vạn khối tiền. Cái này cực kỳ thưa thớt, giá cả rất là đắt đỏ hoang dại hải sản, tại Thương Y huyện giống nhau khách sạn là ăn không hạng, cũng chỉ có giống Thương Vân khách sạn cái này cấp cao khách sạn mới có thể ăn được hạng. Tần Gia Khiêm nếu như không có đặc định cấp cao khách hàng, cái này đắt đỏ hoang dại hải sản là không dám tùy tiện thu mua, sợ nện trong tay. Cho nên Tần Gia Khiêm chỉ cần có thể bắt lấy Thương Vân khách sạn, hắn liền dám lớn mật từ Phong Loan thôn thu mua hoang dại hải sản, mà lại ở trong đó lợi nhuận so với hắn buôn bán buôn nuôi dưỡng tôm, so hến sản phẩm khẳng định phải cao. Không phải ta hẹn ngươi, là thúc thúc ta hẹn ngươi. Tào Thái Nhiên nói. Thúc thúc của ngươi. Ngươi chỉ là Tào Tổng. Tần Gia Khiêm cảm giác nhịp tim càng phát ra thêm nhanh. Đúng vậy a, ngươi nói cái thời gian, ta cũng tốt trả lời ta thúc. Tào Thái Nhiên trả lời. Hiện tại có thể chứ? Nếu là ngươi bên kia có thể, ta hiện tại liền chạy qua đi. Tần Gia Khiêm nghe vậy không cần suy nghĩ liền nói nói y. Nói đùa, đêm dài lắm ngộng, cái này lớn tốt cơ hội đột nhiên giáng lâm, Tần Gia Khiêm lại nào dám chậm trễ thời gian. Có thể, ngươi hiện tại liền chạy tới đi, ta tại đại đường chờ ngươi. Tào Thái Nhiên nói. Cảm ơn Tào quản lý, ta hiện tại liền lập tức chạy qua đi. Tần Gia Khiêm nói thôi cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Tần Gia Khiêm còn vẫn có chút không tin đây là sự thực, còn cố ý nhìn một chút điện thoại di động điện báo biểu hiện. Ngoa tào, lão Tần ngươi mới vừa nói cái gì Tào quản lý, lại cái gì Tào tổng, sẽ không là Thương Vân khách sạn a? Trước đó dâng thuốc lá cho Tần Gia Khiêm chủ quán một mặt ghen tị nói y. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Tại Thương Y huyện, có thể để cho Tần ca khách khí như vậy, còn có thể có nào cái Tào quản lý? Xem ra lần này Tần ca muốn phát. Vị kia trang điểm tương đối thời thượng nữ chủ quán nói. Ha ha, bây giờ nói cái này quá sớm, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Tần Gia Khiêm vội vàng nói. Ta nhìn Tần thúc chuyến đi này, mặt khác cong lên liền giải quyết xong. Một vị tuổi trẻ chủ quán nói. Ta đi, tiểu Hàn ngươi so ta còn có lòng tin a. Tần Gia Khiêm tâm tình thật tốt cười mắng nói y. Không phải ta so ngươi có lòng tin, mà là ta có một vị biểu đệ tại Thương Vân khách sạn ăn uống bộ đi làm. Nghe hắn nói, khoảng thời gian này lão Trần cho bọn hắn cung cấp hải sản nguyên liệu nấu ăn không chỉ có giá cả cao, mà lại chất lượng còn không tốt, đều bị khách hàng khiếu nại nhiều lần. Ta đoán chừng là lão Trần không chỉ có từ Lâm lão tứ bên kia lấy hàng, mà lại còn đem chênh lệch giá toàn bộ đều chuyển gả cho bọn hắn bên kia. Lần này Lâm lão tứ sự tình náo trò, ta nhìn Tào quản lý bên kia khẳng định cũng biết Tần thúc sự tình. Thông qua chuyện này, bọn hắn cũng khẳng định biết, Tần thúc nhân phẩm của ngươi có thể dựa vào, từ ngươi đến phối đường, chất lượng khẳng định không có vấn đề, cho nên lúc này mới tìm bên trên ngươi. Tiểu Hàn trả lời. Xem ra sự tình 89 phần 10 hẳn là dạng này. Đây chính là người tốt có hảo báo a. Đám người nghe nhau nhau thoải mái nói y. Được rồi, người tốt lành gì có hảo báo, các ngươi nói đến ta đều phiêu phiêu nhiên.
Không cùng các ngươi giận, ta được nhanh đi một chuyến Thương Vân khách sạn.
Tần Gia Khiêm đầu tiên là thoải mái, tiếp lấy cười nói một câu, sau đó lại với hắn cậu em vợ Hoàng Tiểu Trí bàn giao vài câu, liền kẹp lấy một cái cặp công văn, vội vàng tiến đến Thương Vân khách sạn.
Tần Gia Khiêm đến Thương Vân khách sạn về sau, Tào Thái Nhiên mang hắn đi Tào Nguy phòng làm việc.
Tào Nguy là cái nhân tình, một phen trò chuyện cùng sinh ý đàm phán xuống tới, không chỉ có đàm thỏa sinh ý, vụ trộm bán ân tình cho Tần Chính Phạm, mà lại còn không đục dấu vết cùng Tần Gia Khiêm kết giao tình.
Chương 45, tiến bộ.
Từ Thương Vân khách sạn bên trong ra, Tần Gia Khiêm trong tay mang theo Tào Nguy trước khi đi đưa cho hắn hạng nhất vân vụ trà, nhớ tới trong phòng làm việc không chỉ có cùng Tào Nguy nói chuyện làm ăn, mà lại còn cùng hắn chuyện trò vui vẻ, kết xuống giao tình, đi trên đường NG, cảm giác hai cái đùi đều là phiêu, trong lòng cái kia vui sướng, cái kia đắc ý à.
Còn ở nửa đường bên trên, Tần Gia Khiêm liền ăn không chịu nổi trong lòng kích động cùng đắc ý, cho thê tử Hoàng Thu Linh gọi điện thoại.
Lão Tần, nghe Tiểu Trí nói, Thương Vân khách sạn bên kia hẹn ngươi nói chuyện làm ăn rồi.
Kết quả thế nào?
Điện thoại vừa bị tiếp lên, Tần Gia Khiêm còn chưa mở miệng, trong ống nghe liền truyền đến Hoàng Thu Linh âm thanh kích động.
Kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút lão công ngươi người nào.
Đừng nói sinh ý đàm phán xong rồi sao, ta cùng Tào Nguy Tào Tổng còn thành bằng hữu.
Tần Gia Khiêm như hống hống nọ y.
Thật sao?
Ngươi không chỉ có cùng Thương Vân khách sạn đàm phán thành công sinh ý, còn cùng lao bản của bọn hắn thành bằng hữu.
Hoàng Thu Linh cơ hồ không dám tin nọ y.
Cái này còn có thể là giả sao?
Lao Tào thấy ta thích uống trà của hắn pha, trước khi đi còn cố ý đưa một hộp đặc cấp vân vụ trà cho ta đâu.
Tần Gia Khiêm càng phát ra y nọ y.
Lao công ngươi thật lợi hại.
Buổi tối ta nhất định phải đốt mấy cái thức ăn ngon khao ngươi.
Hoàng Thu Linh cao hứng nọ y.
Hiện tại biết lao công lợi hại đi.
Ta cũng đã sớm nói, liền ta cái này làm ăn bản lĩnh, sớm muộn là muốn phát tài.
Tần Gia Khiêm nói.
Được cờ dô y, đi, khen ngươi vài câu còn thật có thể bên trên.
Ta đã sớm nghe Tiểu Trí nói, lần này Thương Vân khách sạn chủ động tìm bên trên ngươi, 89/10 cùng lần này Lâm Láo Tứ Na Ho sự tình có quan hệ.
Chuyện này, người khác không biết lớn nhất công thần là ai, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao?
Ngươi nha, là dựa vào chính phạm thành tiểu anh hùng chi danh.
Hoàng Thu Linh thấy Tần Gia Khiêm đắc ý được cũng không tìm tới bắp, nhịn không được ép buộc nọ y.
Khu khu, nói thì nói như thế không sai, nhưng khẳng định cũng có ta nhân cách mị lực ở bên trong a. Bằng không lấy Lao Tảo thân phận nhiều lắm là cũng liền cùng ta làm ăn, lại làm sao cùng ta kết giao bằng hữu a?
Tần Gia Khiêm mặt mo đỏ ửng, không phục nọ y.
Là, ngươi nhân cách mị lực khẳng định là rất lớn.
Nhanh điểm về nhà tới rồi, đêm nay hảo hảo chúc mừng một cái.
Hoàng Thu Linh cười nọ y.
Hắc hắc, ta vậy thì chạy trở về.
Tần Gia Khiêm lần nữa đắc ý cười nọ y.
Tần Chính Phàm tự nhiên không biết, Tào Nguy vì báo đáp ân tình của hắn, không chỉ có đem tiểu điếm một bộ phận hải sản nguyên liệu nấu ăn phối đưa sinh ý giao cho hắn nhị thúc làm, mà lại còn cùng hắn nhị thúc thành bằng hữu.
Từ khi nhị thúc nhà trở về sau, Tần Chính Phàm cơ hồ bế môn không ra, trừ tu hành, luyện thể, minh tưởng cân nhắc trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện phá thành mảnh nhỏ tin tức, chính là như đói như khát hấp thu bất luận cái gì cùng tu hành tương quan liên tri thức.
Hắn bây giờ mặc dù thành chính tông tu linh giả, mà lại còn kế thừa Thiên Phượng Tinh Tinh chủ chi vị, nhưng có liên quan tu hành tương quan tri thức, bao quát một chút thưởng thức, hắn liền giống một cái vừa đi học sinh tiểu học, biết có hạn. May mà sư phụ hắn để lại cho hắn không ít sách vở, hắn có thể thông qua đọc những sách vở này, từ tiểu học sinh trưởng thành là huyền bác.
Thời gian trong lúc bất chi bất giác đi qua nửa tháng.
Tần Chính Phàm bây giờ một lần đả tọa thời gian tu hành đã đột phá đến 40 phút.
Không chỉ có như thế, hắn thu lấy linh khí hiệu suất, còn có linh lực ở trong người kinh mạch vận chuyển hiệu suất, cũng đều có tăng lên.
Mi tâm cái kia nói bị hắn mệnh danh là linh thần thân ảnh cũng so ngay từ đầu ngưng thật một chút.
Tần Chính Phàm xem chừng, như tiếp tục theo cái tốc độ này phát triển tiếp, nghỉ hè kết thúc, hắn liền có thể đặt chân thải linh tầng 4. Chứ linh lực cùng tử phủ nguyên thần tại ổn định tăng trưởng, bởi vì linh lực mỗi ngày từ trong ra ngoài tẩm bổ cùng Tần Chính Phàm mỗi ngày quyền không rời tay, nhục thể của hắn cũng biến thành càng phát ra cường hãn.
Bây giờ Tần Chính Phàm mặc dù vẫn như cũ một thân thư sinh nho nhã khí chất, nhưng đã không giống như kiểu trước đây lệnh văn nhược thanh tú, mà là dáng người thẳng tắp, tản ra khỏe mạnh dương cương khí tức.
Tần Chính Phàm rất hài lòng như bây giờ tiến bộ cùng biến hóa, duy nhất để hắn không hài lòng là da của hắn trở nên trắng hơn càng bóng loáng.
Tần Chính Phàm vốn nghĩ cứ như vậy một mực bế môn không ra đến nghỉ hè kết thúc.
Chỉ là sự không bằng người nguyện, một ngày này, rời đi học còn có một tháng ra mặt, Tần Chính Phàm tiến sĩ đạo sư, Thiệu Y Sương giáo sư gọi điện thoại cho hắn, muốn hắn ngày mai liền đuổi đi trường học, giúp nàng hoàn thành một hạng châu cấp nghiên cứu khoa học đầu đề.
Thiệu Y Xương tại Tần Chính Phàm trong suy nghĩ cũng không phải là một vị hợp cách đạo sư. Đó cũng không phải nói Thiệu Y Xương học thuật trình độ không được, nàng học thuật trình độ vẫn là rất cao, nếu không cũng vô pháp đảm nhiệm tiến sĩ đạo sư trước. Vấn đề của nàng ở chỗ rất nhiều thời gian công và tư không phân, đem danh hạ thạc sĩ, tiến sĩ nghiên cứu sinh xem như nàng tư nhân công nhân viên trước, để bọn hắn giúp nàng làm rất nhiều không ràng buộc làm việc. Mà lại Thiệu Y Xương tính cách còn cường thế hơn, không cho phép có người phản đối nàng, cũng không lớn nghe vào người khác đề nghị. Cho nên, Tần Chính Phàm mặc dù bởi vì cha mẹ là lao sư, gia gia là cổ y nguyên nhân, thực chất bên trong có thâm căn cố đế tôn sư trọng giáo tư tưởng, nhưng cùng Thiệu Y Xương 4 năm ở chung xuống tới, trong lòng vẫn là có chút biệt khuất, đối với nàng cũng là có không nhỏ ý kiến. Đương nhiên, biệt khuất thì biệt khuất, ý kiến thì ý kiến, Thiệu Y Xương chung quy là đạo sư của hắn, chỉ cần là chuyện công tác, nàng phân phó xuống tới, dù là lại khổ lại mệt mỏi, hắn cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ, tận chức tận trách hoàn thành.